Chương 374, Bát Quái Tinh Nguyên. Chương 374, Bát Quái Tinh Nguyên. Hàn Vũ Thiên lập tức tránh thoát Vô Giải Tiên Kiếm thôi động lực lượng nhất đoạn chém ra tiên quang sắc bén, tiên thú kia rít lên một tiếng cứng đối cứng với một kiếm vừa rồi, chỉ thấy nó lui ra sau vài bước lắc lắc đầu vài cái, vẻ mặt có mấy phần nổ hỏa, ngay cả tiên kiếm nhất kích đánh ra cũng chỉ làm cho nó bị thương nhẹ. Quả nhiên những thứ bên trong Tiên Vương chi địa không hề tầm thường, Hàn Vũ Thiên phát hiện con tiên thú lại không còn truy sát mà đứng yên nơi đó nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên từng đạo văn phủ hiện lên. Thì ra đây là Khao Linh tiên thú, thôn vệ vạn vật sao? Tên để lại truyền thừa này thủ bút thật lớn. Khao Linh tiên thú thân hiệu đầu rùa toàn thân lân giáp lại phát tiếng gầm gần giống mãnh hổ, tiên thú này có thể nuốt tinh cầu làm thức ăn vậy mà lại xuất hiện ở nơi đây làm cho Hàn Vũ Thiên cũng có một chút nghi ngờ, dù là con non thì kích thước thật sự của chúng cũng đã gấp vài lần Tô Lăng giới, tu vi còn vượt xa cả thần cảnh. Hắn lập tức phóng thần thức ra xung quanh tìm kiếm một lúc lâu mới phát hiện bên dưới chân của Khao Linh tiên thú là một cái trận pháp phong ấn, hay nói đúng hơn con Khao Linh tiên thú chỉ là một phần hồn thú vô cùng nhỏ bị vị tiên vương kia chạm ra rồi phong ấn lại. Tiên tôn, tiên vương hay Chu Nguyên Sơn cũng chỉ là phân thân của bọn họ giáng thế, tuy rằng phân thân ở Tô Lăng giới bị diệt thế nhưng bổn tôn của bọn họ mạnh mẽ vượt xa hơn cả những gì thế giới này có thể chống lại, còn về phần con Khao Linh tiên thú này tuy chỉ là một đạo phân hồn nhỏ, nhưng lại có tu vi mạnh mẽ hơn cả thần cảnh, nếu về sau ta có thể sử dụng lực lượng của nó thì cũng không mấy kẻ có thể uy hiếp được ta. Hàn Vũ Thiên xếp bằng lại lấy ra rất nhiều tài nguyên lần nữa luyện chế cấm phù. Thời gian trôi qua nửa tháng bên trong Tiên Vương chi địa, 72 đạo cấm phù được Hàn Vũ Thiên luyện chế đã bao vây lấy Khao Linh tiên thú đánh xuống tầng tầng phong ấn. Khao Linh tiên thú chống chọi kịch liệt thế nhưng phong ấn của vị tiên vương kia đã hoàn toàn áp chế sức mạnh của nó, cộng thêm 72 tầng cấm chú được đặt xuống thì hiện tại nó đã vô lực phản kháng. Hàn Vũ Thiên kết ấn miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nói, "Phong." Khao Linh tiên thú gầm lên không cam lòng rồi cùng đại trận tiên vương hóa thành một quả cầu nhỏ bay vào trong tinh đồ thổ giới. Hàn Vũ Thiên thở dốc vẻ mặt tái nhợt đi không ít, lại dùng Nguyên Long Huyền Linh Quy làm hộ pháp nhắm mắt điều tức khôi phục nhanh nhất có thể, bởi vì bên trong Tiên Vương chi địa này hung hiểm hơn so với những gì hắn tưởng tượng, chỉ một con Khao Linh tiên thú cũng đã có khả năng độ thần. Kim quang ngưng tụ một bóng người, hắn vừa xuất hiện một tay đánh ra đã làm cho Nguyên Long Huyền Linh Quy đập vào tường trọng thương. Hàn Vũ Thiên tay kết thần thông thiên địa nhân đại đạo chi cảnh lập tức hiện lên kết hợp cùng với Vô Giải tiên kiếm một đòn toàn lực chém ra, làm xong hành động cực nhanh đó thì hắn không hề do dự thu linh quy về tay quay đầu bỏ trốn. Phản xạ rất tốt, nhưng ngươi không chạy được khỏi tay một tiên. Kim nhân mở ảo kia phất tay đánh tan công kích của Hàn Vũ Thiên còn trộn vào hư không kéo một cái, hấp lực kinh người như hố đen lập tức hút hắn bay ngược trở về rừng ngay trước mặt đạo nhân ảnh này. Hàn Vũ Thiên không cử động được, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói, "Nguyên thần." Hàn Vũ Thiên thật không ngờ được một đạo nguyên thần của vị tiên vương năm đó vẫn còn tồn tại ở trong tiên vương chi địa sau bao nhiêu tuế nguyệt ăn mòn. Điều làm cho hắn kinh sợ hơn chính là đạo nguyên thần này không hoàn chỉnh nhưng lại nắm giữ một phần nhỏ sức mạnh của đại thừa đủ để nghiền ép Hàn Vũ Thiên thành một đống thịt vụn trong nháy mắt. Nguyên thần tiên vương phất tay nói, "Ta tên cứ gọi là Vương Ân, ở trong tiên giới được gọi là Bách Bảo Tiên Vương. Ngươi hẳn là tiểu bối đến từ tiên giới, đã tới được đây thì xem như cũng có một chút bản lĩnh." Vương Ân dùng thần thức quét ngang không hề cảm nhận được chút khí tức của Tô Lăng giới nào trên thân của Hàn Vũ Thiên mà chỉ thuộc về tiên đạo một thân tu vi luyện hư đỉnh phong, nên hắn đoán rằng Hàn Vũ Thiên là người của tiên giới cử đến Tô Lăng giới để xâm lược thu lấy tài nguyên. Hàn Vũ Thiên ôm quyền nói, "Tiểu bối tên cứ gọi Vũ Thiên, là đại trưởng lão đến từ Vân Tiêu Tông." "Vân Tiêu Tông?" Bổn vương ở tiên giới chưa từng nghe qua, nhưng hẳn là một tu chân tinh cầu không tệ, nói đi ngươi tới được đây bằng cách nào?" Vương Ân cầm lấy bầu rượu uống một hơi, Hàn Vũ Thiên tỏ vẻ cung kính nói, "Tiểu bối phục kích giết được một tên địch, trên thân hắn có bảo vật tên gọi Tinh Đồ Thổ Giới có thể tiến nhập vào không gian vỡ nát này, ta cũng cảm ứng được chỉ duy nhất nơi này tồn tại tiên khí mới mạo hiểm thăm dò, nếu có phần đắc tội xin tiên vương lượng thứ." Vương Ân vung tay từ trong túi chữ vật của Hàn Vũ Thiên xuất hiện tất cả tài nguyên và bảo vật hắn cất giữ, hắn ta xem xét qua một chút liền thấp giọng nói, "Tài nguyên ngươi đánh giết được ở thế giới này cũng không tệ, nhưng bảo vật phòng thân cũng chỉ có một vài cái, lỡ đâu chạm mặt cao thủ thật sự thì khó lòng trốn thoát, ngươi có được Vô Giải tiên kiếm của tiên phi tử cũng xem như được nàng chấp thuận có duyên, ta cũng không sẽ không bạc đãi hậu bối." Vương Ân điểm lên hư không hội tụ rất nhiều tiên phẩm lại được tiên khí rèn đúc từ từ chói sáng rồi tiêu tán, chỉ thấy giữa hư không nơi đó có một vật lơ lửng, một cái tinh la bát quái xoay chuyển huyền cơ kỳ diệu. Hắn điểm chỉ tinh la bát quái lập tức bay tới trước mặt của Hàn Vũ Thiên. Vương Ân mới thản nhiên nói, "Vật này tên cứ gọi Bát Quái Tinh Nguyên, ý cảnh vừa rồi ngươi thi triển có phần tương đương với âm dương bát quái đồ, ta tin chắc vật này sẽ phù hợp với ngươi." Hàn Vũ Thiên nhận lấy tiên bảo ôm quyền cảm tạ. Vương Ân dẫn theo hắn tiến vào sâu trong tiên vương chi địa, ở sâu trong đây chỉ đơn giản là một hang động không có chút tài bảo nào. Hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, vận âm thầm để phòng đạo nguyên thần trước mắt. Hàn Vũ Thiên ném hai đạo cấm chế xuống mặt đất ngay chỗ bản thân đang đứng. Vương Ân khỏe môi cong lên nói, "Tiểu tử, ngươi muốn giả mạo thì cũng phải che đậy cho tốt, huyết mạch trên thân vẫn là của đám ti tiện Tô Lăng giới nhỏ bé." Đột nhiên bên dưới xuất hiện trận pháp giam cầm Hàn Vũ Thiên, hắn không thể nào di chuyển nhưng đối mặt với người trước mắt cũng không chút sợ hãi. Vương Ân chắp tay sau lưng, đôi mắt hiện lên một tia cuồng ý nói, "Ngươi nếu chịu giao nộp thân xác để bổn tiên phục sinh, ta đảm bảo khi ra khỏi đây sẽ không giết tông môn, bằng hữu và gia quyến của ngươi." Hàn Vũ Thiên lắc đầu cười nói, "Chỉ là đạo nguyên thần tìm kiếm một chút hy vọng mà thôi, hồn mệnh của ngươi sắp cạn, cho dù có được đục thân rời khỏi cấm địa cũng không sống được bao lâu, cùng lắm thì ta và ngươi chết chung ở chỗ này cũng không tệ lắm đâu." Vương Ân nét mặt âm trầm vô cùng khó coi nói, "Ngươi đừng ép buồn phải cưỡng ép đoạt xá, kết cục sẽ là thê thảm và phần." Hàn Vũ Thiên vẫn bình tĩnh nói, "Ngươi kêu gào cái gì? Một tàn hồn tồn tại từ thời tiên cổ đến giờ đã là cực hạn của ngươi rồi, phô bày thực lực đại thừa chỉ là uy hiếp ta mà thôi, bằng không ngươi đã có thể cưỡng ép đoạt xá ta kể từ khi bước vào tiên vương chi địa, không cần phải vòng vo đến tận bây giờ chỉ để dẫn ta vào cái trận pháp này chứ. Hàn Vũ Thiên tay kết pháp quyết cấm phủ lúc trước thả xuống đất cũng đã đồng thời kích hoạt, Vương Ân thấy vậy một tay chộp tới cự thủ khổng lồ lao tới nhanh chóng, đúng như Hàn Vũ Thiên suy đoán thì Vương Ân bây giờ chỉ là một mảnh linh hồn sắp tiêu tán giữa thiên địa này mà thôi, thực lực vốn đã không bằng năm đó chỉ tuột lại so với luyện hư trung kỳ còn yếu hơn một chút, chỉ là dựa vào một vài thủ đoạn lưu lại trước khi chết, khác gì cáo mượn oai hùng. Bàn tay kia chộp xuống nổ tung chỉ thấy khói bụi tiêu tán còn bóng người thì đã biến mất không thấy tăm hơi, Vương Ân hừ lạnh nói, đây là động phủ mà ta bố trí, ngươi chạy không thoát. Ai nói là ta chạy? Đột nhiên vô giải tiên kiếm bay tới làm cho Vương Ân vẻ mặt biến đổi, lập tức mượn nhờ tiên khí xung quanh thi triển ra tiên kỹ. Thiên âm nhất chỉ, một chỉ hư ảo lại thần thánh được Vương Ân đánh ra vậy mà đã ngăn được một kích toàn lực của vô giải tiên kiếm, Hàn Vũ Thiên xuất hiện đồng thời trưởng lực ngưng tụ cũng vô xuống. Thiên chi tiên trưởng, cho bạn. Vương Ân bay đầu một trưởng vùng ra hai bên và chạm tạo thành vụ nổ kịch liệt, mặt đất phá toái, bóng người màu đen xuất hiện tay nắm chặt một quyền mang theo huyết quang và hắc quang, không ai khác chính là Hàn Vũ Thiên phân thân luyện thể ma thân tam chuyển trung kỳ đỉnh phong. Địa ma huyết quyền. Vương Ân sắc mặt đại biến lập tức hóa thành tiên quang tiêu tán tứ phía, phân thân luyện thể lập tức quay đầu bắt lấy phân thân tiên đạo rồi cả hai lập tức hướng xuống mặt đất dùng độn thuật độn thổ mà đi. Phân thân tiên đạo bị kéo đi nét mặt có chút khó hiểu nói, bên phía ngươi đã gặp phải chuyện gì? Phân thân luyện thể dùng toàn lực để chạy tay còn lại cầm chặt huyết sắc tiên kiếm nói, ta và thần thông đúng là có đạt được một hồi tạo hóa đạt tới đỉnh phong, thế nhưng cũng gặp phải tàn hồn tên Vương Ân cũng muốn đoạt xác, nhưng lại bị bước lui. Hiện tại bọn chúng đang muốn hợp lại với nhau, bằng vào tu vi của ba người chúng ta thì không có khả năng chống lại. Phía sau truyền tới tiếng nổ kinh người, lại thấy ba tên Vương Ân cùng lúc xuất hiện truy sát, hai tàn hồn khác nhập lại vào tên chính giữa làm cho thực lực của hắn tăng mạnh trong phút chốc đã có thể so với hợp thể cảnh cũng chính là thần cảnh của thế giới này, phân thân luyện thể dồn toàn lực vào một kiếm chém ra. Huyết sát nhất trọng trảm. Một đường huyết quang trải dài ngàn dặm muốn xé tan mặt đất lao tới, Vương Ân hừ lạnh một quyền đấm ra đã phá vỡ chiêu thức này một cách dễ dàng, phân thân tiên đạo lấy ra bắt quái tinh nguyên nói, ngươi cố gắng chạy ta phải cảm ngộ được ý cảnh bên trong mới hoàn toàn điều khiển được món tiên bảo này. Phân thân luyện thể cũng không nói gì, còn phân thân tiên đạo thì đưa thần thức vào trong bát quái tinh nguyên lập tức xuất hiện ở một vùng tinh không đen kịt. Đột nhiên hào quang hiện ra một bóng người chính là Vương Ân không sai, nhưng dáng vẻ lại đạo mạo giống tiên nhân hơn là kẻ đang truy sát hắn. Vương Ân vung tay không gian chia làm hai nửa, âm thanh chậm rãi nói: Bát quái tinh nguyên là tiên bảo cả đời này ta dùng tâm cảnh và tham ngộ để tạo ra, thứ này vốn dĩ có thể giúp ta đột phá tiên đế thế nhưng không may lại phải thất bại ở trong U Minh giới hải. Hiện tại đây chỉ là một tia thần thức được lưu lại, hy vọng gặp kẻ hữu duyên kế thừa ý cảnh để truyền thừa không bị đứt đoạn. Hàn Vũ Thiên không có thời gian để quan tâm đến những lời chăn chối của thần thức Vương Ân mà nhắm mắt cảm thụ không gian chỉ có trắng đen này. Trong âm có dương, trong dương có âm, trong thiện có ác, trong ác có thiện, sinh có tử, tử thì lại có sinh. Đột nhiên một tòa cung điện màu trắng nổi lên giữa hắc ám vô tận, ngược lại một tòa cung điện màu đen nổi lên giữa quang minh, tòa bạch cung nổi lên ở hắc hải gọi dương quyết, tòa hắc cung nổi lên ở bạch hải gọi là âm quyết. Hàn Vũ Thiên đột nhiên phong xuất thiên địa nhân đại đạo chi cảnh nói, âm dương sinh ngũ hành. Nhật nguyệt, núi non, sông suối, cây cối, phi cầm, tàu thú. Hải quái đồng loạt xuất hiện ở hai thái cực tạo thành bức tranh vô cùng sống động. Hàn Vũ Thiên lần nữa tay kết ấn đột nhiên bắt quái kỳ môn vây xung quanh bức họa âm dương. Hàn mở bừng hai mắt đứng ở giữa bay thẳng lên cao, bàn tay giơ xuống nắm lại quát, bắt quái tinh nguyên. Thu. Bắt quái kỳ trận xoay chuyển thu nhỏ bức họa vạn vật trắng đen lại bằng lòng bàn tay rơi vào trong tay của Hàn Vũ Thiên. Vương Ân thần thức thấy vậy liền cười lớn nói, cuối cùng ta cũng có được người kế thừa. Nghe đây kẻ nhận truyền thừa, đợi khi ngươi đặt chân đến tiên giới thì đây chính là địa đồ dẫn tới bốn khu vực mà Bách Bảo Tiên Vương đã tích góp tài nguyên cả đời. Còn đây là ngũ hành chân tàng pháp, là pháp môn lão phu tâm đắc, đừng để lão phu thất vọng. Hai đạo thần thức chui vào trong cơ thể của Hàn Vũ Thiên, một là bản đồ dẫn tới bảo khố, một là công pháp ngũ hành chân tàng pháp của Bách Bảo Tiên Vương. Hắn không có thời gian để xem xét, lập tức trở lại bên ngoài. Ngay khi vừa tỉnh lại thì đạo tàn hồn Vương Ân phía sau nét mặt trở nên kinh ngạc rồi nói, tên khốn, ngươi vậy mà đã hoàn toàn hóa giải thần thức truyền thừa phía trên bắt quái tinh nguyên, mau giao nó ra bổn vương cho ngươi được chết toàn thây. Ngũ hành tàng thiên trưởng, ngũ hành chân tàng pháp có một chút huyền diệu, cũng là một trong số ít tu sĩ luyện ngũ hành chi lực. Nếu ta chưa cảm ngộ được bắt quái tinh nguyên thì ngươi còn có thể nhất kích tất sát, hiện tại thì lại khác. Bắt quái tinh nguyên, thủ hành phi thốn. Phân thân tiên đao lấy bắt quái tinh nguyên điên cùng xoay chuyển thổ hoàng sắc bao trùm lên cả hai người hướng về phía trước bay đi mất, tốc độ còn cao hơn trước gấp vài lần làm cho công kích của Vương Ân phía sau không theo kịp. Phân thân luyện thể kinh ngạc nói, thứ này là tiên bảo gì, còn nhanh hơn cả độn thuật của ta. Bắt quái tinh nguyên, vật này ẩn chứa âm dương ngũ hành, cũng được xem là tiên bảo hiếm thấy. Phía sau truyền tới từng tiếng nổ vang trời, chỉ thấy Vương Ân đã không còn tâm thế đùa cợt con mồi như trước, bởi vì đám người Hàn Vũ Thiên đã đi được một nửa ngọn tiên sơn này, nếu thực sự ra được khỏi đây thì kế hoạch đoạt xác của Vương Ân sẽ hoàn toàn thất bại. Cự thủ khổng lồ ập xuống làm cho đất đá văng tung tóe, bắt quái tinh nguyên nhấp nháy vài cái đã biến mất, lần nữa xuất hiện là ở bên rìa tiên sơn. Phân thân tiên đạo và phân thân luyện thể hiện ra thân ảnh. Phân thân thần thông bốn trời sáng từ trước nhanh chóng kết trận tạo ra thông đạo không gian chui vào. Hai người cũng lần lượt tiến nhập, mà ở sau một quyền Vương Ân đấm ra phá hủy thông đạo không gian thế nhưng không giữ được bất kỳ người nào ở lại. Vương Ân tức giận gầm lớn, đại đạo biến hóa không ngừng bên trong tiên sơn nói, thằng nhãi con, đợi lão phu ra được khỏi đây sẽ tiêu diệt ngươi. Ở một khu rừng không rõ vị trí ở Thái Cổ Yêu Sơ, thông đạo không gian mở ra, Hàn Vũ Thiên một thân tóc trắng bạch đi tung bay chậm rãi xuất hiện, hắn phóng thần thức ra xung quanh dò xét, lập tức có ba đạo khí tức khóa chặt hắn vào giữa. Hàn Vũ Thiên thì ra ngươi trốn ở đây. Kẻ tới đương nhiên không hề có một chút thiện ý nào thuộc về yêu tộc, ba kẻ này tu vi đều là đạo tổ đại viên mãn, còn chút nữa thì đã thăng cấp chuẩn thần, kẻ dẫn đầu là Côn Linh Hy thuộc yêu tộc Lôi Thiên Báo, hai kẻ bên cạnh một người là Dư Minh của Địa Huyết Tam Thủ Xà, một người là U Dạ thuộc Minh Địa tộc. U Dạ nở ra một nụ cười yêu dị có thể câu dẫn toàn bộ nam nhân trong thiên hạ nói, Vạn Niên Cung chi chủ, ngươi lãnh chọn một đòn Phúc Hải Khuynh Thiên quyền của Thủy Tổ Phúc Hải Thánh Quốc mà không chết làm cho Nô Gia thật sự kính phúc, nếu ngươi nguyện ý nói ra cách để Nô Gia có thể tu luyện đến chí tôn trong tổ cảnh thì Nô Gia nguyện ý. Nàng đang nói bỗng nhiên ngưng lại tay nhẹ nhàng bén một bên tà để lộ đôi chân thon dài trắng nõn cười mị hoặc nói, hầu hạ ngươi. Dư Minh hai quyền giao vào nhau tạo thành huyết khí cuồng bạo nói, tên Hàn Vũ Thiên này rất khó để thương lượng, tu vi của hắn sau khi bị vị kia đánh thì hiện tại cũng chỉ là đạo tổ đại viên mãn, ba người liên thủ giết hắn siêu hồn không phải sẽ biết sao? U Dạ độc thủ. Côn Linh Hy tốc độ cực nhanh tay nắm trường kiếm xoẹt qua lôi điện, U Dạ lập tức dùng ảo cảnh đưa Hàn Vũ Thiên vào trong mộng ảo, Dư Minh cũng là song quyền đấm ra không chút chậm trễ. Đột nhiên từ sau lưng của Hàn Vũ Thiên xuất hiện hai bóng người, một quyền ngăn cản song quyền của Dư Minh, hai bên huyết khí xông thẳng tiểu thiên, bên còn lại trường kiếm va chạm lôi minh tàn phá khắp nơi. Một con mèo nhỏ, một con rắn bé cùng một con côn trùng, lại muốn động chủ ý đến việc siêu hồn ta sao? Cả ba người yêu tộc con ngươi lập tức có rút lại khi thấy trước mắt không chỉ một mà đến ba tên Vạn Niên Cung chi chủ, một tên bạch y tóc trắng, một tên hắc y tóc đen, mà tên còn lại là hắc y tóc trắng mang cả hai đặc điểm của hai người còn lại. Phân thân luyện thể một quyền đánh bay Dư Minh, phân thân tiên đạo một kiếm đẩy lùi Côn Linh Hy. Phân thân thần thông ở trong ảo mộng vẫn bình thản giơ ngón tay ra nói, Minh tộc, xem ra các ngươi cũng muốn bí mật trên người của bản cung chủ lắm nhỉ? Vậy thì đợi khi ta khôi phục sẽ đích thân tới thăm các ngươi, giờ ta sẽ cho ngươi thấy đây mới là ảo cảnh, sát thần vong tình cảnh. Hàn Vũ Thiên muốn bị vây quanh bởi vô số mỹ nhân, trong đó cũng có cả U Dạ không mảnh vải che thân, đột nhiên ma khí và huyết sát cuộn trào hóa ảo cảnh mỹ hoặc thành không gian xiềng xích trói chặt treo từng cái mỹ nữ lên không. U Dạ vốn tưởng rằng đã có thể mê hoặc được hắn, lại đột nhiên bị trói chặt thần thức không thể quay về bản thể thì hoảng sợ. Hàn Vũ Thiên một bước đạp ra liền có quỷ dữ xuất hiện tra tấn lấy những mỹ nhân kia, từng tiếng kêu thảm thiết tới cực điểm trong mắt của U Dạ thì chính là tận mắt nhìn thấy địa ngục chân chính. Bước thứ hai đã đến trước mặt nàng, một kiếm quét ngang đầu lìa khỏi cổ cùng với đó vô số gai nhọn xuyên thấu thân thể. Côn Linh Hy nhìn sang U Dạ lập tức nói, U Dạ, mau sử dụng mê hồn u được cảnh. Dư Minh bị phân thân luyện thể đấm cho liên tục bại lui như phát hiện ra điểm không đúng lập tức nói, U Dạ đã chết rồi, linh hồn của nàng đã bị chặn diện. Côn Linh Hy vừa bị trốn chạy vừa kinh sợ nói, một lúc xuất hiện ba tên Hàn Vũ Thiên là sao chứ? Cuối cùng đâu mới là bản thể của hắn? Phân thân tiên đạo đột nhiên xuất hiện ngăn trước mặt của Côn Linh Hy làm cho hắn hoảng sợ nói, Hàn Vũ Thiên chớ động vào ta, sau lưng ta là lao tổ thần vương của tộc Lôi Thiên Báo, nếu ta chết thì ngươi khi rời khỏi đây cũng sẽ không yên lành. Ngươi muốn siêu hồn bổn tọa lại không cho phép bổn tọa chém giết ngươi. Đúng là suy nghĩ của một kẻ ngốc, tộc Lôi Thiên Báo sao? Bổn tọa ghi nhớ sẽ đến yêu hoàng đại lục thăm tộc nhân của ngươi một chuyến, giờ thì, Vũ Hành Tàng Thiên Trưởng. Phân thân tiên đạo lập tức thi triển ra một kích trong ngũ hành chân tàng pháp mà thần thức vương ân lưu lại, cự thủ ẩn chứa ngũ hành giáng xuống khiến Côn Linh Hy sợ hãi dùng ra bản thể Lôi Thiên Báo chống đỡ một kích thế, nhưng đứng trước trường này vẫn là bị một tát đập chết. Bên phân thân luyện thể thì vẫn đấm cho Dư Minh không có sức hoàn thủ, điên cuồng bị đấm đã sắp bầm dập như một đống bùn. Dư Minh hóa ra bản thể một con huyết xà ba đầu dùng thân thể cứng cõi để chống trả, một đôi quật xuống có thể phá hủy vài tòa núi lớn thế, nhưng đứng trước một quyền của tên sát thần trước mắt lại không hề lay chuyển được hắn. Dám nhỏ, hôm nay bổn tọa lột ra ngươi, địa sát bạo liệt quyền. Phân luyện thể đấm vào chính giữa chỗ giao thoa giữa ba cái đầu rắn lập tức nổ tung, cơ thể to lớn ngã xuống cùng với đó là tiếng kêu thảo nói, lão tổ sẽ không tha cho ngươi. Phân thân luyện thể nhìn cái đầu rắn dần mất đi nhận thức cười nói, địa huyết tam thủ xà, xem ra bổn cung chủ phải tính món nợ này lên đầu các ngươi rồi. Yêu hoàng đại lục, lãnh địa Minh địa tộc. Báo, báo, tộc trưởng không hay rồi, lệnh bài sinh mệnh của U Dạ biến vỡ rồi. Đại sảnh tụ tập rất nhiều trưởng lão, ai nghe thấy tin này cũng kinh ngạc đứng bật dậy, chủ tọa lập tức bùng nổ một cỗ sát ý kinh người cùng âm thanh phẫn nộ nói, là kẻ nào dám động vào con gái của bổn thần? Tộc trưởng Minh Địa tộc, phụ thân của U Dạ, U Tử Long tu vi thần quân đỉnh phong đứng ở chủ tọa vẻ mặt không giấu được sự phẫn nộ, ai ai cũng biết U Dạ là đứa con gái hắn hết lòng yêu thương lại còn có thiên phú nhất nhì trong tộc, vậy mà đến thái cổ yêu sơ không lâu lại bị người ta giết, không gian xé toạc một lao già chống gậy bước ra tay khẽ chạm lên lệnh bài đã vỡ nói, để xem là kẻ nào đã giết nàng. Bái kiến lao tổ. Tộc trưởng và các trưởng lão Minh Địa tộc đồng loạt cung kính hành đại lễ với lao già, đây chính là lao tổ Minh Địa tộc U Bất Kham tu vi thần vương, lệnh bài vỡ kia hiện lên quang sắc hóa thành màn ảnh tái hiện lại toàn bộ khung cảnh trước khi chết của U Dạ. Hình ảnh hiện lên chính là Côn Linh Hy, Dư Minh và U Dạ đang vây công một thiếu niên tóc trắng bạch tí đi. U Bất Kham liếc mắt sắc mặt liền âm trầm nói, Hàn Vũ Thiên. Mọi người trong điện cũng là thấy được thân ảnh kia vô cùng rõ ràng không sai vào đâu được, người đã dẫn đầu Hỗn Nguyên Thánh Quốc đánh thẳng vào trong Phúc Hải Thánh Quốc suýt nữa làm cho toàn bộ Phúc Hải bị diệt, nếu không phải vị thủy tổ kia ra tay thì e là đến bây giờ trên bản đồ nhân tộc cái tên Phúc Hải Thánh Quốc đã bị xóa sổ rồi. Không đợi bọn họ hết kinh ngạc thì ngay khi ba thiếu niên yêu tộc động thủ liền có hai bóng người khác xuất hiện, tộc trưởng U Tử Long kinh ngạc nói, làm thế nào lại có đến ba tên Hàn Vũ Thiên? Bọn chúng tên nào mới là thật? Minh Điệp tộc sao? Xem ra ta phải đích thân tới đó thăm một chuyến. U Bất Kham nghe thấy lời này vẻ mặt liền tối sầm lại, một cái chộp tay đã phá hủy lệnh bài thành phấn vụ, lao hiếp mắt lại nói, tên tiểu tử này quá ngông cuồng, nếu không phải có chín đấu giao long kia làm hộ thuẫn thì há nào Minh Điệp tộc ta lại sợ một nhân tộc còn con này. Yêu hoàng đại lục, lãnh địa tộc Lôi Thiên Báo, Côn Thanh tộc trưởng tộc Lôi Thiên Báo tu vi thần quân đỉnh phong khi thấy lệnh bài của Côn Linh Hy vỡ thì phẫn nộ tột cùng, trên màn ảnh hiện ra cảnh ngũ hành trưởng trộn xuống rồi hình ảnh cũng theo đó tiêu tán. Lôi Thiên báo tộc sao? Bổn cung chủ phải đích thân tới thăm các ngươi một chuyến. Tiểu tử này dựa vào chín đầu giao long làm đệm lưng thật sự quá ngông cuồng, nghĩ gia tộc Lôi Thiên báo chúng ta sợ hắn sao? Côn Thanh ngươi cho tộc nhân liên lạc với Minh Điệp tộc và Địa Huyết Tam Thủ Sát tộc. Lão tổ tộc Lôi Thiên báo, Côn Linh Xuyên Tu Vi Thần Vương là người lên tiếng hạ lệnh. Yêu Hoàng Đại Lục, lãnh địa tộc Địa Huyết Tam Thủ Sát, ta sẽ đích thân đến chào hỏi tộc Địa Huyết Tam Thủ Sát của các ngươi. Kẻ này không biết sống chết, dám giết Thiên Tiêu tộc ta còn buông lời đe dọa. Dư Mục tộc trưởng tộc Địa Huyết Tam Thủ Sát Tu Vi Thần Vương, hắn vô cùng phẫn nộ khi thấy cháu trai của mình chết thê thảm như vậy. Lão tổ Địa Huyết Tam Thủ Sát Tu Vi Thần Vương thản nhiên nói, chỉ là dựa vào Hỗn Nguyên Thánh Quốc và Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn mà thôi. Lão phu không tin bằng vào một tên tiểu tử lại có lá gan đó. Các ngươi lập tức liên lạc với hai tộc kia. Thái Cổ Yêu Sơ, khu rừng thần bí, phân thân tiên đạo ném sắc của Côn Linh Hy xuống đất nói, được rồi, chúng ta cách nhau ra tại đây. Phân thân thần thông sau khi thu thập một số thông tin trong ký ức cũ dạ cũng là quan sát tới chỗ phân thân luyện thể điểm tới một đạo ký ức nói, ở phía nam cách đây 50 vạn dặm có một cổ mộ chứa đầy tinh huyết và hài cốt của cổ thú, ngươi đến đó thu thập một phen chắc sẽ đột phá đến tam chuyển hậu kỳ. Phân thân luyện thể cũng điểm tới một mảnh ký ức của Dư Minh nói, phía tây 30 vạn dặm có một tòa kiến trúc nhìn cũng không tệ, cơ duyên trong đó cũng có thể giúp ngươi đến tam tinh hậu kỳ. Phân thân thần thông sau khi luyện hóa xong đoạn ký ức này cũng hướng về phía tây bay đi. Phân thân luyện thể nhìn ba cổ yêu thi trước mắt cười nói, thôn vệ chút máu thịt của các ngươi xem như không tệ, còn có được chút huyết mạch trực hệ thần thú, tăng cường nhục thân của ta. Nói rồi hắn nhắm mắt tu luyện cùng với ba cổ yêu thi chìm xuống mặt đất. Phân thân tiên đạo Hàn Vũ Thiên bay về hướng bắc nơi ký ức của Côn Linh Hy tìm thấy được cung điện tràn đầy tiên khí. Chủ nhân, vừa rồi ngọn núi kia hung hiểm, cho dù có ta và Bạch Ly cùng với hai vị kia cũng suýt nữa bỏ mạng, ngài sao lại chọn cách ra chứ? Âm thanh của Nguyên Long Huyền Linh Quy có lo lắng và thắc mắc. Tu vi chuẩn thần của nó cũng được xem là hào kiệt một phương mà đối mặt với tàn hồn trong tiên sơn một kích còn không cả nổi. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, bọn ta tuy giống nhau, nhưng con đường tu đạo lại hoàn toàn khác nhau, chỉ bằng mỗi người mỗi hướng tự mình tìm kiếm cơ duyên, cầu tài trong hung hiểm biết đâu lại có bất ngờ. Hàn Vũ Thiên bay được vài chục dặm thì bắt gặp không gian ba động của chiến đấu, hắn dừng lại thần thức quét ngang nét mặt có một chút bất ngờ lại là người của Hỗn Nguyên Thánh Quốc và Phúc Hải Thánh Quốc, đệ tử thần truyền của Nhật Lạc phái Trần Viết Đạo tu vi đạo tổ đại viên mãn đang cùng hai vị sư muội là Tiên Lạc và Tiên Di cả hai đều là tu vi đạo tổ trung bị kề vai chiến đấu. Phúc Hải Thánh Quốc thì có Tam Hoàng Tử Công Tôn Vô Giả cùng Công Chúa Công Tôn Ngọc Ly cả hai đều đạo tổ đại viên. Mãn bên cạnh còn có bốn tên hộ vệ tu vi cũng là thượng vị đạo tổ. Nói hai nữ đệ tử kia là kề vai sát cánh chi bằng nói hai nàng là trở ngại của Trần Viết Đạo, cùng là đạo tổ đại viên mãn nhưng thần thông mà bọn họ sử dụng lại cách biệt quá lớn. Nhật Lạc Phái tuy là tông phái cấp thần nhưng cũng chỉ là một bộ thần quân pháp quyết, còn Phúc Hải Thánh Quyết chính là của vô thượng thần hoàng tạo ra, so về cấp bậc thì đã vượt xa Nhật Lạc Điện. Dưới sự vây công của hai vị hoàng tử công chúa thì Trần Viết Đạo cho không có khả năng tiếp tục bảo vệ hai nàng. Tiên Lạc chống chọi với một vị đạo tổ thượng vị của Phúc Hải Thánh Quốc đã chật vô cùng, nàng thở gấp nét mặt tái nhợt nói, sư minh chạy đi. Huynh là hy vọng phát triển của Nhật Lạc Phái, ta và Tiên Di sẽ tự bạo đoàn hậu. Nữ tử vô chi, đứng trước mặt bản tọa còn dám nghĩ đến chuyện tự bạo. Một tên hộ vệ vung ra Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền phiên bản không hoàn chỉnh ập tới, nhưng dù là bản không hoàn chỉnh vẫn là nhất kích tất sát. Tiên Lạc nét mặt đã mất hết hy vọng, bàn tay tử thần đã vươn tới linh hồn của nàng. Ngay khi cái chết cận kề, không gian nứt toát, một bàn tay mang theo ngũ thải chi sắc giáng xuống phá tan Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền, cũng trực tiếp gạt bỏ bốn tên hộ vệ thành hư vô. Công Tôn Vô Giả và Công Tôn Ngọc Ly sắc mặt đại biến, nhìn về phía hư vô thì thấy Hàn Vũ Thiên đang đứng nhìn xuống vẻ mặt không chút cảm xúc nói, Phúc Hải Thánh Quốc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hàn Vũ Thiên. Công Tôn Vô Giả sắc mặt đại biến lập tức lui ra sau vài bước đứng kế bên muội muội của mình, tên sát thần mà ngay cả Công Tôn Vô Quá cũng khiếp sợ suýt chút nữa là đã chết trong tay của hắn. Tiên Lạc vẫn còn chưa kịp tiêu hóa tình cảnh trước mắt đã bị Trần Viết Đạo kéo hai sư muội lại cùng kính ôm quyền nói, bái kiến cung chủ đại nhân. Hàn Vũ Thiên vung tay liền gạt ba người qua một bên, nhất bộ đạp ra khí tức tăng vọt không hề che giấu nói, nhìn các ngươi ta lại nhớ đến tên Công Tôn Vô Quá và cái lao giá chết tiệt kia, hôm nay các ngươi rơi vào tay của bản cung chủ, không biết còn điều gì để chăn trối không. Công Tôn Ngọc Ly không chút sợ hãi nói, ngươi đừng nghĩ có thể sống sót được khỏi tay lão tổ của bọn ta thì ngâm cuồng, lão tổ của ta có thể giết được ngươi một lần, không lẽ lại không giết được lần nữa sao? Hàn Vũ Thiên một trường trộm xuống ngũ hành tàng thiên trưởng uy lực vô song giáng xuống, Công Tôn Vô Giả và Công Tôn Ngọc Ly lập tức liên thủ Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền đấm ra, hai bên va chạm tạo thành vụ nổ lớn với chi chít vết nứt xuất hiện, thế nhưng bàn tay ngũ sắc vẫn hạ xuống bắt lấy hai vị hoàng tử và công chúa gọn gàng. Hàn Vũ Thiên cười nói, ta sẽ không giết hai tiểu yêu ngươi nhanh như vậy đâu, Phúc Hải Thánh Quốc còn một lao già thần cảnh đi theo hộ đạo cho các ngươi trong chuyến đi này mà nhỉ. Công Tôn Vô Giả nét mặt có một chút khó coi, vốn dĩ bọn họ đã che giấu rất kỹ vậy mà vẫn bị Hàn Vũ Thiên phát hiện ra. Đúng là bên cạnh của Công Tôn Vô Giả và Công Tôn Ngọc Ly có lao già thần cảnh hộ đạo, thế nhưng vào nửa năm trước lao ta vì bảo vệ bọn họ khỏi một cấm chế thượng cổ mà đã trọng thương đến giờ chưa thể khôi phục hoàn toàn, chính vì tìm sinh mệnh tuyển giúp lao già khôi phục mới liều lĩnh tranh đoạt với tu sĩ của Hỗn Nguyên Thánh Quốc, không ngờ nhanh như vậy đã bị bại lộ hành tung. Kỳ thật Hàn Vũ Thiên chỉ là vô tình ngang qua lại bắt gặp là người của Phúc Hải Thánh Quốc mới nhúng tay, chỉ dựa vào một cái Nhật Lạc Phái vừa mới quy hàng không lâu nên Hàn Vũ Thiên không chắc chắn về sự tận trung của bọn họ. Hắn phong ấn tu vi của Công Tôn Vô Giả và Công Tôn Ngọc Ly lại ném vào trong tinh đồ thổ giới. Trần Viết Đạo vẫn là cùng kính đứng sang một bên không dám vọng động, tu vi đạo tổ đại viên mãn như hắn đối mặt với hai người kia chật vật không thôi, mà Hàn Vũ Thiên lại một kích tóm gọn đủ thấy chiến lược phi phàm, có thể một kích đập hắn thành phấn vụn. Hàn Vũ Thiên vung tay từ trong cái hố sâu bên dưới bay lên một cái bình ngọc, bên trong ẩn chứa sinh mệnh tuyển nhưng chỉ còn 1/3 bình. Hắn thản nhiên nói, sinh mệnh tuyển này không tệ, tuy chỉ còn chút nhiêu đây vẫn sánh bằng toàn bộ sinh mệnh lực của một vị thần cảnh thượng vị, cơ duyên của các ngươi đạt được không nhỏ. Tiên Lạc định mở miệng thì Trần Biết Đạo nhanh chóng ôm quyền nói, nếu cung chủ đại nhân thích thì ta nguyện dâng lên để tỏ lòng thành vì ngài đã cứu mạng ba sự huynh muội. Hàn Vũ Thiên vung tay chia sinh mệnh tuyển làm hai, đưa cho Trần Biết Đạo phần ít hơn rồi ném ra ba đạo ngọc giảng ở trước mặt bọn họ cười nói, ta lấy đi phần sinh mệnh tuyển này, phần đó vừa vặn để ngươi vượt qua được thần kiếp, còn kia là ngọc giảng giúp các ngươi luyện thể gọi là linh thai, sau khi đại thành sẽ là nguyên thần thứ nhị của các ngươi, cũng chính là cái mạng thứ hai. Hàn Vũ Thiên lần nữa vung tay ba đạo cấm phù lại xuất hiện trước mặt ba người bọn họ, tiếp tục nói, đây là Vũ Tiên phù, thứ này sử dụng được hai lần, một lần là vung ra công kích sánh ngang toàn lực của tu sĩ chuẩn thần vương, một lần là bảo hộ các ngươi khỏi ba đòn công kích của chuẩn thần vương, trao đổi với phần sinh mệnh tuyển này không thiệt thòi cho các ngươi đúng chứ? Trần Biết Đạo lập tức cúi đầu thi lễ vô cùng cảm kích nói, cung chủ anh minh, ban cho chúng ta ngọc giảng tu luyện linh thể đã là vô cùng chân quý, giờ lại thêm bảo vật hộ thân khi trở về Nhật Lạc phái nhất định sẽ không quên ơn. Hàn Vũ Thiên trước khi rời đi lại nhắc nhở Trần Biết Đạo nói, các ngươi chạy về hướng nam, ở đó có tu sĩ của Hỗn Nguyên Thánh Quốc đang chiến đấu, đến chi viện cùng nhau mới đạt được tạo hóa phát triển. Trần Biết Đạo cao mày nói, tiền bối, ngài không đến giúp một tay sao? Hàn Vũ Thiên nhìn về nơi xa thản nhiên nói, ta sẽ chặn đường chi viện của bọn chúng. Trần Biết Đạo dẫn theo Tiên Lạc và Tiên Di lập tức bay tới hướng Hàn Vũ Thiên chỉ định. Hắn biết Hỗn Nguyên Thánh Quốc vừa mới thành lập không lâu sẽ có rất nhiều thế lực dòm ngó tới để tìm cách chèn ép kiểm hãm sự phát triển của thế lực bên trong Hỗn Nguyên Thánh Quốc lại, chỉ có như lời của vị cung chủ vạn niên nói, cùng nhau hợp lực chiến đấu mới có thể quật khởi Hỗn Nguyên Thánh Quốc. Nhật Lạc phái trước kia độc lập thế nhưng bây giờ đã là đứng chung một chiếc thuyền với Hỗn Nguyên Thánh Quốc, dù muốn hay không cũng đã là đối trọng của những thánh quốc khác. Sư Minh, tên Hàn Vũ Thiên đó thật sự cho chúng ta một món bảo vật như linh thai kia sao? Tiên Di vốn yên lặng cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Trần Biết Đạo suy ngẫm một hồi nói, sư muội ngốc của ta, dù linh thai đó có phải thật hay không thì hắn đã cứu chúng ta một mạng, sinh mệnh tuyển cũng không phải là bị lấy đi toàn bộ, lại được thêm tiên phù bảo hộ, ở trong thái cổ yêu sơ đầy hung hiểm này có được thêm một món vật hộ thân là thêm một tia cơ hội sống, chúng ta đã là quá lời rồi. Tiên Lạc bên cạnh cười nói, tên Hàn Vũ Thiên này xem ra cũng không phải là sát thần như trong truyền thuyết, hắn cũng là rất biết cách đối nhân xử thế, muội muội ngốc cũng cần phải ra ngoài lịch luyện thêm. Tiên Lạc sau khi được Hàn Vũ Thiên thì thái độ và hảo cảm với hắn đã thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ hoảng sợ như lúc nghe uy danh sát thần. Chủ nhân, kẻ tới không có thiện ý. Bạch Ly Giao Long hóa thành con rắn nhỏ bên cạnh của Hàn Vũ Thiên, cảm ứng được trong không khí ba động một vài tia sát ý, Nguyên Long Huyền Linh Quy ngáp dài nói, chỉ là một lũ hậu bối vô dụng mà thôi, quy ra ra đây một kích là có thể giết sạch. Hơn chục bóng người lập tức vây quanh Hàn Vũ Thiên, vào giữa dẫn đầu là một trung niên vóc dáng uy dũng mặc hỏa bảo, âm thanh cất lên mang theo hỏa pháp tắc cùng thần uy nói, kẻ nào dám ngăn cản đường đi của phần hỏa gốc, khai ra danh tính chết được toàn thây. Hỗn láo, tên mắt con từ đâu dám phạm thượng chủ nhân ta? Nguyên Long Huyền Linh Quy lập tức bước ra hóa lớn vạn trượng long trảo trộm xuống như trụ thiên giáng thế. Tên trung niên kia con ngươi có rút một thần tu vi chuẩn thần lập tức bùng phát hỏa ấn thi triển ngăn cản long trảo áp thẳng đỉnh đầu. Nguyên Long Huyền Linh Quy mang huyết mạch thần thú thái cổ so về thực chiến càng là mạnh hơn những yêu thú cùng cấp gấp vài lần, chứ đừng nói tới một nhân loại không có chút huyết mạch thần linh nào như tên tu sĩ phần hỏa cấp này, một đập liền đệm hắn xuống mặt đất tạo thành hồ lớn. Viêm Công trưởng lão. Ba thân ảnh khác từ đám đông lao tới đỡ lấy Viêm Công đứng dậy, lại là ba vị chuẩn thần của phần hỏa cấp đến đây, bốn chuẩn thần, bảy đạo tổ đại viên mãn và bốn đạo tổ thượng vị. Đội hình như vậy xem như phần hỏa cốc đã dốc hết tài sản vào chuyến đi thái cổ yêu sơ lần này. Một vị lao già phần hỏa cốc thấy bóng dáng to lớn kia sợ hãi nói, đầu rồng thân rùa, con ô quy trước mắt chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy trong truyền thuyết, thứ này vốn đã tuyệt diệt từ hơn vạn năm trước, tại sao lại xuất hiện một đầu ở đây? Nguyên Long Huyền Linh Quy vô cùng kiêu ngạo nói, một đám tạp nham chết. Nguyên Long phá thiên ấn, cự trảo ngưng tụ thần văn pháp tắc mang theo long uy tràn ngập tứ phía giáng xuống. Viêm Công cùng ba vị trưởng lão khác lập tức liên thủ tạo thành trận pháp phần hỏa tôn thần trận. Hỏa diễm bừng bừng, một tôn hỏa nhân xuất hiện dùng trường thương đâm thẳng đến, cùng với Nguyên Long phá thiên ấn va chạm không gian nứt toát, tôn hỏa nhân kia quỷ gối không thể chống đỡ nổi một chảo này. Viêm Công vẻ mặt vô cùng khó coi nói, các ngươi lập tức vây giết tên kia, giết được kẻ điều khiển con cự quy này sẽ dừng lại. Hai nữ tử dẫn đầu đoàn thiên tiêu trẻ tuổi của phần hỏa cốc là Viêm Mộ Uyển và Trúc Minh Tâm lập tức nghe theo lệnh tấn công. Hàn Vũ Thiên bị 11 người vây công cũng không hề thay đổi sắc mặt, cước bộ và động tác uyển chuyển tránh né không công kích của đám đệ tử phần hỏa cốc như là đang khiêu vũ. Viêm Mộ Uyển tạo ra một kết giới vây hắn lại, còn Trúc Minh Tâm khóa ra hỏa kiếm cự đại chém xuống. Đột nhiên băng phong vạn dặm, một tiếng gầm chói tai vang lên, toàn bộ hỏa diễm bị dập tắt. Bạch Ly Giao Long hóa lớn vẻ mặt hung tợn nhìn qua đám trẻ con nói, đám bắt con dám hành động ngông cuồng, hôm nay để lão long ta bắt các ngươi về trị tội. Bạch Ly phong khởi, uy băng sơn. Tòa băng sơn cự đại hiện ra trước mắt, tỏa ra hàn khí làm cho không gian cũng phải ngưng kết. Bạch Ly Giao Long đắp trên băng sơn, long âm vang vọng áp đảo tứ phương, từng đạo hàn xích phóng ra lập tức chói lấy toàn bộ đệ tử phần hỏa cốc lại, đóng băng tất cả phong ấn tu vi và thần thức của bọn chúng. Viêm Công sắc mặt đại biến nói, lão hữu, tất cả chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thả đám tiểu bối đó ra, lão phu sẽ cho ngươi một lời giải thích. Hàn Vũ Thiên điểm tới một đạo huyền ấn lôi từ trong ký ức thần hồn của Viêm Mộ Huyền một vài thông tin bên trong thái cổ yêu sơ. Hắn lúc này mới nhìn Viêm Công trưởng lão cười nói, phần hỏa cấp của các hạ đúng là cao tay, còn có thủ đoạn che giấu tu vi, bây giờ còn muốn cướp đoạt cơ duyên của người Hỗn Nguyên Thánh Quốc, giờ người nói với bổn cung chủ là hiểu lầm sao? Viêm Công nhìn kỹ lại khuôn mặt trước mắt thì con ngươi có rút, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt nói, vạn niên cung chủ, Hàn Vũ Thiên Viêm Công nét mặt vô cùng khó coi nói, không phải Vạn Niên Cung chủ lần trước bị vị kia của Phúc Hải Thánh Quốc đánh tan thể xác hóa thành phấn vụn, nhưng sau khi hư không thú tập kích kết thúc lại xuất hiện với tu vi đạo tổ sơ kỳ sao? Hiện tại hắn sao lại là tu vi đạo tổ đại viên mãn, mơ hồ còn mạnh hơn cả chuẩn thần. Hàn Vũ Thiên bàn tay hạ xuống ngũ hành tàng thiên trưởng giáng xuống uy lực kinh khủng hơn cả nguyên long phá thiên ấn của nguyên long huyền linh, làm cho Viêm Công sắc mặt đại biến, toàn lực thôi động trận pháp thân ảnh tôn hỏa nhân kia lại càng thêm hung hăng, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm điên cuồng, trường kiếm hướng đến cự trưởng chém tới. Hàn Vũ Thiên búng tay nói, phần hỏa cốc có đám hậu bối làm con tin, vậy thì không cần giữ bốn lao già các ngươi lại làm gì? Âm Dương Song Ngư đổ. Mặt đất bên dưới hiện ra bắt quái trận Song Ngư Âm Dương bơi trên không trung giam cầm bốn lao già lại ngũ quan bị phong bế đến cả thần hồn cũng rơi vào không gian trắng đen yên tĩnh. Hàn Vũ Thiên búng tay nguyên thần cũng từ từ tan rã, trong mắt Viêm Công chuyển tới một sự bất lực không thể nói thành lời, dù muốn phản kháng nhưng lại không thể thoát ra khỏi ảo cảnh quỷ dị này. Hàn Vũ Thiên thu sắc của bốn tên chuẩn thần vào trong túi chữ vật nói, ngũ hành tàng thiên này không tệ, lại vừa vặn đồng nhất với thiên địa nhân chi cảnh của ta. Trong ký ức của Viêm Mộ Uyển có ba hiểm địa được phần hỏa cốc tìm thấy, bọn họ cũng là đang liên thủ với các thế lực khác kiểm hãm người của Hôn Nguyên Thánh Quốc lại, lần chi viện này là để cướp một món bảo vật gọi là ngân tịch thương, thần binh của một vị thần thượng cổ lưu lại đúng là có sức hấp dẫn với nhiều thế lực. Hàn Vũ Thiên hướng về nơi ký ức Côn Linh Hy lưu lại. Chủ nhân, cách đây 10 vạn dặm có khí tức của đệ tử Vạn Niên Cung, hình như đang bị vây giết. Âm thanh của Bạch Ly Giao Long vang lên, Hàn Vũ Thiên lập tức phóng ra thần thức cầu thông thiên địa quyết đại khắp khuôn viên 10 vạn dặm, hình ảnh thu được là cảnh hơn 10 đệ tử Vạn Niên Cung đang bị vây giết bởi một đám nhân tộc. Tu sĩ Vạn Niên Cung vốn đi theo tổ đội người mạnh nhất đã là sắp đột phá thiên tổ, thế nhưng lại không thấy đâu chỉ có bóng dáng của mấy đệ tử đạo tổ cảnh. Muốn chết. Âm thanh của Hàn Vũ Thiên vang vọng hóa thành pháp tắc quấy đảo thiên địa, một nam tử vây công cũng nghe thấy âm thanh tràn ngập sát cơ lập tức nói, nhanh chóng tiêu diệt người Vạn Niên Cung, chi viện của chúng đang tới. Bạch Ly Giao Long hóa lớn vạn trượng lao đi với tốc độ cực nhanh, dốc hết toàn lực. Hàn Vũ Thiên nắm chặt vô giải tiên kiếm trong tay, vẻ mặt âm trầm không thôi. Mười vạn dặm cho dù Bạch Ly Giao Long toàn lực chạy đi cũng không thể trong thời gian ngắn tới nơi được. Khi đám người kia ở trong tầm mắt thì đệ tử Vạn Niên Cung còn sống sót cũng chỉ có hai người thôi. Hàn Vũ Thiên cầm tiên kiếm chém ngang thiên địa. Vô giải nhị kiếm, siêu thoát. Ha ha ha, các ngươi phải bỏ mạng tại đây rồi, bảo vật các ngươi lấy được cũng sẽ. Nam tử kia kiêu ngạo còn chưa nói hết câu, kiếm quang quét ngang hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó một cổ âm phong ập tới, kết giới ngưng kết từ hàn khí xuất hiện nuốt hết toàn bộ vào trong. Một tòa băng sơn cự đại xuất hiện, bên trên đứng một con giao long đôi mắt tràn ngập sắc cơ. Hàn Vũ Thiên đứng trên đầu Bạch Ly Giao Long, âm thanh băng lãnh nói, hôm nay những kẻ giết người của Vạn Niên Cung toàn bộ chết. Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Dám giết người của nhiều thế lực nhân tộc đại lục vậy sao? Chỉ là một đầu xuất sinh và tiểu tử thối mà thôi. Liêu Tỉnh Cốc bọn ta sợ ngươi chắc? Những kẻ kia vô cùng tức giận chỉ tay về phía Hàn Vũ Thiên chửi ầm lên. Bạch Ly Giao Long vung móng vuốt đã bắt lấy hai đệ tử còn sống của Vạn Niên Cung kéo về bên cạnh. Một đệ tử tên Nguyễn Bá Sơn thấy được bóng dáng của Hàn Vũ Thiên liền rung động tới cực điểm, quỳ gối dập đầu nói, bái kiến cung chủ đại nhân. Vị đệ tử tên Võ Vũ Thái cũng là kịp phản ứng, dùng lễ bái thành khẩn nhất. Lúc này những kẻ chửi Hàn Vũ Thiên lúc trước mới cứng đờ tại chỗ khi nghe đến hai từ cung chủ. Hàn Vũ Thiên không nói lời nào, vô giải tiên kiếm bay ra khỏi tay vút vào trong tầng mây, một cổ uy áp kinh khủng ập xuống làm cho toàn bộ những kẻ vây công hơn 30 người kia phải quỳ gối quỳ xuống, ngay cả hai tên chuẩn thần bên trong cũng không vững vàng được trước khí tức nghiền ép này. Kiếm tiên phi vân hoành đậu, kiếm tiên giáng hạ diệt vạn sinh linh, vô giải diệt sinh. Tầng mây xé toạc, vô giải tiên kiếm giáng xuống che khuất toàn bộ bầu trời, thứ này còn to hơn cả bản thể Bạch Ly Giao Long gấp chục lần, làm cho đám người kia chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn cự kiếm giáng hạ. Không gian xé toạc, thân ảnh gầy gò xuất hiện, một quyền bung ra. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Chương 375, Nam Thiên Hoàng Cung. Chương 375, Nam Thiên Hoàng Cung. Ẩm, cự kiếm của Hàn Vũ Thiên bị hóa giải một quyền thế đi không giảm tiến thẳng tới. Nguyên Long Huyền Linh Quy lập tức xuất hiện gầm lớn, hóa ra một hư ảnh trường kiếm hắc ám quấn quanh bởi một đầu ác xà, nó vô thẳng vào trôi kiếm lao đến. Huyền Vũ Chi Kiếm. Bạch Ly Giao Long móng đuốt vỗ thẳng vào băng sơn bên dưới chân, tạo ra vô số vết nứt, đến khi băng sơn vỡ vụn thì một cây băng thương xuất hiện tản ra khí tức kinh người, cũng bị Giao Long một chảo đánh ra. Băng Long Chi Thương. Hai đạo thần binh va chạm cùng với quyền ý như đại hải đùng đùng, quyền kình tan biến, hai thanh thần binh cũng văng ngược trở lại vào tay. Lão già này vẻ mặt tái nhợt thụ thương chưa khỏi nói, tiểu tử, thật không ngờ tới lão phu bế quan dưỡng thương lại gặp được ngươi ở đây, vừa hay đỡ mất công lão phu tìm ngươi. Người này là Ngọc Giàu trưởng lão bên trong hoàng cung, tu vi thần cảnh tầng một đỉnh phong. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại không chút sợ hãi nói, chỉ là một tên thần cảnh bị trọng thương mà thôi, hôm nay bản cung chủ sẽ độ thần. Vô giải tiên kiếm, nhất kiếm vô giải. Thiên điệu nhân đại đạo cảnh. Âm Dương Lưỡng Nghi Bát Quái Tinh Nguyên Mở. Nguyên Long Phá Thần Thuật, Sát Long Bổ Thiên Trảo. Băng Phong Khởi. Long Ly Nhất Vĩ. Đại đạo chi cảnh mở ra như hình thành một đại thế giới riêng biệt, nhốt hết toàn bộ vào bên trong. Bát Quái Tinh Nguyên lấy Ngọc Giàu làm trung tâm, khuyết đại tứ phía tạo thành khung cảnh âm dương luân chuyển hóa vật. Vô giải tiên kiếm nhất kiếm chém ra tiên quang cực thịnh, bất luân đại đạo vô pháp vô giải. Nguyên Long Huyền Linh Quy đột phá chuẩn thần thức, tỉnh tiên phú thần thông là lần đầu tiên sử dụng trong trận chiến này, một chảo bổ xuống như rời non lấp biển. Bạch Ly Giao Long cũng tương tự, một đôi quật xuống thiên địa như chia làm hai nửa. Bí thuật không tệ chút nào, chỉ tiếc là không thành thần thì mãi mãi các ngươi cũng chỉ là sâu kiến. Phúc Hải Thần Giới Mở. Thánh Quang Ban Phúc. Ngọc Giàu phất tay, không gian lan tỏa như mặt nước gợn sóng, một tòa cung điện nguy nga xuất hiện, chính là Phúc Hải Thần Cung, phát ra thần quang chiếu rọi đất trời, thủy quái bơi lội trong không khí tạo thành cảnh tượng hùng vĩ mênh mông như lọt vào giữa một đại dương thật thụ. Ngọc Giàu tay nắm trường kiếm một đường quét ngang không gian, nước toát chém tới. Phúc Hải Lãng Du Kiếm. Vô giải kiếm ý và phúc hải kiếm ý va chạm pháp tắc nổ vang trong thiên địa, hai đạo ý cảnh tranh phong tạo thành cảnh tượng hải thú và tẩu thú điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Mặc dù chỉ là do ý cảnh huyễn hóa thế, nhưng kẻ nào có đại đạo mạnh hơn sẽ thôn vệ ý cảnh của kẻ yếu hơn. Hàn Vũ Thiên tay kết ấn miệng đọc pháp quyết nói, ngũ hành hiện. Ý cảnh của Hàn Vũ Thiên thu nạp toàn bộ ngũ hành để gia tăng đại đạo, bao gồm cả phúc hải thần giới chi cảnh cũng thuộc thủy hành đang dần dần bị bào mòn. Ngọc Giao hư lạnh nói, ngươi nếu là còn ở tu vi trí tổ thôn vệ ý cảnh của ta thì có thể, nhưng tiếc là thực lực của ngươi không bằng một phần vạn năm đó. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền uy thế bá đạo một kích đánh bay Hàn Vũ Thiên trọng thương. Ngọc Giao nhướng mày nói, chuẩn thần đón lấy một kích của lão còn phải chết, ngươi không lẽ đã bước vào chuẩn thần vương? Tuy bây giờ trưởng lão Ngọc Giao của Phúc Hải Thánh Quốc đã trọng thương chỉ còn 4 thành lực lượng, nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Thần cảnh dù chỉ còn 1 thành thực lực cũng đủ đập chết chuẩn thần như đập muối. Hàn Vũ Thiên phun ra một ngụm máu vẫn là dùng tâm niệm thôn phệ ý cảnh của lão già. Nguyên Long Huyền Linh Quy và Bạch Ly Giao Long liên thủ ngăn cản Ngọc Giao xông tới, nhưng trước mặt đại năng thần cảnh hai đầu yêu thú lại bị đánh bay hết lần này tới lần khác. Một đòn không giết được thì lão phu đánh thêm một đòn nữa, xem ngươi chịu được bao nhiêu. Ngọc Giao một quyền ngưng tụ chuẩn bị giáng xuống thì Hàn Vũ Thiên mở bừng hai mắt tay kết ra đạo pháp ấn cuối cùng nói, Càn Khôn Thí Nguyên Trận. Càn Khôn Luân chuyển tinh vân đổi rời nhật nguyện biến hóa, lập tức đưa Ngọc Giao và tất cả vào trong không gian riêng biệt. Ngọc Giao con ngươi co rút vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nói, Hàn Vũ Thiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết trận pháp ngươi vừa kích hoạt có thể giết thần không? Ngọc Giao là người rõ ràng nhất cái trận pháp Càn Khôn Thí Nguyên quái đảng này. Chính lão là người trực tiếp phá trận nhận lấy vô số thương thế và phải hy sinh 3 tên chuẩn thần vương bên cạnh mới cầu một đường sống cho 2 vị hoàng tử, công chúa của Phúc Hải Thánh Quốc. Hàn Vũ Thiên trọng thương vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nói, ta đương nhiên biết thương thế của ngươi là do trận pháp này tạo thành, bằng không thì Công Tôn Vô Giả và Công Tôn Ngọc Ly sao lại tìm sinh mệnh tuyển cho ngươi khôi phục đúng không? Ngươi đã gặp hoàng tử và công chúa điện hạ. Ngọc Giàu con ngươi có rút lập tức thấy điều không ổn liền nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Thiên, hắn mỉm cười lấy ra một tấm lệnh bài hoàng kim của Phúc Hải Thánh Quốc đại diện cho hoàng thất cười nói, ngươi thấy thế nào? Lệnh bài phía trên có để một chữ Tam là lệnh bài của Tam hoàng tử Công Tôn Vô Giả của Phúc Hải Thánh Quốc. Ngọc Giao tức giận sát khí thao thiên nói, ngươi dám giết hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc, chịu chết đi. Lão tổ dùng bí pháp che giấu tu vi cho Ngọc Giao mục đích là để bảo vệ Tam hoàng tử và Lục công chúa ở Thái Cổ Yêu Sơ khỏi Hàn Vũ Thiên, bởi vì đến cả thái tử Công Tôn Vô Quá còn suýt chút chết trong tay của tên này, nói gì đến Tam hoàng tử chỉ là đạo tổ đại viên mãn, nhưng cuối cùng thì họ vẫn là chết trong tay của Hàn Vũ Thiên. Lão sau khi trở về nhất định sẽ nhận lấy trừng phạt, thậm chí là dùng cái chết để chuộc tội. Nếu mang được đầu của Hàn Vũ Thiên trở về thì may ra vẫn còn một tia hy vọng sống. Hàn Vũ Thiên mang theo Nguyên Long Huyền Linh Quy và Bạch Ly Giao Long chui vào trong tinh đồ thổ giới rồi biến mất ra bên ngoài. Công kích của Ngọc Giàu giáng xuống Càn Khôn Thí Nguyên trận lập tức kích hoạt, vô số lưu tinh và lôi đình đánh xuống giết chết vô số đệ tử các thế lực. Tinh đồ thổ giới ở bên trong Hàn Vũ Thiên nhắm mắt dưỡng thương nói, hai người các ngươi vẫn còn chút tác dụng với bản công chủ. Công Tôn Vô Giả và Công Tôn Ngọc Ly bị trói và phong ấn tu vi cũng là bất lực không thôi. Thời gian trôi qua nửa tháng, Hàn Vũ Thiên cuối cùng cũng khôi phục lại đỉnh phong. Vừa từ trong tinh đồ thổ giới hiện thân ra thì Ngọc Giàu đã xuất hiện một quyền đấm tới. Hắn cười nhạt trong tay đã sớm nắm lấy cổ của Công Tôn Ngọc Ly làm cho lão kinh ngạc ngừng lại động tác tấn công. Càn Khôn Thí Nguyên trận này tuy lợi hại nhưng Hàn Vũ Thiên chỉ kích hoạt được một phần lực lượng cũng biết chắc rằng sẽ không thể giết chết được Ngọc Giàu, thế nhưng làm cho chiến lực của lão giảm còn lại 1 thành và thương thế càng thêm nghiêm trọng, vậy đã là đủ. Ngươi thả tiểu công chúa ra, lão phu sẽ không ra tay với ngươi nữa. Hàn Vũ Thiên tay kết pháp ấn điểm vào mi tâm của Công Tôn Ngọc Ly một đạo nô ấn cười nói, ngươi nhớ giữ lời, bằng không chỉ một ý niệm nàng sẽ thần hồn câu diệt, cũng đừng miễn cưỡng tháo gỡ ấn chú, nó sẽ tự kích hoạt đấy. Hắn ném Công Tôn Ngọc Ly trở về, Ngọc Giàu lập tức đỡ lấy nàng phá giải phong ấn tu vi trên người nàng, nhưng lại không dám động vào nô ấn mà Hàn Vũ Thiên vừa mới gieo xuống. Ngọc Ly nói, ra ra, còn Tam Hoàng Huynh. Ngọc Giàu cao mày hiểu ý của tiểu công chúa liền nhìn Hàn Vũ Thiên nói, giao ra Tam Hoàng Tử. Hàn Vũ Thiên liếc mắt nhìn lao nói, tu vi của ngươi bề ngoài là thần cảnh, nhưng chiến lực cũng chỉ còn 1 phần mà thôi, sinh mệnh cũng tiêu hao sống không quá 100 năm nữa, vẫn còn muốn đòi người trong tay ta sao? Ngọc Giàu đứng dậy vẻ mặt âm trầm nói, dù chỉ còn 1 phần chiến lực thì lao phu đốt cháy thần hồn cũng giết được ngươi. Hàn Vũ Thiên cười nói, vậy thì sau khi ngươi liều mạng chết thì vị tiểu công chúa kia không ai bảo hộ, các thế lực có thủ với Phúc Hải Thánh Quốc cũng không ít trong Thái Cổ Yêu Sơ đâu nhỉ? Ngọc Giàu nắm chặt quyền hư lạnh ôm một thân thương thế dẫn theo tiểu công chúa hướng về nơi khác bay đi. Công Tôn Ngọc Ly vẻ mặt vô cùng buồn bã nói, ra ra, lời của hắn nói là sự thật sao? Người không còn sống được quá 100 năm. Ngọc Giàu xoa đầu Công Tôn Ngọc Ly vẻ mặt ôn hòa cười nói, đừng nghe lời hắn nói bậy, hài tử ngoan, ngươi cứ đi tìm cơ duyên, ra ra sẽ bảo vệ ngươi. Ngọc Giàu là ông ngoại của Công Tôn Ngọc Ly, cũng tức là cha của phi tử hoàng đế Phúc Hải Thánh Quốc, nhưng mà lễ quân thần buộc phải tỏ ra xa cách, thân là gia gia ai lại không yêu quý con cháu của mình chứ. Nguyên Long Huyền Linh Quy hiện thân đậu trên vai của Hàn Vũ Thiên nói, chủ nhân, chúng ta không giết chết lão già phiền toái đó đi, lỡ đâu lão tìm được tạo hóa khôi phục tu vi lại tìm chúng ta gây sự. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn theo bóng lưng của lão già cười nói, Công Tôn Ngọc Ly sắp đột phá thần cảnh, lão già đó cùng với nàng có liên hệ huyết thống với nhau, tất nhiên sẽ không vì trả thù ta mà bỏ lỡ cơ hội đột phá cho cháu gái mình. Hai của Ngọc Giàu đột nhiên cử động, sau đó lão lập tức quay đầu nhìn theo hướng của Hàn Vũ Thiên rời đi. Công Tôn Ngọc Ly tò mò hỏi, ra ra, có chuyện gì vậy? Ngọc Giàu nắm chặt quyền thở dài một hơi nói, không sao, ra ra đưa con tới một nơi sẽ giúp hải tử đột phá thần cảnh. Ngọc Giàu đưa Công Tôn Ngọc Ly tới một động phủ tràn ngập thần khí, đúng chính là thần khí được ngưng tụ thân sắc thần linh sau khi chết đi, còn vượt xa hơn cả linh khí gấp vài lần. Động thiên phúc địa này nếu lão hấp thu sẽ khôi phục hoàn toàn thương thế, có thể tìm Hàn Vũ Thiên mà trả thù. Phía đông có một động thiên phúc địa là nơi thần linh thái cổ ngã xuống, nếu ngươi hấp thu hết sẽ trở về đỉnh phong có thể đến tìm ta chém giết, còn ngươi để cho Ngọc Lý hấp thu thì nàng sẽ có thể đột phá thần cảnh, thế nhưng khi hấp thu thần khí bên trong sẽ xuất hiện thú triều, ta chỉ cho phép một trong hai các ngươi còn sống, lựa chọn là ở ngươi. Ngọc Giao nhớ tới lời truyền âm của Hàn Vũ Thiên thì cười khổ lắc đầu nói, tiểu tử này thật đáng ghét, nếu như có thể Ngọc Gia ta sẽ không kết thù với một người như vậy. Ngọc Giao đẩy Công Tôn Ngọc Ly vào trong rồi nói, ngươi hấp thu hết khí thần tàn bên trong đột phá thần cảnh đi, Gia Gia sẽ bên ngoài thủ hộ. Ngay khi Công Tôn Ngọc Ly hấp thu đạo thần tàn khí đầu tiên thì một đại trận hình thành xung quanh bảo địa, tiếng thu giống bắt đầu truyền ra khắp tứ phía thu hút rất nhiều dị thú điên cuồng lao thẳng tới đây, tu vi của bọn chúng đều là đạo tổ cảnh điên cuồng như bị khống chế mà đồng loạt kéo đến đây. Ngọc Giao ngồi xếp bằng hấp thu một chút linh lực để khôi phục cũng không hề sợ hãi. Khí tức lao tản ra lập tức làm cho bầy thú triều dừng lại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ không dám tiến lên một bước. Đại trận trong bảo địa lập tức phát một tiếng giống bầy thú lập tức điên cuồng không còn sợ hãi nữa mà lao đến cắn xé kẻ trước mắt. Ngọc Giao vung một trường lập tức giết chết vài vạn con dị thú. Ban đầu thì chậm rãi nhưng một lúc sau thì bọn chúng kéo đến càng lúc càng nhiều, như đại hải không thấy được điểm cuối. Hàn Vũ Thiên nhìn xuống mặt đất thấy vô số tẩu thú và phi điệu chạy về một hướng thì khoe môi cong lên nói, không biết lựa chọn của lão sẽ là gì đây. Ngọc Giao vừa chiến đấu vừa trong lòng thầm kinh hãi nói, nếu ta thật sự bước vào trong thì dưới thú triều này Ly Nhi khó lòng sống sót, còn có một vài khí tức của chuẩn thần và chuẩn thần vương lẫn trốn, với thương thế của ta nếu tập trung hấp thu thần tàn khí lại bị bọn chúng liên thủ công kích thì vẫn là vạn kiếp bất phục. Ha 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 ha, tiểu tử này đưa cho lão phu hai lựa chọn, nhưng thật ra lại chỉ có một, chính là lão phu phải chết, còn Ngọc Ly dù có đột phá vẫn mang trong mình nô ấn Phúc Hải thần giới. Mở Phúc Hải kinh đảo. Ý cảnh Phúc Hải thần cung mở ra hải lãng quét ngang tiêu diệt thêm chục vạn dị thú, nhưng chúng vẫn tiếp tục lao đến điên cuồng không sợ chết. Những đầu chuẩn thần thú cuối cùng cũng từ trong thú triều lao ra vây công Ngọc Giàu vào giữa, lao ta gầm lên giận dữ chút hết toàn bộ hận ý lên bầy thú triều này. Hàn Vũ Thiên đi tới một mảnh đất trống như ký ức của Côn Linh Hy, hắn đánh ra một đạo cấm phù lập tức kết giới tan biến để lộ ra một tòa kiến trúc đổ nát, xung quanh đây đúng là có tiên khí lượn quanh, bắt quái tinh nguyên trong tay bay ra giữa cung điện theo Hàn Vũ Thiên kết ấn lập tức thổ nạp tiên khí vào bên trong. Ở tòa kiến trúc đổ nát này cũng chỉ có duy nhất tiên khí tồn tại, còn những vật khác gần như đều là phế phẩm. Lượng tiên khí này chắc là đủ để ta đột phá hợp cảnh. Hàn Vũ Thiên xếp bằng bắt đầu cảm thụ phần còn lại của ngũ hành chân tàng quyết mà Vương Ân lưu lại. Ở động tiên phúc địa Ngọc Giàu đã kiệt sức sau khi đối đầu với vô cùng vô tận cũng đã trải qua một tháng không hề ngưng nghỉ, dù cho có thủ đoạn cường đại nào cũng không thể giết được hết toàn bộ. Mèo. Đột nhiên tiếng kêu của một con mèo vang khắp thiên địa làm cho bầy yêu thú lập tức bình tĩnh trở lại. Bóng dáng nhỏ nhắn thanh thoát nhảy từ đầu yêu thú này sang đầu yêu thú khác. Bạch Miêu đưa đôi mắt màu lam ngọc nhìn chằm chằm vào Ngọc Giàu khiến lao phải dè chừng. Đột nhiên mây đen kéo tới thần uy tản ra từ bên trong động thiên bay tới một thân ảnh nữ tử, chính là Công Tôn Ngọc Ly độ kiếp thành thần. Bạch Miêu như có một chút khó chịu kêu lên một tiếng, vô số yêu thú nhắm tới Công Tôn Ngọc Ly mà tấn công, thế nhưng còn chưa kịp chạm vào nàng đã bị thì uy thế thần lôi vênh thành thịt vụ. Bạch Miêu lười nhác lường Ngọc Giàu một cái vuốt nhỏ giơ lên cào vào hư không. Doanh một tiếng ngực của Ngọc Giàu xuất hiện vết móng đuốt cào vô cùng đáng sợ sâu thấy tận xương. Lão ta phun máu chừng lớn mắt nhìn con Bạch Miêu kia, nó chỉ khẽ kêu lên một tiếng, toàn bộ yêu thú lập tức rút lui mang theo Bạch Miêu hòa vào trong bầy yêu thú hỗn loạn. Công Tôn Ngọc Ly đón nhận thần kiếp lập tức thiên địa nguyên khí xung quanh lấy nàng làm trung tâm hội tụ đến, một cổ thần uy bộc phát kinh người kéo theo đó là cơ thể trở nên to lớn vạn trượng như một tôn cự nhân, nàng vui mừng. Lập tức hóa lại dáng vẻ bình thường rồi lập tức hoảng sợ chạy tới chỗ của Ngọc Giàu thì thấy lão đang hấp hối sắp chết. "Ra ra, hai tử ngoan, đừng khóc, lão phu thấy được con đột phá thành thần cảnh là rất mãn nguyện rồi, Ngọc gia sau này sẽ lại hưng thịnh như tổ tiên đã từng." Ngọc Giàu nằm trên mặt đất được Công Tôn Ngọc Ly đỡ lấy, lão lau nước mắt trên má cháu gái giọng thoi thóp như đèn cạn dầu, Ngọc Ly lắc đầu nói, "Không, Gia Gia sẽ không chết. Tên Hàn Vũ Thiên đó nhất định sẽ có cách, ta đi tìm hắn cầu xin cứu Gia Gia một mạng." Ngọc Giàu nắm tay cháu gái lắc đầu nói, "Hai tử ngốc, Hàn Vũ Thiên đã cho lão phu biết vị trí của động thiên này và đưa ra hai sự lựa chọn, một là lão phu hấp thu thần tàn khí trở lại đỉnh phong trở về báo thù hắn, hai là cho con hấp thu đột phá thần cảnh, thế nhưng động thiên này hung hiểm có trận pháp triệu thú thời thái cổ lưu lại, nếu lão phu chọn cách một thì hài tử như con sẽ bị thú triều xé xác mà lão phu cũng vong mạng, chỉ có cách hai là ta bảo hộ con đột phá thần cảnh, lão phu đã già, dù có khôi phục cũng không sống được mấy năm, mà con trên thân mang nô ấn không mang lại chút uy hiếp nào cho hắn. Hàn Vũ Thiên là muốn một là lão phu chết, hai là cả ông cháu ta đều vong." Công Tôn Ngọc Ly nước mắt chảy dài khóc lóc nói, "Gia gia cố lên, ta quyết không để tên đó yên ổn." Ngọc Giàu lắc đầu vỗ nhẹ tay nàng nói, "Hai tử, con tuyệt đối không được kết thù với Hàn Vũ Thiên, bởi vì Ngọc gia còn đang cần có con để quật khởi, nếu không thể làm bạn thì cũng đừng kết thù với Hàn Vũ Thiên. Phúc Hải Thánh Quốc đệ đầu cưới cổ Ngọc gia chúng ta bao nhiêu năm sắp gặp báo ứng rồi. Gia gia, con cũng có trong người dòng máu của Công Tôn gia tộc. Ngươi mang nửa dòng máu Công Tôn gia, thế nhưng mẹ ngươi và các thúc thúc trong tộc đều chết dưới tay hoàng đế, ngươi cũng tận mắt thấy mà phải không? Lão phu đời này vô dụng, không thể bảo vệ được nhi nữ và hài tử của mình, ngay cả Ngọc gia cũng không bảo hộ được, điều duy nhất lão phu có thể làm là bảo vệ con, niềm hy vọng của Ngọc gia và mẫu thân ngươi cũng như ta." Ngọc Giàu xoa đầu Công Tôn Ngọc Ly, khỏe mắt của lão chạy ra một giọt nước mắt, sau đó cơ thể dần dần tan biến vào trong đất trời, bầu trời nổi lên mây đen mưa gió báo táo như tiếng khóc oán thán của thiên địa dành cho thần cảnh tử vong. Những sinh linh không phải chuẩn thần bị pháp tắc ảnh hưởng liền thương cảm quỳ gối khóc than. Hàn Vũ Thiên cảm nhận được thiên địa cộng minh pháp tắc cùng với đó là tiếng sóng biển cuộn trào, hắn nhìn lên bầu trời thấy một tòa cung điện đang sụp đổ nói, "Ý cảnh, của lao ta đã sụp đổ chứng tỏ lao đã chết, vậy cũng xem như trong thái cổ yêu sơn này vạn niên cung ta có thêm một nô bộc thần linh. Hàn Vũ Thiên tay vẽ lên không trung phù văn màu đỏ rồi truyền nội dung vào bên trong điểm một cái liền biến mất. Công tôn Ngọc Ly đang bi thương đồng thấy mi tâm nóng rực bay ra một đạo phù văn đỏ, âm thanh từ bên trong phát ra nói: ngươi đi bảo hộ những người vạn niên cung, nếu ngươi biểu hiện tốt thì bản cung chủ sẽ không bạc đãi ngươi, cũng xem như hoàn thành lời ước hẹn với gia gia ngươi. Công tôn Ngọc Ly vẻ mặt trầm xuống bóp nát phù văn truyền tin mà nô ấn tạo ra, nàng cũng theo nô ấn mà có được một sợi thần thức của Hàn Vũ Thiên, bên trong là từng đạo văn phù có thể cảm ứng được vị trí của đệ tử vạn niên cung gần nhất. Nàng bị nô ấn khống chế đương nhiên không thể không làm theo mệnh lệnh từ huyết phù hướng về một nơi có đệ tử vạn niên cung gần nhất mà bay đi. Chân một thổ giới, Nam Thiên Đế Quốc, hoàng đô đang diễn ra đại tiệc của Ngô Hoàng Đế Quốc, chính là chào mừng hai vị cường giả khác của Ngô Hoàng Đế Quốc đến đây, một vị là quốc sư An Mục Lan tu vi thần cảnh tầng 3 nửa bước cực hạn và thống soái Nguyễn Trung Long. Cả hai vị này là phụng lệnh hoàng đế đến hoàng đô mang theo bảo vật của Ngô Hoàng Đế Quốc tên gọi Phá Phiên Cấm Thuật để phá trận pháp của Nam Thiên Đế Quốc. Cũng là thời điểm này, Địa Yêu lão quái và Quang Thái cũng đã tóm tắt tỉnh hình cho quốc sư và thống soái của Ngô Hoàng Đế Quốc nghe, thế nhưng bọn họ lại ung dung tự tại bày tiệc ăn mừng không sợ kẻ địch tấn công tới đây, bởi vì bên trong Nam Thiên Hoàng Cung còn có hai tồn tại có thể sánh ngang với thần cảnh tầng 3 cực hạn của Thất Thần Ta Quân. Trọng Nghiêm Hỏa Thần Ta Quân từng bị thần hỏa của Hàn Vũ Thiên làm trọng thương suýt chết, nếu không phải nhờ hy sinh một tên giáo đầu để triệu hoán hồn niệm của các chủ tà tinh thì hắn đã sớm biến thành cho tàn. Còn một vị còn lại dáng ngươi mảnh khảnh yêu kiều tới cực điểm tên gọi Châu Lệ Thủy Thần Ta Quân, bảy vị thất tà thần quân lấy ngũ hành làm tiên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong và lôi. Châu Lệ chậm rãi nâng chén rượu trong tay nói: chúng ta phải nhanh chóng kết thúc chuyện ở Nam Thiên rồi đến chợ giúp các chủ. Trọng Nghiêm, ngươi vừa khiến cho tà tình các mất đi một cổ thi thể thần cảnh cực hạn chỉ để giúp ngươi khôi phục lục thân nhanh nhất có thể đấy, nếu lần này còn tiếp tục bị hủy thân thì đừng trách bổn quân không nể tình mà thẳng tay giết ngươi. Ngươi đừng ở đó mà lên mặt, nếu không phải xích bích thần hỏa kia đột nhiên bùng phát uy năng thì ta sao lại rơi vào kết cục này, cổ thi thể này xem như bổn quân nợ ngươi một ân tình. Trọng Nghiêm hừ lạnh cầm vò rượu trong tay uống ngược cực cạn sạch. Các chủ tà tinh các biết ở chỗ Châu Lệ có một cổ thi thể thần cảnh cực hạn, vừa hay lúc còn sống cổ thi thể kia cũng là hỏa tu rất thích hợp với Trọng Nghiêm, nên hắn đã hạ lệnh Châu Lệ đưa cổ thi thể cho Trọng Nghiêm. Nàng dù không muốn giao ra nhưng vẫn phải nghe lời không dám phản kháng. Trên điện bày tiệc ca vũ nhảy múa đều mang mặt nạ nhưng khí chất toát ra lại làm người khác mê mẩn. Tiếng đàn ngân vang điệu múa huyền chuyển hòa làm một với âm khúc. Một người từ trong đám đông hòa lẫn vào đoàn ca múa, đôi chân nhanh nhẹn vừa múa vừa áp sát tới gần chủ điện. Một đạo bạch quang lóe lên, đường kiếm sắc bén chém tới cổ của Quang Thái. Đùng một tiếng tất cả vang ra ngoài, chỉ có một thân ảnh xuất hiện ngăn cản trường kiếm là Trọng Nghiêm. Ly rượu trong tay Quang Thái còn đang nâng lên giờ đã bị vỡ nát, che giấu khí tức thật sâu, một đòn này vừa rồi có thể giết chết Quang Thái đấy. Trọng Nghiêm tuy tay nắm chặt lưỡi kiếm nhưng máu tươi vẫn theo đường kiếm mà chảy ra, đôi mắt ẩn trong chiếc mặt nạ bình tĩnh không chút gợn sóng. Địa Yêu lão quái bóp nát bình rượu đang cầm bung ra cự thủ nói: chỉ là tu vi thần cảnh tầng 2 lại dám làm cản, chết. Người kia đột nhiên hóa thành tàn ảnh rồi biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở sau lưng của Địa Yêu lão quái một kiếm chém xuống. Địa Yêu lão quái không động mà bàn tay bóp lại một khe nước không gian xé ra, cự thủ vừa rồi từ bên trong khe nước xuất hiện chụp tới, thân ảnh kia chỉ trong thoáng chốc đã né được, lần nữa đứng ở trung tâm đại điện, chiếc mặt nạ cũng nứt ra rồi vỡ nát lộ ra một khuôn mặt bình thản như nước. Là ngươi? Địa Yêu lão quái và Quang Thái lập tức đứng dậy, trong mắt tràn ngập sát cơ bùng phát dữ dội, cùng là tầng 3 nửa bước cực hạn thế nhưng Địa Yêu lão quái lại đỉnh hơn nhiều so với Quang Thái. Hàn Vũ Thiên một cước đạp ra băng phong vạn dặm, từng bông sen nở rộ trong tuyết trắng, bầu trời hiện lên 9 vần mặt trời, hay nói đúng hơn là 9 đầu kim ô cửu hỏa chuyển kim ô, Hàn băng hóa liên hoa, băng hỏa lượng cực quyền. Băng hỏa kinh quyền hắn đã lĩnh hội được thức thứ nhì, uy lực càng là mạnh mẽ hơn gấp 10 lần lúc trước. Quang Thái một bước đạp ra hỏa diễm ngập trời nói: một thần cảnh tầng 2 cũng dám ngông cuồng. Nô tức quyền. Hai quyền va chạm đùng một tiếng, cánh tay của Quang Thái vỡ nát đụng vào tường xuyên thủng thành một cái lỗ lớn. Nếu không phải hoàng cung Nam Thiên được xây bằng vật liệu đặc biệt, e là một kích này đã đánh sập toàn bộ hoàng cung này thành tàn tích. Chậu Lệ vốn nhàn nhã cũng là híp mặt lại nói: mạnh vậy sao? Trọng Nghiêm nét mặt trầm xuống, hắc hỏa ngưng tụ một chảo chộp tới nói: tu sĩ ngoại giới đúng là không hề tầm thường, nhưng ngươi đối mặt trước sức mạnh tuyệt đối thì không thể nào sống sót được. Nghiệt đồ, ngươi đã âm mưu sát hại hoàng tử, chết đi. Ngoại giới đừng nghĩ bản thân có thể nhúng vào chuyện của chân một thổ giới. An Mục Lan và Nguyễn Trung Long cũng áp sát trái phải công kích, một tiếng nổ chói tai vang lên liền thấy hỏa diễm bùng lên, Chu Minh xuất hiện sức mạnh hùng hậu làm cho Chậu Lệ cũng phải đứng bật dậy. Đạo huynh, gần trăm năm không gặp rồi nhỉ? Lão phu tới để giúp đạo huynh đây. Âm thanh của Chu Minh vang vọng khắp Nam Thiền hoàng cung, từ trong một mật thất đang bị vô số cường giả vây quanh bỗng nhiên bừng sáng kim quang, tiếng nổ ầm ầm truyền ra đánh bay vô số tu sĩ của Tà Tinh Các và Ngô Hoàng Đế Quốc bay ra ngoài toàn thân thương tích. Chỉ thấy cửa lớn từ từ mở, một cổ lực lượng hùng hậu bắt ra. Châu Lệ hừ lạnh nói: con rùa rụt cổ bao nhiêu năm thì ra là chờ viện binh đến. Năm vị thần cảnh của Nam Thiên Đế Quốc gần nấp trong mật thất hoàng cung, cuối cùng chỉ chờ thời khắc này mới lộ diện. Nam Khải mặc hoàng bào dẫn đầu đám người, vẻ mặt bình thản cười nói: Châu Lệ, ngươi nếu không phải dựa vào phản tặc kích hoạt đại trận hoàng cung thì há lại ép được lão phu vào bước đường này. Hôm nay Chu Minh xuất hiện chính là cũng lão phu tiêu diệt hai tên ô hợp các ngươi. Đạo huynh, chúng ta cùng lên. Kim Long huyền ấn, Xích Hỏa Phượng tiên ấn. Đại địa ngưng tụ một đầu hoàng kim thánh long rít gào, hỏa diễm giữa không trung nở rộ hóa thành hỏa phượng cao quý, kim hỏa song tuyệt lần nữa tái hiện khiến cho Châu Lệ và Trọng Nghiêm không dám kinh thường. Châu Lệ bàn tay huyền chuyển điều khiển hư không hóa ra vô tận hải chiều hướng đến vượng hỏa mà đánh, Trọng Nghiêm một quyền đấm ra tà hỏa xé rách hư không hướng tới Kim Long nhất kích. Chiến trường giờ đây là sân khấu trình diễn của đám người thần cảnh tầng 3 cực hạn, từ bên ngoài lao vào hai bóng người trên cơ thể tràn ngập tử khí. Quang Thái vẻ mặt kinh sợ nói: hai người xảy ra chuyện gì? Đây chính là hai thống lĩnh dưới trướng của lão cũng thuộc về cẩm y diệ vệ của hoàng đế Ngô hoàng thế, nhưng trên thân đã tràn ngập tử khí không thể nào cứu vãn được nữa. Trung niên chỉ tay về phía ngoài cổng, sau đó sinh cơ lùi tàn, hai thần cảnh tầng một cứ vậy mà ngã xuống làm cho thiên địa thất sắc hóa thành từng cơn rông bão tang thương. Quan thái nhìn ra bên ngoài không trung là vô số ma thi đang điên cuồng lao vào trong hoàng đô tấn công tu sĩ của Ngô hoàng đế quốc. Vô tuyển đứng giữa hư không, đang dùng tà hỏa thiêu đốt sinh cơ của một vị thần cảnh tầng một. Địa yêu lão quái đưa mắt nhìn tới thân hình biến mất xuất hiện lần nữa là ở bên ngoài, hướng tới vô tuyển một trào chụp tới. Vô tuyển cũng không hề thua kém, quyền kình đánh ra đối cứng với lão. Quang thái khí tức bùng nổ, vung tay đánh ra một đạo thủ ấn, vô số binh sĩ ẩn trốn trong và ngoài hoàng cung điên cuồng xuất hiện, đại quân trăm vạn toàn bộ đều là thánh nhân cảnh, đặt ở Tô Lăng giới cũng là một đại đội tinh nhuệ mà thế lực thần linh nào cũng mong cầu có được. Đột nhiên từ phía đông hoàng cung vọt thẳng lên kim quang lan tỏa khắp nơi, âm thanh hùng hồn vang vọng đất trời nói: "Con dân của Nam Thiên nghe đây, tất cả hãy cùng chấm tiêu diệt giặc, rửa mối thù giết thân nhân, diệt gia tộc." Người đứng ở một tòa tiêu lâu cao nhất phía đông thành chính là hoàng đế Nam Thiên Nam Sở Thành. Tay của vị hoàng đế cầm chính là kim truyền tinh phiên bảo vật trấn quốc của Nam Thiên Đế quốc, từ trong mọi ngõ ngách của hoàng cung Nam Thiên cũng lao ra vô số tu sĩ của Nam Thiên Đế quốc, bao gồm các tù binh được cứu sống và các thế gia vọng tộc cận mình chờ thời cơ chuyển mình. Dưới sự tăng phúc của kim truyền tinh phiên thì tu sĩ của Nam Thiên đang lật ngược thế cờ. Quang thái nhìn lấy Hàn Vũ Thiên toàn thân gân máu nổi lên nói: "Tạp trùng, ngươi vậy mà chỉ mới một năm ngắn ngủi đã hoàn toàn khống chế cục diện ở Nam Thiên Đế quốc, lão phu hôm nay sẽ giết ngươi để trừ hậu họa." Nô hoàng Chu tức ấn: "Đối thủ của ngươi là ta." Kim truyền phiến lưu hạ, kim quang như sóng triều đánh tới cùng với quang thái lao vào trong vòng chiến, chính là Nam Sở Thành đã động thủ. Hai tên cao thủ An Mục Lan và Nguyễn Trung Long liên thủ áp sát Hàn Vũ Thiên, một đạo lôi điện lóe lên cùng với kiếm quang sắc bén ầm một tiếng ngăn cản cả hai người lại. "Đại ca, ta tới đúng lúc nhỉ?" Đạo lâm lôi linh của Hàn Vũ Thiên cuối cùng đã xuất hiện ở Nam Thiên Đế quốc, kiếm quang vừa rồi chính là công tử Ngụy Cung sáng thế kiếm cung của Thiên Thần Điện, chỉ mới 3 năm từ khi bước vào chân mục thổ giới mà vị công tử này đã là thần cảnh tầng 3. Theo như ký ức của đạo lâm thì hai người họ vì tranh đoạt tài nguyên có tên là Lôi Diệm Thánh Đan đã đánh nhau hơn một tháng. Về sau lại kết bằng hữu cùng nhau tác chiến, cách đây vài tháng hai người cũng đã xuất hiện ở Nam Thiên Đế quốc và có một chút cảm ứng linh hồn liền chạy tới, cũng vì sự xuất hiện của Đạo Lâm và Ngụy Cung nên hắn mới có chút đẩy nhanh kế hoạch tấn công. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng, thân hình biến mất trong thoáng chốc xuất hiện ở bên ngoài hoàng cung, kẻ hắn tìm kiếm không có ở trong cung cũng không cần thiết phải ở lại lâu, hồn niệm quét ngang dò xét xung quanh 10 vạn dặm thì Hàn Vũ Thiên nhếch môi nói: "Tìm thấy rồi." Một cổ hồn lực kinh người đánh xuống một góc tối của hoàng cung, đùng một tiếng thân ảnh vụt qua đó, không phải là thực thể mà là hồn thể. Hai người này hư ảo tựa như không chính là thiên vực dị tộc thuộc về hồn tộc trong truyền thuyết. Lão hư lạnh nói: "Chúng ta ẩn nấp như vậy mà ngươi cũng phát hiện ra được." Hàn Vũ Thiên một bước đạp ra sức mạnh hắc ám vô biên hóa thành kết giới phủ khắp hoàng cung cười nói: "Hai ngươi là kẻ mà ta tìm kiếm, đương nhiên dù có trốn ở đâu thì cũng không thoát được." Lão giả vung tay hồn lực chấn động ngưng tụ thành hồn trảo chụp tới, Hàn Vũ Thiên cũng tương tự không dùng ra băng hỏa tiên quyền hay thất sát ma thần mà là lực lượng linh hồn thuần túy. Ầm, hai công kích va chạm làm cho không gian chấn động nứt toát ra một khe hở nuốt chửng vô số tu sĩ vào bên trong. Lão giả vẻ mặt kinh ngạc nói: "Ngươi chỉ là một tu sĩ thần cảnh tầng 2 làm thế nào sở hữu lực lượng linh hồn cấp độ này?" Hàn Vũ Thiên đột nhiên lóe lên một tia linh hồn bám vào cơ thể Lý Chiêu Lâm, còn bản thể linh hồn lại thoát ra ngoài làm cho toàn trường chấn động không thôi. Trung niên hồn tộc thấy điều không đúng liền nói: "Đó không phải là nhục thân của ngươi, mà ngươi cũng không phải thể hồn hoàn chỉnh." Hàn Vũ Thiên bộ dáng lãnh đạm cùng với bộ nhục thân Lý Chiêu Lâm kia đúng là khác một trời một vực. Hắn vất tay, toàn bộ ma thi lập tức trở nên cuồng bạo như xuất hiện linh trí, vốn bọn chúng chỉ có thể chiến đấu bằng thể xác nay lại có thể sử dụng võ kỹ như lúc còn sống. Lão già vẻ mặt trầm xuống nói: "Dùng hồn niệm điều khiển nhiều ma thi như vậy, ngươi không sợ cạn kiệt hồn lực mà chết sao?" Trung niên bên cạnh lẩm nhẩm truyền âm rồi nhìn sang Hàn Vũ Thiên nói: "Ngươi sở hữu linh hồn lực tuy không thua kém hai người bọn ta, nhưng khi hai ta liên thủ thì ngươi cũng khó thoát." Lão giả và trung niên hồn tộc lập tức động thủ, phía sau cũng xuất hiện một vòng xoáy hư không, bước ra nam tử tướng mạo quỷ dị tựa như thanh loan, đuốt chảo nhắm tới nhục thân Lý Chiêu Lâm đang đỉnh trệ giữa hư không mà chộp tới nói: "Hủy đi nhục thân, xem ngươi có còn chỗ trốn." Lý Chiêu Lâm đột nhiên mở bừng mắt, một quyền ngưng tụ băng hỏa lưỡng cực quyền đâm tới, Hàn Vũ Thiên thì song quyền giao nhau cùng với hai người của hồn tộc giao chiến. "Cái gì? Nhục thân mất đi linh hồn vẫn có thể cử động? Đây là khôi lỗi sao?" Nam tử kia vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn lấy nhục thân quỷ dị kia, uy lực vẫn giữ nguyên không hề thua kém lúc linh hồn kia trú ngụ bên trong. Hàn Vũ Thiên bên này thì ung dung tự tại, khí tức chí tôn đạo tổ bộc phát nghiền ép và giới hạn lực lượng của hai vị cao thủ hồn tộc trước mắt. Lao già hồn tộc tức giận nói: "Nếu ngươi đã muốn chết thì lao phu sẽ thành toàn." Hồn niệm xích cấm, 32 đạo xiềng xích mở nhạt phóng ra từ ống tay áo như trường long loạn vũ nhắm tới Hàn Vũ Thiên công kích tới. Trung niên cũng là ngưng tụ ra một thanh cự kiếm linh hồn quát: "Hồn thiên kiếm, chạm!" Một là kỹ năng phong ấn mạnh nhất hồn tộc, một là kiếm chiêu mạnh nhất hồn tộc, lại còn là hai vị nửa bước cực hạn thần cảnh của hồn tộc thi triển ra. Nếu không phải cực hạn cao thủ ngăn cản thì bất luận là ai cho dù cùng cấp độ cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Hàn Vũ Thiên bình tĩnh nhìn lấy 32 đạo xiềng xích chỉ còn cách bản thân một cánh tay thì thở nhẹ một hơi. Băng xương tản ra lập tức đông kết toàn bộ xiềng xích linh hồn vốn là dạng tồn tại hư vô. Bước thứ hai đạp ra sáng thế, thần kiếm lóe lên từng đạo kiếm ý ẩn chứa băng hàn. Hàn Vũ Thiên điểm tới nói: "Sáng thế chi ý, băng hàn kiếm thế." Sáng thế thần kiếm rạch ngang một đường giữa bầu trời, một khe nước không gian cự đại được xé toạc ra, ngay sau đó lại bị băng hàn đông kết lại, kiếm như lưu tinh mang theo ý cảnh chạm phá vạn vật, lại thêm băng hàn lạnh lẽo thấu xương có thể đồng cứng cả phản vật chất. Ngụy Cung giao đấu khi thấy được sáng thế thần kiếm thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói: "Sáng thế kiếm cung, là sáng thế thần kiếm của lão tổ." Hai kiếm va chạm ầm ầm không gian vỡ nát bởi kiếm ý tàn phá, sau đó là băng phong toàn bộ, Hàn Vũ Thiên xuất hiện lần nữa là ở ngay trước mặt trung niên hồn tộc, sang thế thần kiếm hướng tới cổ mà chém tới, từ sau trung niên hồn tộc xuất hiện một vết nứt không gian kéo hắn vào trong, địa yêu lão quái vừa đánh với vô tuyển lại còn có thời gian để cứu cánh cho hồn tộc, Hàn Vũ Thiên lắc đầu thở dài nói, đúng là không thể bắt được các ngươi, nếu không giải quyết xong tên kia. Hàn Vũ Thiên búng tay hướng Quản Hy lập tức xuất hiện hóa thành thổ hoàng chi sắc cùng với hắn hòa làm một thể, hắn nhìn tới địa yêu lão quái ngón tay chỉ nhẹ nhàng hạ xuống nói, vì một cổ trọng lực kinh người lập tức đè nặng lên địa yêu lão quái, vô tuyển áp sát, tà hỏa thần quyền bùng nổ nhắm thẳng tới đỉnh đầu mà đánh tới. Cùng lúc đó Hàn Vũ Thiên dùng băng cấm chi vực để đông kết không gian xung quanh địa yêu lão quái để cho hắn không thể xé toạc không gian để tránh thoát. Chết! Lão giả xuất hiện chủy thủ trong tay nhắm thẳng tới cổ của Hàn Vũ Thiên rạch xuống, cùng là dạng linh hồn đương nhiên công kích sẽ có tác dụng lên nhau là khá lớn, lão sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để tiêu diệt kẻ đầu sỏ trước mắt. Hàn Vũ Thiên liếc mắt băng ảnh tam bộ, nhất bộ đạp ra thân hình biến mất tránh thoát nhất kích, một kiếm quét ngang cắt đứt tay trái của lão giả. Thần kiếm hạ dù là linh hồn giữa dạng tồn tại phi vật chất cũng sẽ bị chẩm diệt. Hàn Vũ Thiên bắt lấy cánh tay bị đứt một luồng ánh sáng huyền ảo tuôn ra thôn vệ cánh tay đó, linh hồn của hắn sau khi hấp thu cánh tay vậy mà đã rõ ràng hơn một chút. Sự tồn tại của hồn tộc vừa hay giúp cho ta không cần tốn hao tâm trí để tìm kiếm tài nguyên để khôi phục thần hồn, thứ nuôi dưỡng linh hồn tốt nhất chính là linh hồn khác. Hàn Vũ Thiên vung tay không gian nứt vỡ, một bóng người chậm chậm bước ra từ bên trong, thân ảnh lão già kia quen thuộc một cách kỳ lạ chính là địa yêu lão quái. Ngay khi lão già hồn tộc phát giác ra điều không đúng nhìn lại thì thấy địa yêu lão quái lúc trước đang bị một đoạn linh hồn khống chế, trung niên hồn tộc kinh sợ nói, là phân hồn. Ngươi làm thế nào có thể tách phân hồn ra mà có thực lực ngang tầm chủ hồn? Người khống chế địa yêu lão quái không ai khác chính là phân hồn của Hàn Vũ Thiên chú ngụ bên trong ma thi vô tuyển lúc trước, thân hồn của địa yêu lão quái bị khống chế đánh bật ra khỏi thân thể, hiện tại đang đứng trước mặt chủ hồn Hàn Vũ Thiên mặc cho hắn khống chế. Địa yêu vung tay không gian xung quanh lão già hồn tộc dạn nước trở thành vô số cầu nhỏ, Hàn Vũ Thiên búng tay vô số cánh hoa sen ngưng kết từ băng chui vào trong hư không lại theo những cánh cổng không gian kia đánh tới lão già. Hồn phù, nhị ca cứu ta. Lão già hồn tộc bóp nát tấm lệnh phù trong tay cũng là lúc thân ảnh của Hàn Vũ Thiên đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, chính là nhờ vào năng lực không gian của địa yêu lão quái. Hàn Vũ Thiên ngón tay cong lên một đạo ngân châm xuất hiện mang theo hồn lực kinh người hướng tới thần hồn của địa yêu lão quái phóng tới nói, ngươi cũng không còn giá trị. Tay còn lại bóp chặt cổ lão già hồn tộc nâng lên hồn lực để ép khiến lão không thể thở nổi. Hàn Vũ Thiên bắt đầu tản ra sợi năng lượng huyền diệu từ từ chui vào cơ thể lão già hồn tộc. Cùng lúc đó thần hồn của địa yêu lão quái lấy lại được ý thức định phá hủy không gian bỏ lại đục thân để bỏ trốn, nhưng ngân châm xuyên thấu thần hồn trọng thương mà lão vẫn kịp trốn vào trong hư không chạy trốn. Hàn Vũ Thiên không mấy quan tâm đến việc địa yêu lão quái chạy trốn, chỉ cần có được thể xác và ngân châm vừa rồi đã lấy đi gần như sở học cả đời của lão về không gian pháp tắc. Lão già hồn tộc thì đang bị thôn vệ vẻ mặt đau đớn gào thét đe dọa nói, tiểu tử, mau thả ta ra, bằng không hồn tộc sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đợi nhị ca của ta đến thì toàn bộ những kẻ ở đây sẽ phải chôn cùng ta. Ngươi nếu dám giết. Lão còn chưa nói hết thì Hàn Vũ Thiên đã hoàn toàn thôn vệ xong lão già hồn tộc, linh hồn mở nhạt cũng dần dần đậm đặc chỉ còn phần thân dưới là vẫn còn hư ảo không rõ ràng. Trung niên hồn tộc hoảng sợ lui về phía sau vài bước, lão già kia tu vi còn mạnh hơn trung niên một bậc mà vẫn bị thôn vệ vậy thì hắn làm sao có thể là đối thủ của tiểu tử trước mắt? Hồn niệm, hồn tiên đế ấn, bách hồn luyện ngục. Trung niên cuối cùng quyết định liều mạng dùng ra cấm thuật mạnh nhất của bản thân, từ sâu trong huyết mạch hồn tộc được kích hoạt một thân ảnh to lớn che trời chính là vị tổ tiên sáng lập hồn tộc gọi là hồn đế. Hư ảnh hồn đế xuất hiện làm cho không gian như đứng lại toàn bộ. Ngay cả bốn vị cường giả cực hạn thần cảnh tầng 3 cũng tạm ngừng chiến mà trầm trọng nhìn về phía trung niên hồn tộc, Châu Lệ vẽ mặt tối sầm lại nói, tên tiểu tử đó mới bao nhiêu lâu lại có thể giết chết lão già đó, còn ép cho thập ngũ trưởng lão của hồn tộc phải tế ra bản mệnh hồn đế. Nếu hắn không chết thì kế hoạch của tất cả chúng ta sẽ xuất hiện một lỗ hổng lớn. Trọng Nghiêm là người rõ ràng nhất sự phát triển điên cuồng của kẻ ngoại vực kia hơn Châu Lệ, lần đầu gặp mặt chính là ở Xích Bích thần thành tu vi chưa phải thần cảnh lại là nổi trội nhất, một ngọn thần hỏa càn quét gần như toàn bộ đại quân của bọn họ, khiến hắn phải hiến tế một vị giáo đầu để cầu các chủ ra tay ứng cứu. Chỉ mới vài năm giờ đây tiểu tử ở Xích Bích thần thành năm đó không cần đến thần hỏa đã gần sánh ngang với hắn, Trọng Nghiêm đấm vào hư không tạo ra từng đường vết nứt rực sáng ánh lửa, hắn một trào chộp vào làm cho không gian vỡ vụn một cây chiến phủ được lôi ra tạo thành khí thế nặng nề nóng nảy. Trọng Nghiêm hừ lạnh nói, Châu Lệ, dù hôm nay ta và ngươi có đốt cháy sinh mệnh cũng phải tiêu diệt được tiểu tử kia. Châu Lệ ngón tay búng vào hư không, từng dòng thủy lưu xuất hiện trong không trung tụ lại trên đỉnh đầu như trăm sông đổ về biển, ngưng thành một thanh trường kiếm tinh xảo tản ra khí chất mềm mại uyển chuyển của nước và sự sắc bén của kiếm. Hoa Ngục Phủ và Thủy Ngục Kiếm, hai trong thất ngục thần khí của Tà Tình Các lại được bọn chúng lấy ra vào thời điểm này. Chu Minh vẫn bình thản bàn tay lật lại một thanh hỏa kiếm cũng xuất hiện, Xích Bích thần hỏa rực cháy bên trên làm cho pháp tắc hỏa diễm trong không gian điên cuồng lưu động, đây là Xích Hỏa thần kiếm nổi danh khắp chân một thổ giới. Nam Khải cũng thở dài, kim thương xuất hiện vô số kim long bay ra gầm rú làm cho bầu trời chói sáng như thái dương, là Kim Hoàng thần long thương cùng với Xích Hỏa thần kiếm được ca tụng là Kim Hỏa song thần binh. Hồn đế hư ảnh lòng bàn tay mở ước vạn linh hồn oán thán lập tức trào ra như địa ngục, bắt đầu nhốt Hàn Vũ Thiên vào giữa cơn lốc của ước vạn linh hồn, bên trong còn có khí tức của một vài hồn linh thần cảnh tầng 3. Thập ngũ trưởng lão hồn tộc cười lớn nói, đây tuy chỉ là một phần lực lượng của thiên hồn đế ấn, nhưng cũng đủ để nhấn chìm ngươi chết trong thống khổ tột cùng nhất của thế gian. Hàn Vũ Thiên bị giam bên trong khí thế để ép, đổi lại là tu sĩ thần cảnh tầng 3 nửa bước cực hạn tới đây cũng không thể chịu nổi áp lực cấp bậc này, mà hắn lại ung dung tự tại ngón tay chỉ về phía trước nói, dựa vào một chút thủ đoạn của một món thần hoàng khí mà muốn chấn áp ta. nếu là thần hoàng khí tự thân hiện thế thì ta còn có đôi phần kiên rẻ, đáng tiếc chỉ là một phần uy lực nhỏ này mà thôi. Ngón tay chạm nhẹ vào hư không, băng hàn lan tỏa đông cứng toàn bộ ức vạn linh hồn đang vây quanh hắn. Hàn Vũ Thiên từng bước đạp ra lại biến mất quỷ dị, cuối cùng xuất hiện trước mặt thập ngũ trưởng lão hồn tộc một kiếm chém ra. Thế nhưng hắn chỉ chém đôi được nửa người của thập ngũ trưởng lão hồn tộc chứ không thể chém chết. Hàn Vũ Thiên hấp thu nửa phần thân dưới, ngẩng đầu nhìn một thân ảnh đang bắt lấy một nửa thân trên của thập ngũ lại là người của hồn tộc. Thế nhưng kẻ này nhìn trẻ tuổi mà tu vi lại cao cường hơn nhiều so với hai người trước đó, thực lực phải nói là có thể so với bốn vị thần cảnh tầng 3 cực hạn ở đây. Nhị ca. Thập ngũ trưởng lão như thấy được hy vọng sống lập tức vui sướng gọi hai chữ nhị ca. Hồn tộc thân sinh không có nhục thể, chỉ là tồn tại dưới dạng linh hồn, nếu thực sự chết đi thì thần hồn tan biến không thể nào luân hồi, đổi lại linh hồn lực và tuổi thọ của hồn tộc lại cao hơn so với những tộc khác gấp vài lần, là do thiên đạo chú trọng cân bằng lấy đi của họ nhục thân sẽ lại trao cho họ khả năng đặc biệt khác. Người được gọi nhị ca này tên là Hồn Ngạo Viên, nhị trưởng lão một trong tam đại trưởng lão đứng đầu hồn tộc. Hồn Ngạo Viên không nhìn Hàn Vũ Thiên lấy một cái mà nhìn Hồn Vân hỏi, Hồn Du Lâm đâu? Hồn Vân chỉ tay về phía Hàn Vũ Thiên nói, là hắn khống chế thần hồn của địa yêu lão quái mượn dùng không gian chi lực đánh bại thập tứ ca rồi hấp thu lấy. Hồn Ngạo Viên lúc này mới liếc mắt nhìn tới, âm thanh nặng nề nói, chẳng trách được Hồn Du Lâm trước khi chết lại không dùng được Hồn Thiên Đế ấn, mà ta trên đường chạy tới đây cũng tự hỏi vì sao tên này lại bị thương tới mức độ này. Tay của Hồn Ngạo Viên bắt vào trong không gian lôi ra thần hồn yếu ớt của địa yêu lão quái đang vùng vây trong sợ hãi, lại nhìn Hàn Vũ Thiên nói, tiểu tử, ngươi cũng là hồn thể lại còn tinh thông bí pháp khống hồn đến mức độ này, nếu chịu lão phu gieo xuống nô ấn trở thành tùy tục phục vụ cho hồn tộc thì việc ngươi giết thập tứ trưởng lão coi như bỏ qua, còn về phần của tên này thì Hồn Ngạo Viên một bóp đã hoàn toàn tiêu diệt thần hồn của địa yêu lão quái rồi hấp thu vào trong cơ thể xem như một món ăn tầm bổ. Trọng nghiêm giận dữ, tà hỏa đầy trời chỉ ngục phủ tới quát, Hồn Ngạo Viên tên chó chết, ngươi dám ra tay sát hại thập nhi giáo đầu, hôm nay nếu không có câu trả lời thích đáng thì ta sẽ thiêu ngươi trong tà hỏa vô biên. Hồn Ngạo Viên cười lạnh nói, là do hắn gián tiếp giúp cho tiểu tử này sát hại trưởng lão tộc ta, tội đáng chết. Nếu như hỏa thần tà quân không ngại cùng hồn tộc trở mặt thì có thể cùng ta chiến một trận. Trọng Nghiêm nghe thấy vậy cũng hít một hơi thật sâu kiềm nén sự phẫn nộ trong lòng. Ta tinh cấp và dị tộc đại thiên thế giới liên thủ tấn công nhân tộc và tinh linh tộc cùng hỗn độn trùng, mà hồn tộc là thế lực đứng thứ nhì trong dị tộc đại thiên, nếu trở mặt vào lúc này thì kế hoạch xem như sụp đổ. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, dựa vào một mình ngươi không có khả năng đánh bại ta. Ngu ngốc. Hồn Ngạo Viên vung tay xiềng xích túa ra hướng tới Hàn Vũ Thiên bắt lấy, đột nhiên không gian xung quanh vỡ nát, một bàn tay khô quắc bắt lấy Hàn Vũ Thiên kéo vào tránh thoát toàn bộ. Hồn Ngạo Viên cau mày quay đầu thì thấy hắn đã đứng bên cạnh địa yêu lão quái đã bị luyện thành ma thi. Hàn Vũ Thiên từ từ dung nhập lại vào cơ thể của Lý Chiêu Lâm vừa nói, ta đang suy nghĩ nếu thực sự thôn phệ một hồn tộc có cấp bậc tầng 3 cực hạn thì liệu rằng thương thế trên linh hồn ta có thể hoàn toàn khôi phục. Hướng Quản Hy và Thanh Tuyền từ trong hư không xuất hiện tạo thành thế chân bạc vây Hồn Ngạo Viên vào chính giữa, sức mạnh trí tổ khuyết tán lập tức làm giảm sức chiến đấu của Châu Lệ, Trọng Nghiêm và Hồn Ngạo Viên xuống. Hồn Ngạo Viên vẻ mặt âm trầm nói, sức mạnh phong cấm trong truyền thuyết, ngoại trừ vị công chúa Băng Thiên Đế quốc gia lại còn nhiều kẻ khác nữa sao? Châu Lệ cùng với Chu Minh đang chiến đấu thì quay sang nói, bọn chúng vốn không phải tu sĩ thế giới này, là ngoại vực tu sĩ. Hồn Ngạo Viên cười lớn nói, ra là vậy, chẳng trách được thiên phú lại vượt trội hơn cả đám rác rưởi chân một thổ giới. Lao phu là tu sĩ đại thiên thế giới cũng từng đạt được cảnh giới thiên tổ gần chạm đến chí tôn, há lại sợ ba người các ngươi? Hồn Niệm Vực mở. Hồn Ngạo Viên cưỡng ép khí vực ra thân, tuy không thể áp đảo ba loại khí vực khác thế nhưng lại có thể ra chỉ lên thân thể không bị áp chế bởi sức mạnh chí tôn, thoải mái hơn so với Châu Lệ và Trông Nghiêm vừa bị áp chế vừa bị hai vị cực hạn cường giả dồn ép phải nói là khổ không thể tả. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt lóe lên một tia vui mừng nói, nếu ngươi đã từng tu luyện thành thiên tổ, vậy thì linh hồn chắc chắn có tác dụng lớn, sáng thế thần kiếm, sáng tạo vĩnh hằng. Sáng thế thần kiếm bộc lộ thần uy mạnh mẽ, ánh sáng màu bạc sắc bén có thể chạm đôi vạn vật phong tới. Hồn Ngạo Viên tay kết ấn một cái ngọc bài màu tím hiện ra trước mặt điểm tới nói, Hồn Thiên Đế ấn, Hồn Ngục Trảo. Thân lực truyền vào ngọc bài hóa thành hư ảnh hồn trảo chộp tới cùng sáng thế chi lực va chạm, không gian vỡ nát từng mảnh, những ma thi hay tu sĩ ở gần bị hút vào trong. Sáng thế thần kiếm là thần khí đỉnh cấp có thể nói đứng đầu trong năm loại thần hoàng khí ở Tô Lăng giới, nhưng tu vi của Hàn Vũ Thiên hiện tại cũng chỉ thi triển ra được một phần lực lượng không hoàn chỉnh. Về phần Hồn Thiên Đế ấn tuy cũng là thần khí nhưng chỉ là bản mô phỏng của Hồn Thiên Đế ấn hoàn chỉnh, chỉ sử dụng ra được một phần nhỏ uy lực nên công kích này của cả hai cũng xem như là ngang bằng nhau. Hồn Đạo Viên một chảo chụp tới, Hàn Vũ Thiên một quyền đấm ra, hồn lực kinh khủng cùng với băng hỏa bạo liệt lần nữa làm cho Hoàng Đô Nam Thiên sụp đổ một mảng lớn không khác gì phế tích. Thổ Hoàng Thần Long, Lưu Thủy Phi Long. Hướng Quản Hy và Thanh Tuyền đồng loạt công kích hai đầu thổ và thủy long giao nhau áp sát, Hồn Đạo Viên xoay người trường thương xuất hiện trong tay chạm ra một đường ngăn cản công kích của hai người lại, Chu Minh đạp ra một bước xích bích thần hỏa ẩn hiện trong không khí trường kiếm chém ra. Vô tận thần hỏa, chạm. Thủy Ngục Lưu Tinh Vũ. Chương 376, Thiên Đạo. Chương 376, Thiên Đạo. Châu Lệ nhất kiếm bổ ra thủy lưu cùng hỏa diễm đụng nhau tạo thành tiếng xì xèo hơi nước, Nam Khải nắm trường thương bay múa từng đường kim quang lấp lánh rồng bay khắp trời cùng với tà hỏa từ chiến phủ của Trọng Nghiêm thiêu đốt đối banh kịch liệt, ba chiến trường hỗn loạn nhất chính thuộc về cấp bậc cực hạn mà không tu sĩ nào dám chen chân vào. Ngụy cung phía bên này với Nhật Nguyệt song kiếm và thuật ngư kiếm đỉnh cao đã đánh cho Nguyễn Trung Long phải liên tục thoái lui, Đạo Lâm lấy lôi đỉnh công kích càng là như lôi kiếp áp đảo An Mục Lan vào trong hiểm cảnh. Thanh Tuyền, Tuyết Nhi, Hướng Quản Hy hay là Uy Lân, ai trong số bọn họ cũng không thể nào giết được tu sĩ thần cảnh trong thời gian ngắn, nhưng Đạo Lâm toàn thân là lôi kiếp, nói về khả năng giết thần thì hắn là người đủ sức làm điều đó. Địa yêu ma thi, ngươi mau đem đạo lâm đến đây. Địa yêu ma thi chính là địa yêu lão quái bị luyện hóa thành ma khôi, khi nhận được lệnh lập tức rạch tay vào hư không xé mở ra một cánh cổng, tay lão chộp vào bắt lấy cổ áo của đạo lâm lôi vào trong. Địa yêu ma thi cũng là thế chỗ đạo lâm trở thành đối thủ của An Mục Lan đang trọng thương kia. Hàn Vũ Thiên vừa thấy đạo lâm thì không nói lời nào trực tiếp chộp lấy hóa hắn thành hắc lôi ra chỉ lên một quyền. Băng hỏa lưỡng cực bạo lôi thần. Băng hỏa lưỡng cực lại thêm hắc lôi ra chỉ sức phá hủy phải nói là khủng khiếp, ngang với một đòn toàn lực của thần cảnh tầng 3 cực hạn. Hồn Nạo Viên đang bận đối phó với Hướng Quản Hy và Thành Tuyển không thể nào phân tâm. Tuyết đột nhiên rơi xuống, thân ảnh nữ tử từ trong băng giá xuất hiện. Tuyết Nhi thổi nhẹ một làn sương lập tức hóa thành băng xích trói chặt tay của Hồn Nạo Thiên lại. Đột nhiên bị trói chặt một tay làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Thanh Tuyển cũng vào một khắc sơ suất. Nay dùng thủy ngục giam cầm, Hướng Quản Hy trường thương bay múa thổ hoàng long bộc phát toàn lực lao tới. Băng và thủy kết hợp để khống chế càng thêm phần lợi hại. Trước sau đều có công kích của Hướng Quản Hy và Hàn Vũ Thiên làm cho Hồn Nạo Viên không còn đường thoát, dầm một tiếng không gian nổ tung khói bụi mịt mù. Một cánh tay bao vụt lên không trung được Hàn Vũ Thiên dùng hấp lực bắt được rồi từ từ hấp thu. Hồn Nạo Viên chúng phải công kích trực diện vậy mà không hề chết, chỉ tổn hại mất một cánh tay trái. Hắn ta nhìn lấy cánh tay bị đứt thì híp mắt lại nói, không tệ, khiến cho lão phu tổn thất một cánh tay trên đại lục nhân tộc không mấy kẻ có thể làm được. Hôm nay lão phu sẽ thu hồn ngươi trở thành vong linh mặc ta sai khiến. Tử, ngục, tiểm, tà, ma, ác, hồn, vong linh thần đô hiện. Hồn Nạo Viên niệm khẩu quyết, một tay kết ấn điểm lên trời cao, ánh tím chiếu rọi xé toạc tầng mây, một tòa thành trì sừng sững u ám xuất hiện với vô số vong linh chỉnh tề đứng như đại quân. Hư ảnh to lớn của Hồn Nạo Viên xuất hiện, bàn tay như trưởng khống tòa thần thành từ linh hồn kia. Tuyết Nhi cau mày nói, đại ca, tòa thành này không hề đơn giản có thể làm linh hồn của chúng ta dao động. Đến cả hồn cảnh đạt trí tổ vẫn có cảm giác nguy hiểm, xem ra tòa thành kia cũng có chiến lược thượng vị thần cảnh. Thanh Tuyền cùng Hướng Quản Hy hội tụ lại chỗ Hàn Vũ Thiên và Tuyết Nhi, đạo lâm lần nữa hiện thân cau mày nói, chủ nhân, chúng ta nếu đối cứng é là khó khăn, chia ra công kích. Hàn Vũ Thiên búng tay, toàn bộ ma thi đột nhiên hội tụ lại, ngoại trừ những ma thi cấp cao đang chiến đấu thì toàn bộ đều tụ tập bên dưới. Hồn Nạo Viên khinh thường nói, dựa vào một chút loại khôi lỗi này của ngươi thôi sao? Hàn Vũ Thiên không nói lời nào, linh hồn thoát ra khỏi cơ thể của Lý Chiêu Lâm. Ngay sau đó đạo lâm, Thanh Tuyền, Uy Lân, Tuyết Nhi, Hướng Quản Hy hóa thành bốn luồng sáng dung nhập vào trong linh hồn của Hàn Vũ Thiên. Một cổ uy áp băng hàn mang theo ma khí ngút trời tản ra như cổ ma thần tái thế, làm cho Hồn Nạo Viên cũng là trừng mắt kinh ngạc nói, ngươi lại có thể dung nhập sức mạnh linh hồn của những kẻ khác, ngươi cuối cùng là thứ quái quỷ gì chứ? Bọn họ vậy mà toàn bộ đều là hồn thể, lục thân vậy mà là kết tinh của nguyên tố mà thành, lão phu đúng là vẫn xem nhẹ những tu sĩ ngoại giới này. Chu Minh vừa chiến đấu nghiền ép Châu Lệ vào thế yếu lại vừa cảm thán không thôi, lão vốn dĩ cảm ứng rõ ràng Uy Lân và Hướng Quản Hy đều có tồn tại lục thân vậy mà lại hóa thành linh hồn hòa nhập cùng Hàn Vũ Thiên, còn về phần Thanh Tuyền xuất hiện ở đây là kể từ khi bước vào chân mục thổ giới đã trực tiếp xuất hiện ở gần hoàng cung Nam Thiên Đế quốc, lại bị Tả Tinh Các và Ngô Hoàng Đế quốc truy sát phải cùng với người của Nam Thiên Đế quốc hợp tác để chống trả, mãi đến khi Hàn Vũ Thiên chuẩn bị tiến đánh hoàng cung thì nàng mới tìm đến với thể trạng yếu ớt do liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Hàn Vũ Thiên với lượng tài nguyên chiến tranh dồi dào đã khiến cho nàng khôi phục lại trạng thái chiến đấu đỉnh phong. Cũng theo tin tình báo nàng thu thập được, sự xuất hiện của hồn tộc bên trong hoàng đô Nam Thiên cũng là điều hắn đã biết trước. Hàn Vũ Thiên dẫn đầu đại quân ma thi, còn Hồn Ngạo Viên dẫn đầu đại quân vong linh lập tức lao thẳng về nhau, tạo thành tràn cảnh chém giết vô cùng kinh điển. Một trận chiến này đúng chuẩn quy mô của các thế lực thần cấp chiến đấu, pháp tắc và không gian điên cuồng bị tàn phá. Hồn Ngạo Viên hừ lạnh một trảo chộp ra nói, ngươi dựa vào việc dung hợp mấy đạo linh hồn kia cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, sớm muộn cũng bị lao phu bóc chết. Hồn niệm đế thiên trảo, ngươi tới thử một chút không phải sẽ rõ sao? Khí tức âm sát thất hồn quét ngang thiên địa lập tức làm cho vô số vong hồn bị chấn sát, những tu sĩ dưới thần cảnh bị khí tức này dính phải cũng phun máu, nội tạng bị một cổ lực lượng vô hình làm cho tổn thương. Hàn Vũ Thiên như là ma quân giáng lâm, trong tay nắm sáng thế thần kiếm, sau đó vung tay ném trọng chấn chung vào hư không hóa lớn ngăn cản một kích của Hồn Ngạo Viên. Tiếng chuông vang khắp thiên địa trầm thấp nặng nề nhưng lại không hề có một chút hao tổn nào. Hàn Vũ Thiên lần nữa lại điểm tới trọng chân chung lập tức lao vào sâu trong mật thất hoàng gia của Nam Thiên Hoàng Cung. Hồn Ngạo Viên không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng lập tức lấy ra sát đoạt tiềm hồn kiếm của mình. Hồn kiếm, đoạn hồn lưỡng đoạn, tử sáng tạo vĩnh hằng, kiếm sáng chi thế. Sáng thế thần kiếm lóe lên ánh bạc lại pha lẫn vào trong đó lực lượng hắc ám, lôi đình, hỏa diễm, băng hàn, thổ hoàng, âm thủy. So về lực lượng ẩn chứa thì sáng thế thần kiếm mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cách biệt về tu vi của Hồn Ngạo Viên đã giúp sát đoạt tiềm hồn kiếm của hắn có thể đọ chiêu cùng với kiếm này. Dù bị mất đi cánh tay nhưng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và khốc liệt mà hắn đã trải qua ở đại thiên thế giới thì vẫn có thể xoay sở để bản thân không rơi vào thế yếu. Sinh linh chân mục thổ giới tuy huyết mạch cũng không thua kém sinh linh đại thiên thế giới, thế nhưng lại không hề có những cuộc chiến tranh tàn khốc như ở đại thiên, nên kinh nghiệm không dày dặn bằng. Bởi vậy ở một trận thực chiến thì sinh linh đại thiên đã nắm chắc được 6 phần chiến thắng. Ma thi và vong hồn điên cùng công kích cáo xé lẫn nhau, thế nhưng làm cho Hồn Ngạo Viên tức giận chính là vong hồn từ vong linh thần đô đang ngày càng suy giảm, còn bên ma thi kia bị tiêu diệt hết lần này đến lần khác vẫn không suy giảm số lượng, ngược lại những cái xác ở chiến trường còn hóa thành ma thi gia tăng số lượng của chúng. Hàn Vũ Thiên một chảo chộp tới mang theo hai luồng khí tím đỏ đánh tới, Hồn Ngạo Viên một kiếm chém ra vậy mà bị xuyên thấu dính thẳng nhất kích ở giữa ngực hồn. Thể lập tức truyền tới một cơn nóng kịch liệt như muốn tàn phá hắn từ bên trong. Hồn niệm xích bất tử. 32 đạo xích hồn lập tức phóng thẳng ra ngoài nhắm tới Hàn Vũ Thiên mà công kích. Hồn tộc tu luyện công pháp chuyên về linh hồn, bởi vậy khi đối phó với hồn thể có tác dụng vô cùng lớn. Hàn Vũ Thiên thì liên tục tránh thoát không thể thi triển ra được một chút uy lực chân chính. Điều đầu tiên là sẽ hao tổn bản nguyên linh hồn vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu, điều thứ hai chính là hắn không biết chân mục thổ giới có thể chịu đựng được lực lượng đó hay không, nếu đánh cược thi triển chỉ để giết một tên hồn ngạo viên mà khiến cho chân mục thổ giới sụp đổ thì nhục thân của hắn không thể nào khôi phục được. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đúng là vẫn không thể nào đối diện với hồn tộc, dựa vào hồn niệm của hồn tộc thì lão phu cũng đủ để tiêu diệt ngươi rồi. Hàn Vũ Thiên không có đáp lời của hồn ngạo viên mà liên tục tránh thoát xiềng xích linh hồn kia, đột nhiên không gian rạn nứt một thân ảnh bay ngược ra liền bị Hàn Vũ Thiên bắt lấy ném về phía hồn xích, nhìn kỹ lại là An Mục Lan toàn thân thương tích sau khi luân phiên chiến đấu với Đạo Lâm và Địa Yêu Ma thì, hồn xích lập tức trói chặt An Mục Lan lại, vẻ mặt hắn hoảng sợ nói, "Hồn ngạo viên, ngươi đang muốn giết ta?" Hồn niệm xích vận tử một khi trói được mục tiêu dù là thân thể hay linh hồn đều phải chịu một nỗi đau thẩm thấu sâu tận linh hồn, Hàn Vũ Thiên lập tức xuất hiện trước mặt của An Mục Lan, ở năm đầu ngón tay xuất hiện năm điểm đen ấn thẳng vào ngực của hắn. Ta mượn nhờ một chút lực lượng kim ố bên trong cơ thể ngươi để đối phó hắn vậy. Không, ngươi đang làm gì vậy? Thả lão phu ra. À. Đối mặt với tra tấn linh hồn của hồn ngạo viên lại thêm bàn tay quỷ quái của Hàn Vũ Thiên đang kéo huyết mạch kim ố trong cơ thể hắn ra thì An Mục Lan như trải qua địa ngục thực thụ chỉ biết gào thét vô vọng, hồn ngạo viên biết chắc không kịp thu hồn xích liền một kích toàn lực dồn vào hồn kiếm giết chết cả hai. Đoạn sát tử vong, hồn niệm chấn hồn trảm. Năm ngón tay ẩn chứa hắc ám chi lực của Hàn Vũ Thiên như đã bắt được thứ gì ở ngực của An Mục Lan lập tức kéo ra, một hào quang vàng kim nóng rực đột nhiên chiếu sáng mảnh thiên địa u ám này. Ai cũng đưa mắt nhìn tới vậy mà tay của Hàn Vũ Thiên đang kéo đầu một con kim ô ra khỏi ngực của An Mục Lan. Ngươi vùng vẫy cái gì? Phệ. Hàn Vũ Thiên kéo kim ô ra một luồng hỏa diễm màu vàng quét ngang thiên địa cùng với một kích của hồn ngạo viên giáng xuống thì An Mục Lan trực tiếp tử vong. Kim ô rít lên từ một thân vàng kim chói sáng đã từ từ bị hắc ám ăn mòn trở thành một đầu kim ô tràn ngập khí tức thâm uyên. Hàn Vũ Thiên đứng trên lưng kim ô cười nói, ngươi vừa giúp ta một việc rất lớn, thế nhưng cũng đáng tiếc vì thần hồn của tên này đã biến mất. Hồn ngạo viên còn chưa hiểu chuyện gì thì một cái ma trảo trộm tới bắt lấy thân thể An Mục Lan từ từ thôn vệ rồi hóa hắn thành ma thi, vì không đạt được ký ức linh hồn cũng như bị rút ra toàn bộ huyết mạch kim ô, nên An Mục Lan cũng chỉ là một ma thi thông thường dùng quyền cước với tu vi nửa bước cực hạn thần cảnh tầng 3 mà thôi. Kim ô rít lên lao tới cùng với hồn ngạo viên chiến đấu vậy mà ngang sức, nhưng ai cũng nhìn ra được đầu kim ô hắc ám này không tồn tại được lâu. Hàn Vũ Thiên đứng nguyên một chỗ, hai tay nắm sáng thế thần kiếm hơi xoay người ra phía sau tạo thành thế chuẩn bị quét ngang kiếm. Thiên điệu nhân, tam sát kiếm, tam ý hỗn thiên quang. Nhục thân không còn Hàn Vũ Thiên thi triển ra một đòn này chính là đánh cược, hỏa diễm theo chân của hắn tản ra còn bầu trời không ngừng chút xuống từng hạt mưa nặng trĩu cùng với lôi đình khí thế bức người, trong không khí lướt ngang một cơn gió lạnh làm cho không gian cũng bị đóng băng, rất nhiều ma thi không hiểu vì lý do tại sao đã hóa thành cho bụi. Chết. Hàn Vũ Thiên một kém quét tới lực lượng hỗn độn cắt ngang tạo thành đường kiếm kinh người, không gian nước toát kiếm lướt tới đây vong linh và ma thi tiêu tán tới đó, kim ô cuối cùng đã không còn trụ nổi mà tan thành mấy khói, hồn ngạo viên nhìn tới thì con ngươi có rút sắc mặt đại biến lập tức tế ra hồn thiên đế ấn. Hồn thiên đế ấn. Không kịp. Hộ thân. Hồn ngạo viên tế ra tàn hồn bên trong hồn thiên đế ấn làm hộ thân hứng chọn một kích của tam ý hồn thiên quang, bạo liệt cực mạnh thổi bay cả bốn vị thần cảnh tầng 3 cực hạn, khói bụi tiêu tán chỉ thấy hồn ngạo viên nằm ở trên mặt đất sắc mặt tái nhợt không thể nào đứng dậy được nữa, hắn liếc nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ha 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 ha, lão phu chinh chiến hơn vạn năm cuối cùng lại thua trong tay một tiểu bối ngoại giới. Hàn Vũ Thiên thở dốc, hơn một nửa số lượng ma thi được hắn hiến tế cho một đòn vừa rồi cũng hao tổn không ít linh lực, Lý Chiêu Lâm từ nơi khác bay tới để cho Hàn Vũ Thiên dung nhập vào trong cơ thể, từng bước tiến lại chỗ hồn ngạo viên. Nếu thôn phệ được hồn ngạo viên thì lực lượng linh hồn của Hàn Vũ Thiên có thể tiến cấp đột phá thần cảnh. Một vòng xoáy không gian hiện lên cùng một cự thủ to lớn đập xuống. Hàn Vũ Thiên cảm nhận được tử vong lập tức điều khiển địa yêu ma thi xé toạc không gian, lôi hắn đến chỗ an toàn. Lực lượng của cự thủ có thể nói là vượt xa cả Chu Minh hay Nam Khải. Hồn ngạo viên được cự thể bắt lấy lôi vào trong vòng xoáy không gian. Trước khi đi hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Thiên nói, tiểu tử, lần sau gặp lại lão phu sẽ giết ngươi. Hàn Vũ Thiên không nói lời nào vung tay ma chảo hướng đến khắp nơi chỗ tới. Những vong linh lơ lửng mất đi hồn ngạo viên điều khiển cũng chỉ có thể đứng yên chờ ma chảo thôn vệ hồn lực. Đại lượng vong hồn ở đây đủ cho Hàn Vũ Thiên khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Vong linh thần đô vẫn tồn tại giữa thiên địa tạo ra uy áp kinh người hơn cả thần cảnh phổ thông. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói, xem như ngươi cũng sẽ có một chút tác dụng đối với ta sau này. Hàn Vũ Thiên thi pháp một cái ma chảo khổng lồ chụp tới. Vong linh thần đô đột nhiên chấn động muốn phản kháng lại ma chảo kia, đã trở thành thần khí dù ít dù nhiều cũng sẽ có tồn tại một chút linh trí sinh ra bản năng chống cự với kẻ không phải chủ nhân của mình là điều tất yếu. Thành đô ý định phá bỏ không gian chạy trốn nhưng lại bị vô số sợi băng xích trói chặt lại giữa hư không. Hàn Vũ Thiên phóng xuất hồn lực như một đạo kiếm ý chặt đứt liên kết thần hồn của vong linh thần đô với hồn ngạo viên rồi cưỡng ép thu hồi toàn bộ vong linh rồi cho vào trong túi trữ vật. Hồn ngạo viên đột nhiên cảm thấy lòng ngực đau nhói phun ra một ngụm máu tươi nói, thần khí của ta đã bị đoạt mất. Một bóng người mặc áo choàng đứng trên phi không thuyền đang bay đi với tốc độ cực nhanh khi nghe thấy lời này, ánh mắt hơi liếc hồn ngạo viên nói, xem ra kế hoạch sẽ phải có sự thay đổi lớn, ngươi chính vì xem thường đối thủ mới làm mất vong linh thần đô, trở về chắc chắn sẽ bị tộc quy trừng phạt. Hồn ngạo viên một tay ôm mặt cười nói, lần này trở về xem như kẻ đó có cơ hội để ra tay với ta rồi. Châu Lệ thấy tình thế không ổn lập tức bóp nát lệnh bài xuất hiện một cổng không gian truyền tống nói, ta tính cát, toàn bộ rút lui. Quang Thái bên này cũng tương tự bóp nát lệnh bài mở ra truyền tống không gian nói, nô hoàng lập tức rút quân. Người của Tà Tinh Các và Ngô Hoàng Đế quốc lập tức từ bỏ chiến đấu lao thẳng về phía truyền tống trận. Hàn Vũ Thiên một quyền đấm ra băng hỏa lưỡng cực quyền, đùng một tiếng vậy mà không thể phá hủy được thông đạo không gian do lệnh bài này tạo ra. Trọng Nghiêm hừ lạnh nói, đây là sức mạnh truyền tống do đích thân các chủ tạo thành, một tiểu tử như ngươi sao có thể phá hủy được? Hàn Vũ Thiên híp mắt lại, một ngọn lửa xích hồng xuất hiện trước mặt vờn quanh hắn như một con mèo con chủ, trọng nghiêm trừng lớn mắt lập tức hoảng sợ bắt lấy Châu Lệ chạy thẳng vào trong truyền tống trận, mặc cho vẫn còn rất nhiều tu sĩ tà tình các chưa đi vào hết, quang thái cũng không có nghĩ nhiều thấy hai người kia chạy cũng bỏ lại toàn bộ chỉ mang theo vị nhị hoàng tử, Nguyễn Trung Long muốn chạy vào thông đạo thế như liên tục bị Ngụy cùng giữ chân lại không thể nào cắt đuôi được, Châu Lệ bị kéo đi đột ngột ở trong không gian truyền tống tức giận nói, tên khốn, ngươi đang làm gì vậy? Thủ hạ của ta vẫn còn chưa trở về hết. Trọng nghiêm hừ lạnh nói, tiểu tử đó vừa rồi lấy ra xích bích vô hạn thần hỏa, nếu không kéo ngươi vào thì sớm đã bị thần hỏa thiêu thành tro. Lời vừa dứt cổng truyền tống phía sau bắn ra một ngọn lửa đánh lui hai người vài bước, chỉ thấy truyền tống trận bị hỏa diễm nuốt chửng làm cho Châu Lệ nét mặt tối sầm lại nói, đi thôi, kế hoạch ở đây thất bại rồi. Hàn Vũ Thiên sau khi dùng xích bích thần hỏa phá hủy thông đạo liền giao phần còn lại cho đám người hướng Quan Hy, còn bản thân thì hóa thành hào quang bay thẳng vào trong mật thất của hoàng cung Nam Thiên. Phía trong này ẩn chứa đại lượng kim thuộc tính nồng đậm, trọng chân trung ở giữa không trung điên cuồng hấp thu đã thấy những vết nứt trên nó đang khôi phục nhanh chóng. Hắn cũng ngồi xếp bằng linh hồn thoát ra khỏi cơ thể của Lý Chiêu Lâm cũng bắt đầu hấp thu đại lượng kim thuộc tính xung quanh. Nam Khải sau khi dẹp hết tàn dư của Ngô Hoàng Đế quốc, Tà Tinh Các và Dị Tộc Đại Thiên thì tiến tới chỗ Nam Nguyệt Thiền nói, Nguyệt Thiền, con vậy mà mời được Chu Minh tới đây, đúng là khiến lao gia gia ta bất ngờ. Nam Nguyệt Thiền lắc đầu nói, Thái thượng gia gia, ta vốn một đường bị truy sát bị đuổi đến gần biên cương, vô tình gặp phải Vũ Thiên công tử cứu giúp, Chu Minh tiền bối cũng chính là đi cùng với Hàn Vũ Thiên. Nam Khải nhìn lấy Chu Minh thì lão cũng nuốt dâu cười nói, ngươi nhìn ta làm gì? Lão phu cũng như ngươi thôi, thọ mệnh sắp cạn không thể xuất chiến, là Hàn Vũ Thiên giúp ta sống thêm trăm năm, đổi lại ta phải theo bảo hộ hắn cho đến khi hắn trở về ngoại giới. Nam Khải là người biết rõ kim hỏa song tuyệt một thời huy hoàng giờ cũng xem như là đèn sắp cạn dầu, Tuế Nguyệt đúng là vô tình nhưng thế hệ trẻ của Nam Thiên Đế quốc vẫn chưa sinh ra một vị cực hạn thần cảnh tầng 3 nào nữa, nếu cứ tiếp tục kéo dài sợ rằng khi hai lão ngã xuống thì Nam Thiên Đế quốc sẽ bị những đế quốc khác thôn tính. Nam Nguyệt Thiền lúc này mới do dự nói, Thái thượng gia gia, chiếc nhẫn đó ta đã đưa cho Hàn Vũ Thiên công tử rồi. Nam Khải cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn lại chiến trường thì Nam Thiên Đế quốc cũng không có bao nhiêu cao thủ, dù thêm người của Xích Bích thần hỏa tới cũng chưa chắc có thể chống lại ba thế lực lớn kia, Hàn Vũ Thiên chỉ cần xuất thủ đã lập tức kiểm ham hết thảy ba thế lực kia dựa vào đại quân ma thi mà càn quét, càng là một cao thủ am hiểu hồn thuật chia sẻ hồn niệm điều khiển ma thi. Nam Khải cười nói, cũng tốt, thời đại loạn lạc ngay cả ta và Chu Minh còn không chắc có thể sử dụng được hai bảo vật kia. Hàn Vũ Thiên xuất hiện sử dụng ra uy lực của Xích Bích vô hạn thần hỏa, tức là đây thuộc về cơ duyên của chính hắn. Chu Minh nhìn về phía mật thất hoàng cung thở dài nói, ta hy vọng hắn chính là kẻ mà chúng ta đã dùng thọ nguyên để xem trộm thiên cơ. Hàn Vũ Thiên bên trong hấp thu vô số kim thuộc tính trải qua tôi luyện làm cho linh hồn cũng hiện lên sự sắc bén, hắn đột nhiên mở bừng mắt tay kết pháp ấn điểm lên hư không nói, ngưng. Từ trong cơ thể của Hàn Vũ Thiên lao ra kim quang bắt đầu ngưng tụ thành hình người, theo sau đó chính là đại lượng kim thuộc tính xung quanh điên cuồng tràn vào trong thể phách kia, nơi đây được Nhật Hoàng vô hạn thần kim vận dưỡng đến hơn chục vạn năm, kim thuộc tính nồng đậm vượt xa cả thần địa ở Tô Lam giới. Bóng người kia từ từ ngưng tụ thành hình tu vi, bắt đầu xuất hiện tu vi phạm cảnh, một đường đột phá không ngừng trải qua hơn 7 ngày trực tiếp đột phá tới chí tổ cảnh so với đám người Đạo Lâm cũng không hề thua kém vài phần. Một đường đột phá này Hàn Vũ Thiên và Đạo Lâm ai cũng đều có lợi, hắn thì dùng lôi kiếp gột rửa linh hồn, còn Đạo Lâm thì cắn nuốt lôi kiếp để gia tăng sức chiến đấu. Hàn Vũ Thiên nhìn Kim Linh Vuốt cảm nói, ngươi từ giờ cứ gọi là Nhật Hoàng đi. Nhật Hoàng mở bừng hai mắt kim quang chói sáng cả một vùng làm cho không gian kim thuộc tính xung quanh chấn động không thôi, vùng đất do bản nguyên thế giới ngưng tụ đúng là hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nhật Hoàng và trọng chấn chuông cộng thêm cả hắn hấp thu đã một tháng vẫn chỉ tiêu thụ được 1/5 mảnh đất này, nếu như Hàn Vũ Thiên có thể thực sự mang mảnh đất này trở về Tô Lăng giới thì xem như Tôn Thức có được một chỗ tu luyện thích hợp sớm ngày phóng thích linh hồn. Kim Tôn đang ngủ sâu trong thân thể, kỳ thật nếu phân thân của Hàn Vũ Thiên ở đây có thể dùng tinh đồ thổ giới không ngừng hấp thu biến một vùng không gian trong đó trở thành thế giới riêng, nhưng mà cả hai đang ở trong những vùng không gian riêng biệt không thể thông chi cho nhau biết. Trọng chấn chung hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong còn đạt được một tầm tiến hóa trở thành thần binh cấp độ thượng phẩm, nhưng vì quy tắc ở thế giới này nên trọng chấn chung cũng chỉ có thể được xem là một món thần binh cấp độ siêu việt mà thôi. Hàn Vũ Thiên đứng dậy gọi ra Ma Khôi An Mục Lan đứng ở giữa hư không nói, xem thử thứ này có thể ảnh hưởng tới tu sĩ cực hạn hay không. Thiên, Cang, Viêm Lôi, Hóa Long Thuật. Hàn Vũ Thiên kết năm đạo thủ ấn ngưng tụ một đầu kim long có xích hỏa và hắc lôi vờn quanh gầm lên tấn công Ma Khôi An Mục Lan. Ma Khôi trực tiếp dùng quyền đấm tới đối cứng khói bụi càn quét pháp tắc tán loạn. Từ bên ngoài phóng tới chính là các cao thủ của Nam Thiên Đế quốc mà dẫn đầu là Nam Khải Thái Thượng Hoàng và Nam Sở Thành Hoàng Đế. Nam Sở Thành tu vi thần cảnh nửa bước cực hạn nhưng cảm nhận rung chấn vừa rồi cũng không khỏi kinh sợ nói, chấn động vừa rồi, nếu không dùng ra toàn lực, ngay cả châm cũng phải chết dưới công kích này. Chỉ thấy Ma Khôi An Mục Lan bị đánh cho mất nửa phần thân thể, khói bụi nghi ngút kèm theo mùi cháy khét và lôi điện chập chờn. An Mục Lan trở thành Ma Khôi cũng xem như nâng cấp nhục thân thành thần cảnh tầng 3 cực hạn, vậy mà đón nhận một đòn vừa rồi cũng bị hủy đi thân thể. Ma Khôi bắt đầu tái tạo cũng là lúc Hàn Vũ Thiên phun ra một ngụm máu trên thân xuất hiện chi chít vết nứt túa ra máu tươi, băng hàn thánh thể suy cho cùng cũng không chịu nổi phụ tải của một kích vừa rồi. Lý Chiêu Lâm cũng đã bắt đầu xuất hiện một số khuyết điểm khi bước vào thần cảnh tầng 2. Quá nhiều hạn chế, tam sinh chấn hồn. Hàn Vũ Thiên lần nữa kết ấn điểm ra ba món thần binh lần lượt là sáng thế thần kiếm đỉnh đầu, trọng chấn chung ở giữa và dưới cùng là vong linh thần đô. Sáng thế lực lượng đại diện cho thiên, kim hoàng chi sắc đại diện cho nhân và vong linh chi lực đại diện cho địa. Thiên địa ý cảnh, nhân sinh hóa đạo. Toàn bộ không gian hóa bầu trời thành trắng xóa, hóa mặt đất thành đen tuyền, kim sắc lấp lánh hóa ra ngàn vạn sinh linh. Nam Khải phóng xuất khí vực một đầu kim long rít gào lao tới, Chu Minh cũng tương tự phóng ra khí vực ngưng tụ Chu Tước. Chu Tước và Kim Long còn đang điên cuồng lao tới thì mặt đất nổi lên một tòa ma cung, bầu trời lơ lửng thiên cung, lực lượng vô hình từ ma cung kéo lấy Kim Long còn thiên cung thì kéo lấy Chu Tước. Hai đầu thần thú tạo ra từ khí vực của họ lại bị ý cảnh trước mắt đồng hóa trở thành một phần sức mạnh bên trong, Hàn Vũ Thiên tay kết pháp ấn tạo thành một trận pháp huyền ảo dùng kim thuộc tính và linh lực xung quanh làm năng lượng khởi trận. Địa yêu ma khôi từ trong không gian bước ra lơ lửng chính giữa ý cảnh trực tiếp một chảo xuyên thủng ngực móc lấy trái tim giơ lên cao cùng với đó bị ý thức của Hàn Vũ Thiên điều khiển mà đọc khẩu quyết. Hỉ, nộ, ai, ố, hóa sinh, triệu hồi thuật. Địa yêu ma khôi bóp mạnh quả tim bốn cái trận đồ hiện lên bốn chữ hỉ nộ ai ố lấy địa yêu ma khôi làm trung tâm hiện lên một chữ triệu sau đó đùng một tiếng cơ thể vỡ nát thành từng mảnh chỉ thấy trận pháp chấn động ngay sau đó chữ hỉ biến mất, nộ cũng dần dần tiêu tan, chỉ còn ai và ố là chập chấn sắp tiêu tan, Hàn Vũ Thiên lập tức kết pháp ấn ném ra trọng chấn trung giáng xuống nói, ố, hiện. Trận pháp ai biến mất thay vào đó chữ ố lóe sáng một bóng người yêu kiều xuất hiện từ bên trong làm cho những người khác vô cùng kinh ngạc không thôi, nàng ta xinh đẹp nhưng nét mặt lại có phần lộ ra biểu cảm chán ghét đúng như cái tên của nàng vậy. Khí tức tản ra lập tức chấn áp Chu Minh và Nam Khải không có sức phản kháng. Hàn Vũ Thiên cười nói, "Ố đã đột phá trung vị thần cảnh đỉnh phong, vừa hay có thể giúp ta một chút." Bầu trời đột nhiên nổi lên từng đạo lôi vân bên trong xuất hiện hư ảnh to lớn lại chính là thiên đạo của chân một thổ giới hiền linh. Ố hư lạnh thân hình của nàng lóe lên liền đứng giữa đất trời khí tức buộc phát lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ Nam Thiên Đế quốc còn lan tỏa ra cả Băng Thiên Đế quốc và Lĩnh Hỏa Đế quốc làm cho cảm xúc căm ghét được giấu sâu trong lòng được triển lộ ra vô cùng mạnh mẽ. Chỉ trong một thoáng này vô số cuộc chiến bùng nổ ra vì sự ganh ghét, đố kỵ, ngoại trừ thần cảnh. Cực hạn có thể chống cự thì toàn bộ kẻ khác đều bị ảnh hưởng. Thiên đạo của một mảnh thế giới sắp bị diệt cũng dám ngưng cuồng. Sinh linh ý cảnh, hận. Toàn bộ người có mặt ở đây lập tức bị khống chế bởi sự hận thù bao gồm cả nàng công chúa Nam Nguyệt Thiền vốn được cho là thuần khiết cũng vì Ngô Hoàng đế quốc suýt làm cho diệt quốc mà sinh ra hận ý. Hàng vạn sinh linh theo ý cảnh ảnh hưởng lập hướng lên trời cao vung ra công kích. Tầng mây phía trên xuất hiện một bóng người với vẻ giận dữ giáng xuống một trường mang theo lôi kiếp. Thiên đạo chi trưởng lôi kiếp là một đòn thiên phạt của thiên đạo dành cho sinh linh phạm phải quy tắc đã được đề ra. Ố lại dùng chính sinh linh của chân mục thổ giới để giúp nàng chống lại chính thiên đạo của họ đây không khác nào xúc phạm đến ý chí thiên đạo làm cho nó tức giận. Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng nói, đưa được nàng tới đây cũng xem như giải quyết được một vài vấn đề, cũng là để trọng chấn chuông phá bỏ xiềng xích quy tắc, trọng chấn kim thiên quyền. Hàn Vũ Thiên vung tay trọng chấn chuông muốn được treo bên hông đột nhiên bay ra hóa lớn bạc trượng, từng đợt sóng âm ong ong giữa thiên địa làm cho pháp tắc thuật phục, từ trong miệng chuông phóng ra một quyền cự đại kim sắc chói lóa cùng với vạn sinh linh hợp thành một quyền với sức mạnh có thể uy hiếp tính mạng của một cường giả cực hạn. Hai bên va chạm rầm một tiếng lôi bạo bắn ra khắp nơi tàn phá cảnh vật và kiến trúc của các quốc gia bị thiên đạo ảnh hưởng. Những sinh linh bị ố khống chế lập tức phun ra máu tươi bất tỉnh trên đất hàng loạt chỉ có duy thần cảnh cao thủ là vẫn còn trụ được sau phụ tải đón nhận thiên đạo chi trưởng. Hàn Vũ Thiên cũng là cười nhạt nhìn thấy trọng chấn chuông bị nứt ra thêm vài được thì liền hấp thu kim thuộc tính xung quanh khôi phục lại. Tầng mây lần nữa hội tụ lần này là thiên đạo chi quyền ý chí bất diệt so với thiên đạo chi trưởng mạnh hơn gấp 10. Ố lúc này mới hành động cơ thể yêu kiều hạ xuống mặt đất. Hàn Vũ Thiên ném sáng thế thần kiếm tới chỗ của nàng. Ố bắt lấy tử thế nắm chặt kiếm người hơi nghiêng về sau đôi mắt tràn ngập hận thù với thế giới này, kiếm quang lóe lên theo nàng chém ra một đạo thần kiếm cường đại xé toạc không gian. Hận sát kiếm. Thiên đạo quyền va chạm lần nữa làm cho lôi kiếp điên cuồng đánh ra xung quanh thế nhưng đạo lâm đã sớm chuẩn bị hóa thành long đầu cắn nuốt kiếp lôi, Hàn Vũ Thiên bay lên hư không tay kết pháp ấn nói, thế giới này sắp bị tận diệt, ngươi cớ gì phải cố chấp luật lệ. Thiên địa nhân tâm sinh ý cảnh, luân hồi là tinh. Sáng thế thần kiếm lao ra một bóng người hóa bầu trời thành trắng xóa, ma trảo ẩn hiện bên dưới như tu la địa ngục. Trọng chấn chung như đường chân trời chia giữa thiên địa, từ trong tầng mây âm u chuyển tới thanh âm nói, dù mảnh thế giới này có sụp đổ thì ta vẫn thực thi thiên mệnh. Đó là đạo mà tất thể chúng sinh sẽ phải vượt qua, ngươi nếu muốn trái thiên ý thì hãy nhận thiên phạt vượt qua tất sẽ không có thiên đạo nhúng tay. Một cặp mắt nhìn thấu đất trời hiện ra làm cho toàn bộ sinh linh đều phải kinh ngạc không thôi, ta tính các đỉnh lâu cao nhất có một bóng người đứng nhìn trời cao nói, thiên đạo. Diệp Chiếu Nguyên cũng chắp tay sau lưng bước tới nét mặt ngưng trọng nói, thật không ngờ hắn lại đích thân xuất hiện, cổ khí tức hướng đó là của Nam Thiên Đế quốc, ta đoán không lầm thì kế hoạch đã thất bại. Bóng người kia ngã lưng vào ghế cầm bầu rượu nốc một hơi đập mạnh lên bàn nói, dù sao thì thiên đạo xuất thủ cũng không kể nào có thể sống sót, kể cả ta hay ngươi, cũng đỡ phải tốn thêm nhân lực để đi giải quyết chúng. Lãnh thổ Thái Hư cổ trung đế, trung tâm một gốc đại thụ che trời có một bóng dáng ngẩng đầu nhìn trời cao lắc đầu nói, đến cả ta còn không thể đối đầu với thiên đạo, vậy mà nhân tộc lại có một kẻ gan dạ như vậy. Tinh linh tổ giới, nữ hoàng ngồi ở đại điện liếc nhìn bầu trời phía xa ở hướng nhân tộc nói, bản hoàng dám chắc đó là người của ngoại giới các ngươi gây ra, những kẻ ở thời điểm đỉnh phong hiện tại như ta, Thái Hư cổ trung hay Diệp Triều Nguyên và đám dị tộc đại thiên cũng không dám vượt quy tắc. Ta đoán là đại ca đang có sự chuẩn bị, ngươi tốt nhất là hợp tác với chúng ta thì tốt hơn hoặc là chuẩn bị tinh thần chờ cái cây này bị đốn hạ. Tiếng xích sắt vang lên trong điện lại thấy một người bị giam ở đại điện với vô số sợi xích trói chặt trên người, mà những sợi xích này đang không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của hắn truyền vào cây đại thụ gọi là tinh linh cổ thần. Người bị trói kia toàn thân máu tươi nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng tự tin làm cho tinh linh nữ hoàng phải suy tính thật kỹ nước đi của mình. Người này không ai khác chính là Mục Tiên. Từ khi đáp xuống chân một thổ giới thì hắn đã xuất hiện ở tinh linh tổ giới. Chính vì lượng sinh mệnh lực dồi dào trong cơ thể không cách nào tiêu diệt được, nên tinh linh nữ hoàng đã trói hắn lại dùng xiềng xích liên tục hấp thu sinh mệnh của hắn và để cho tinh linh cổ thần hấp thu. Ý cảnh tam sinh như một tấm thái cực đồ liên tục xoay tròn từng đạo phù văn và viễn cảnh vạn vật hiện lên trong đất trời lấy Hàn Vũ Thiên làm trung tâm, hắn lại bấm tay miệng niệm quyết nói, luân hồi đại đạo, cái thiên hóa ý. Đột nhiên chiến trường trước đó toàn bộ thi thể bị bóng tối nuốt trọn trở thành đội quân ma thi, bầu trời rực sáng từng bóng người xuất hiện rõ ràng là linh hồn đã chết, âm thanh từ trong tầng mây lập tức trở nên phẫn nộ, theo đó một người nam tử xuất hiện nói, ngươi dám dùng ý cảnh kiểm soát chúng sinh, nhúng tay luân hồi là tội đáng chết. Theo tay nam tử thân bí điểm lên bầu trời một cái la bàn hiện lên, thiên đạo khống sinh bản chỉ có những kẻ đấu với thiên đạo vượt qua giới hạn đột phá thoát ly khỏi phạm chủ thế giới đang sống, mới có thể chiến đấu với thiên đạo thế giới đó để vượt qua thử thách cuối cùng. Luân hồi là do ta khống. Âm thanh nam tử kia phiêu miêu trong không trung truyền khắp chân một thổ giới, cùng với đó thiên đạo khống sinh bản xoay chuyển từng sợi chỉ bạch sắc hướng thẳng đầu của tất thể chúng sinh đâm tới, ngoại trừ những người đến từ Tô Lăng giới thì gần như toàn bộ đều bị sợi chỉ trắng này xâm nhập mi tâm. Sinh, thu. Sợi chỉ trắng kéo từ trong những sinh linh bị xâm nhập ra một đạo linh lực không nhiều cũng không ít vừa đúng một thành, hội tụ về thiên đạo khống sinh bản như trăm sông đổ về biển. Hàn Vũ Thiên tay kết ấn lần nữa cự thủ một bạch một hắc từ bầu trời và mặt đất trồi lên tạo thành thế nghiền ép trên dưới hướng thẳng nam tử thần bí công kích, Tố cũng không đứng yên chờ đợi mà lập tức nhắm tới Nam Khải và Chu Minh công kích tới, tấn công bất ngờ làm hai lão không kịp trở tay lập tức bị ý cảnh hận xâm nhập sâu vào trong đạo tâm. Hận thuật, huyết sát. Một kiếm bổ ra như chia thế giới làm hai nửa mà Chu Minh và Nam Khải cũng trong tức khắc vung ra công kích mạnh nhất của mình hướng về nam tử kia. Mượn nhờ luân hồi đúng là tìm chết. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là thiên phạt. Nam tử thần bí trong tay có thiên đạo khống sinh bàn lập tức buộc phát ra một tôn cự nhân hoàn toàn bằng lôi kiếp mạnh mẽ đối cứng với năm đạo công kích sau đó tiêu tan. Luân hồi là sinh tử mà thành, sinh tử là do vạn vật mà thành, không có vạn vật không có sinh tử thì ác không có luân hồi. Luân hồi chi lực bất phàm nhưng cũng hữu hạn, ngươi cũng không nên quá chấp nhất. Tam sinh ý cảnh, luân hồi bạo sinh tử vạn vật hóa hư vô. Đột nhiên ý cảnh xung quanh hóa thành quả cầu nốt nam tử thần bí vào trong, cảnh tượng bên trong hỗn loạn như thế giới sụp đổ. Hàn Vũ Thiên xuất hiện ở bên trong vẻ mặt bình thản như nước nói, không có luân hồi, không có sinh tử, không có vạn vật, tất cả là hư vô. Nam tử kia hừ lạnh, thiên đạo khống sinh bàn điên cuồng xoay chuyển một cổ lực lượng luân hồi mạnh mẽ quyết tán. Hàn Vũ Thiên điểm tới vẽ mặt vô cùng khó coi nói, dựa vào thiên đạo khống sinh bàn thì không ai là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, đột nhiên linh hồn Hàn Vũ Thiên thoát sắc một thực thể mong lung huyền ảo. Nam tử kia hừ lạnh nói, chỉ là một kẻ mượn sát sinh linh chân một thổ giới mà ngay cả thiên đạo khống sinh bàn cũng không phát hiện ra. Ngươi đúng là có một chút thủ đoạn. Một chút. Hàn Vũ Thiên cười nhạt ngón tay điểm xuống tam sinh ý cảnh lập tức hóa thành một vùng hư vô. Không có bất kỳ thứ gì ở đây, chỉ đơn giản là một mảnh trống với hai người đứng mà thôi. Nam tử kia lập tức cảm ứng được thiên đạo khống sinh bàn vậy mà bị mất đi toàn bộ năng lực không thể nào điều khiển được. Hàn Vũ Thiên điểm tới thu thiên đạo khống sinh bàn vào trong tay nhìn nó một chút nói, ở trong thiên đạo tai quản thế giới thì nó gọi là thiên đạo khống sinh bàn, nhưng với những tồn tại trưởng khống thiên hà hay vũ trụ thì nó gọi là thiên tinh khống đại đạo. Nam tử kia không hiểu Hàn Vũ Thiên đang nói gì, bởi vì từ khi hắn sinh ra đã mang trong mình ý chí của thiên đạo vượt qua vô số thử thách gọi là thiên dẫn mới có thành tựu thiên đạo của chân mục thổ giới. Hàn Vũ Thiên cười nói, các ngươi gọi trung thiên đạo là dùng tên của kẻ trưởng khống vạn vật để thay thế hắn đưa tất thể sinh linh vào trong khuôn khổ, nói các ngươi là thiên đạo thì chi bằng gọi là sứ giả thì đúng hơn. Thiên đạo khống sinh bàn muốn mang một màu sắc đồng cổ kính vậy mà lại hóa thành màu đen với những đốm sáng tựa như tinh không vũ trụ. Hàn Vũ Thiên lại cười nói, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng vạn cái tinh cầu bị hủy diệt, cũng mỗi thời mỗi khắc đều có hàng nghìn hàng triệu thế giới mới được sinh ra. Chân một thổ giới của ngươi cũng giống những thế giới khác bị diệt là do đã đến hồi suy tàn, chiến hỏa không dứt mà ngươi thân được gọi là thiên đạo lại không thể ra tay ngăn cản là vì bị cái gọi là thiên dẫn ngăn cản, hay nói đúng hơn là bị một tồn tại thiên đạo khác sai khiến. Nam tử vẻ mặt bắt đầu trở nên khó coi nói, ngươi làm sao biết được ta bị thiên dẫn ngăn cản? Hàn Vũ Thiên cười nói, ngươi không cần biết ta là ai, ta sẽ giúp ngươi đến nơi mà các thiên đạo tụ hội để ngươi tự mình vượt qua thử thách tiến cấp thành một thiên đạo cao cấp hơn. Nam tử kia ngơ ngác một chút liền lắc đầu nói, thiên đạo phải có một thế giới riêng của mình, giờ đây chân một thổ giới của ta đã không khác gì tàn phế thì sao có thể tham gia. Hàn Vũ Thiên cười nói, thiên đạo cần gì phải vận hành một thế giới mới có thể tham gia, chỉ cần thiên đạo khống sinh bản của ngươi có dấu hiệu tiến hóa thành thiên tinh khống đại đạo thì lập tức sẽ được cái gọi là thiên dẫn đưa đi. Nam tử kia vẻ mặt đã có một chút lay động không thôi, thân là thiên đạo tồn tại mấy chục vạn năm lại chỉ có thể sống ở chân một thổ giới cả đời đến khi diệt giới thì hắn không cam tâm, thế nhưng lời của kẻ trước mắt cũng không biết sẽ đáng tin bao nhiêu phần. Hàn Vũ Thiên cười nói, hay là như thế này, ngươi xem giao dịch như vậy có được không? Ta giúp ngươi tiến hóa thiên đạo khống sinh bản, ngươi chỉ cần không can thiệp vào những gì ta làm ở chân một thổ giới là được. To gan, dám có ý nghĩ làm trái quy tắc đại đạo. Một tầng không gian xé toạc ra cự thủ đập tới Hàn Vũ Thiên không chút khách khí vỗ xuống. Hàn Vũ Thiên bị lực lượng thiên đạo áp chế lại không hề hoảng sợ mà điểm lên thiên đạo khống sinh bàn trong tay, khiến nó xoay chuyển hiện hóa ra hàng ngàn hàng vạn sinh tạo thành lĩnh vực làm cự thủ kia chậm lại. Lĩnh vực thu nhỏ hóa thành đốm sáng tựa tinh cầu rồi hàng chục nghìn hàng chục vạn cái đốm sáng nhỏ đó xuất hiện. Theo đó thiên đạo khống sinh bàn lộ sát trở thành thiên tinh khống đại đạo. Hàn Vũ Thiên không để cho nam tử kia kịp phản ứng liền vỗ lên tinh bản phóng ra luồng sáng chia hắn làm hai người nói, đây là một nửa sinh mạng khác của ngươi, vậy nên khi bị thiên dẫn đưa đi không sợ nguy hiểm đến tính mạng. Còn đây là hạt giống thiên đạo để ngưng tụ thiên đạo khống sinh bản khi có một thế giới được hình thành, còn đây là ký ức truyền thừa về cách sử dụng và cảm thụ thiên tinh khống đại đạo. Hàn Vũ Thiên tách từ trong thiên tinh khống đại đạo một hạt giống rồi gieo vào nam tử vừa bị tách ra, còn thiên tinh khống đại đạo và truyền thừa ký ức thì lao thẳng về chủ thể. Cự thủ kia không còn nhắm tới Hàn Vũ Thiên mà chộp lấy nam tử giữ thiên tinh khống đại đạo, âm thanh truyền tới nói, ngươi là kẻ nào lại có thể can thiệp thiên đạo sửa đổi thiên dẫn? Tất cả hạt giống thiên đạo làm cho thiên ý lung lay. Hàn Vũ Thiên cười nói, đám các ngươi trong mắt ta cũng không khác gì tiểu bối, bởi vì thiên đạo thật sự cũng còn kính ta ba phần. bàn tay kia biến mất để lại nam tử và Hàn Vũ Thiên trong không gian ý cảnh này. Nam tử kia ngơ ngác một chút cũng ôm quyền nói, đa tạ, ân tình này ta sẽ khắc cốt ghi tâm, xin hãy cho ta biết danh tính của người. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, cứ gọi ta là Vũ Thiên là được, hiện tại xem như giao dịch hoàn thành người cũng nên đi thôi. Ta tên là Trần Hoàn Hải, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Trần Hoàn Hải nói xong cũng xé mở không gian rồi biến mất. Hàn Vũ Thiên hóa giải ý cảnh nhập trở lại vào thân xác của Lý Chiêu Lâm, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn là dùng thọ nguyên của những vong linh bên trong vong linh thần đô mới có thể thi triển được pháp thuật điều khiển quy tắc đại đạo thay đổi cục diện. Nếu mà Trần Hoàn Hải thực sự ra toàn lực thì cho dù là thần hoàng cũng phải gặp không ít khó khăn. Chỗ hở duy nhất của người làm thiên đạo chính là tu vi và thực lực không được vượt quá. Kẻ chịu thiên phạt năm cái đại cảnh giới, Hàn Vũ Thiên là mượn nhờ điểm này mới có thể làm ra giao dịch với Trần Hoàn Hải và tránh thiên dẫn hạ thủ. Chương 377, tinh linh tổ giới. Chương 377, tinh linh tổ giới. Hàn Vũ Thiên hạ xuống mặt đất, vẻ mặt đã không còn hồng hào như trước. Thân thể Lý Chiêu Lâm đã bắt đầu có dấu hiệu suy tàn và nếu không nhanh chóng tìm kiếm một bộ nhục thân hoàn chỉnh thì hắn rất có thể sẽ ngủ say. Ô, tình hình hiện tại thế nào? Ô, ông quyền cung kính nói, chủ nhân, hiện tại Vạn Niên cung tiến triển khá tốt với tu vi của lão cung chủ Hàn Vũ đạo tăng tiến không ngừng. Thế nhưng với sự trở lại của ba vị tuyệt thế đỉnh cấp đã khiến cục diện ở Tô Lăng giới hoàn toàn thay đổi quy về bốn thế lực lớn, Yêu Hoàng đại lục, Nam Minh thần cung, Ma Sơn đại lục và cuối cùng là Vạn Niên cung của chúng ta. Sau khi hư không thú bạo động thì Ma Hoàng, Nhân Hoàng, Yêu Hoàng lần lượt trở về trấn áp toàn bộ trở về tâm thế giới và tiến hành phong ấn. Hàn Vũ Thiên nhướng mày, vẻ mặt có một chút bất ngờ nói, trải qua mới bao nhiêu năm mà thay đổi nhiều đến vậy? Lam Huyền nàng ta cũng trở về nhưng chắc cũng biết do nếu dùng cách phong ấn tạm thời thì vẫn không có cách nào tránh khỏi Tô Lăng giới bị tuyệt diệt, nhưng cũng đủ để kéo dài cho tới khi ta thực sự đủ khả năng để đưa các ngươi vượt qua đại kiếp hoặc là tìm một phương thế giới khác. Tố vẻ mặt nghiêm nghị nói, chủ nhân, thời gian cũng cấp bách, nếu không sớm chuẩn bị là sinh nhiều biến cố, nhất là kẻ mà ngài đã thấy được khi ở sâu trong lòng đất. Thì, nộ, ai, tố đều có trong mình một phần ký ức của Hàn Vũ Thiên, chỉ là ký ức của kiếp này chứ không phải kiếp trước nên việc biết được sự tồn tại của vị giới chủ phản bội và bầy hư không thú ẩn sâu trong địa tâm là điều bình thường, nhưng nàng sẽ không thể biết hết được sự khủng khiếp của đám quái vật đó mang lại. Hàn Vũ Thiên suy tính một chút nói, đi tinh linh tổ giới, ta cũng phải tới đó để lấy đi hai thuộc tính thủy và thổ rồi. Hàn Vũ Thiên bế quan 3 tháng cuối cùng dẫn theo Chu Minh rời khỏi, mượn nhờ chiến thuyền cao cấp nhất của Nam Thiên Đế quốc sẽ nhanh hơn việc hắn phi hành. Nam Nguyệt Thiền cũng muốn đi cùng thế nhưng vạn nhất nguy hiểm hắn cũng không có cách nào toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng. Hắn để lại đây toàn bộ ma thi bao gồm cấp cao như Vô Tuyển, Trúc Anh, An Mục Lan và cả Trọng Nghiêm cũng toàn bộ ở lại để giúp Nam Thiên Đế quốc thủ hộ hoàng cung phòng kẻ thù lần nữa tấn công. Đội hình bây giờ đơn giản chỉ bao gồm Hàn Vũ Thiên, Chu Minh, Ngụy Cung, Đạo Lâm và Ố, còn về phần Thanh Tuyển, Vi Lân, Hướng Quản Hy, Tuyết Vũ Nhi mà thành viên mới nhất là Nhật Hoàng thì ẩn giấu trong cơ thể của Ố xem như một lá bài tẩy khi đến tinh linh tổ giới. Khi bình minh ló dạng cũng là lúc chiến thuyền khởi hành với tốc độ toàn lực không quá 2 tháng sẽ đến được lãnh thổ của tinh linh tộc. Thế nhưng để vào được tinh linh tổ giới cần có điều kiện là thần cảnh tầng 3 trở lên hoặc có giao dịch lớn với tinh linh tộc mới có thể bước vào tổ địa của tộc tinh linh. Chiến thuyền một đường di chuyển không hề ngưng nghỉ dù chỉ một ngày. Hàn Vũ Thiên trên đường đi cũng đã lấy được một số thông tin, gần đây chính là tinh linh tổ giới đang bị tà tinh các toàn lực công phá. Tinh linh tộc đang trong thế yếu liên tục bại lui rút về tổ địa, còn việc kết giới bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế lực nhân tộc sinh sống ở tinh linh tổ giới liên tục rút trở về lãnh địa nhân tộc. Tinh linh nữ hoàng không hề ngăn cản bất kỳ ai, chỉ hạ lệnh một khi rời đi thì cả đời sẽ không được phép quay lại địa phận tinh linh tộc nửa bước. Dù có đe dọa nhưng phần lớn đều chọn rời đi bởi vì tà tinh các là thế lực tàn ác bậc nào, toàn bộ chân mục tổ giới đều biết rõ chuyện này. Hàn Vũ Thiên nhàn nhã uống trà thì từ phía sau chiến thuyền chuyển tới từng tiếng nổ vang trời, pháp tắc dung chuyển làm cho chiến thuyền có một chút ảnh hưởng. Hai bóng người đáp lên thuyền là hai thiếu nữ tộc tinh linh dáng vẻ chật vật mình đầy thương tích. Một trong hai người gấp giọng nói, mau chóng báo tin cho nữ hoàng, chúng ta không được phép chậm trễ. Muốn chạy, đừng hòng đem bất cứ chuyện gì trở về tinh linh tổ giới. Một người xoẹt qua khí tức tà ác của tà tinh các không hề lẫn vào đâu được, kẻ này sử dụng không gian pháp tắc vô cùng linh hoạt, chỉ có điều tu vi là thần cảnh tầng 1, còn hai nữ tinh linh kia chỉ mới là chuẩn thần vương, mượn nhờ pháp bảo của tinh linh tộc mới một đường chạy trốn được tới đây. Kẻ truy sát hai nàng là một trong hai hộ pháp dưới trướng của địa yêu lão quái, mà không gian chi pháp kia là được lão quái truyền thụ. Hàn Vũ Thiên uống một ngụm trà nhẹ nhàng đặt chén xuống thì một cổ hàn phong đông kết không gian làm cho cả ba người không thể di chuyển. Hắn cười nói, đặt chân lên thuyền của ta lại còn ồn ào, thật không biết sống chết. Hộ pháp tà tinh các Lý Nguyên Phong gào thét nói, ta phục lệnh tà tinh các chủ làm việc, ngươi dám? Đột nhiên một cự thủ trộm chết Lý Nguyên Phong thành thịt vụn, ma khí tung ra biến hắn trở thành một ma thi ngoan ngoan đứng trên thuyền với vẻ phục tùng. Người vừa ra tay là Chu Minh đang uống trà phía đối diện với thiếu niên áo bào lam. Nữ tinh linh nhìn có vẻ trưởng thành hơn trong hai người lập tức lên tiếng, tiểu bối vô tri đã đắc tội hai vị tiền bối, kính mong tiền bối giơ cao đánh khẽ tha cho tiểu bối một lần, tình thế cấp bách cần trở về tinh linh tổ giới để đưa tình báo, chắc chắn sau này sẽ báo đáp hai vị. Hàn Vũ Thiên cười nói, vừa hay ta cũng muốn đi tinh linh tổ giới một chuyến, không biết hai vị xưng hô thế nào. Hắn vất tay hai nàng lập tức được di chuyển ngồi ngay ngắn trên ghế không có một chút sức để chống cự. Nữ tinh linh kia lại lên tiếng nói, ta là Tinh Nhĩ, còn nàng là muội muội của ta tên Tinh Mỹ. Chu Minh cười nói, vừa rồi ngươi nói cần báo tin khẩn cấp về cho tinh linh tộc là tin tức gì, có thể nói cho lão phu nghe qua một chút? Tinh Vĩ định cất lời thì bị Tinh Nhi truyền âm ngăn cản, vẻ mặt lại vô cùng thận trọng không dám kinh suất. Thiếu niên trước mặt nhìn thì vô hại, nhưng ánh mắt bình lặng như nước lại thâm sâu khó dò, còn có thủ đoạn luyện hóa một vị hộ pháp của Tà Tinh các thành khối lỗi, lao ra thực lực mạnh mẽ nhất kích đập chết hộ pháp như đập một con kiến hôi, hiện tại chưa rõ là kẻ thù hay đồng minh, nếu tiết lộ thông tin tuyệt mật vạn nhất thì hai nàng sẽ bị giết người diệt khẩu. Hàn Vũ Thiên như nhìn thấu suy nghĩ của hai nữ tinh linh liền cười nói, ta không có hứng thú với cuộc chiến của tinh linh tộc và Tà Tinh các, thứ ta cần là tài nguyên để tu luyện ở tinh linh tộc, chỉ là muốn biết thêm một số thông tin để khi tới đó không bị vướng vào một số rắc rối không cần thiết. Tinh Nhĩ vẫn nâng cao cảnh giác, còn Tinh Vi thì muốn nói lại thôi, suy cho cùng nàng tuổi trẻ non nớt vẫn là để quyền quyết định giao lại cho tỷ tỷ của mình. Hàn Vũ Thiên nhìn qua Lý Nguyên Phong nói, ngươi nói. Lý Nguyên Phong túi đầu cung kính nói, thưa chủ nhân, Tà Tinh các và dị tộc đại thiên thế giới muốn dung thần khí tên gọi là cấm luật giới chỉ để phá vỡ kết giới của tinh linh tổ giới. Ta nhận được lệnh truy sát hai nữ tinh linh tộc này để tránh thông tin bị tiết lộ mà khiến tinh linh tộc đề phòng cảnh giác. Chi viện phía sau còn có 4 vị hộ pháp khác cùng một số tu sĩ của Tà Tinh các rất nhanh sẽ truy đuổi tới. Tinh Nhĩ sắc mặt tái nhợt, nàng thật không thể ngờ được Hàn Vũ Thiên lại dùng thủ đoạn này để có được thông tin dễ dàng đến vậy. Chu Minh vuốt râu vẻ mặt nghiêm trọng nói, một mình Tà Tinh các đã rất khó đối phó, còn thêm cả đại thiên thế giới thì e là tinh linh tổ giới sẽ thất thủ. Hàn Vũ Thiên không quan tâm đến hai thế lực đó mà hỏi, cấm luật giới chỉ, thứ đó là gì? Lý Nguyên Phong cung kính nói, ta không biết, chỉ có cấp độ tam đại tà thần trở lên mới có thể biết được. Chu Minh cũng lắc đầu, hiển nhiên chưa từng nghe qua món thần khí này. Hàn Vũ Thiên nhìn sang hai nàng thản nhiên nói, các ngươi biết gì về cấm luật giới chỉ? Nói ra thì ta sẽ thả các ngươi đi. Tinh Nhĩ cắn răng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cấm luật giới chỉ cũng giống như mặt trái của pháp tắc và đại đạo, dương thì có âm, sáng tạo thì liền có hủy diệt. Tinh linh tổ giới là do sáng tạo chi lực mà thành, muốn phá hủy trừ khi có lực lượng tương ứng, mà cấm luật giới chỉ vừa hay là hủy diệt chi lực. Ta không biết bọn chúng lấy thứ đó từ đâu, nhưng chắc chắn sẽ gây ra thảm cảnh vạn linh lầm than. Hàn Vũ Thiên vung tay thả tự do cho hai nữ nhân tinh linh tộc rồi nói, các ngươi đi đi, ta đoán chừng cái gọi là cấm luật giới chỉ đó sắp đến rồi. Tinh Nhĩ và Tinh Vĩ nghe thấy lập tức hoảng sợ dốc hết toàn lực chạy về phía lãnh địa tinh linh tộc. Hàn Vũ Thiên sở dĩ cảm ứng được cấm luật giới chỉ là do sáng thế thần kiếm sinh ra phản ứng chán ghét với loại lực lượng trái ngược với nó cách đây không xa. Giữa biên giới tinh linh tộc có 3 cổ xe chiến thú đang cấp tốc lao đi giữa bầu trời, để lại 3 vệt đen kéo dài một mảnh trời. Ở trong 3 chiếc xe chiến thú ngồi 3 người khác nhau, khí tức thâm sâu khó lường. Một trong số đó lên tiếng nói, cấm luật giới chỉ đã sinh ra phản ứng kịch liệt, hẳn là vì nó cảm nhận được kết giới của tinh linh tổ giới, nhanh chóng hội tụ với các chủ diệt gọn tinh linh tộc. Rất nhanh sau đó, chi viện mà Lý Nguyên Phong nói cũng đã xuất hiện. Khi cảm nhận được khí tức của Lý Nguyên Phong lập tức hạ xuống chiến thuyền nói, Lý Nguyên Phong, ngươi sao lại ở đây? Hai ả tinh linh đâu? Lý Nguyên Phong đứng yên như tượng không nói lời nào, làm cho Vũ Hải là tâm giao nhiều năm cũng cùng là học trò của địa yêu lão quái lấy làm lạ, cố không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trên cánh buồm lặng lẽ quan sát. Vũ Hải nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Phong một lúc lâu thì cảm nhận được tử khí trên thân hắn, lập tức quát lớn nói, là bấy, mau chạy. Nhưng toàn bộ đám người chi viện của Tà Tinh các này đã hoàn toàn bị giam trong ý cảnh hận thù của ố, liền mất kiểm soát chém giết lẫn nhau, cuối cùng cũng chỉ còn Vũ Hải là sống sót tới cuối cùng với tu vi thần cảnh tầng 1 đỉnh phong, sau đó tất cả đều bị biến thành ma thi. Chiến thuyền một đường di chuyển không lâu sau đã vào lãnh địa của tinh linh tộc, mà khắp nơi toàn là chiến hỏa. Hàn Vũ Thiên khỏe môi nết lên nhìn về phương xa, có một cột hắc diệp phóng lên đến tận trời xanh thiêu đốt. Không biết bao nhiêu tu sĩ của tinh linh tộc và Tà Tinh các, kể cả dị tộc đại thiên cũng không hề nằm ngoài việc bị giết chóc. Hàn Vũ Thiên đứng trên mũi thuyền cười nói, chúng ta đi chào hỏi người quen một chút. Nói rồi hắn nhảy thẳng lên không trung, hướng thẳng tới hắc diệm kia mà đi. Ở chỗ này hắc hỏa thiêu đốt vô số sinh mệnh ngã xuống, có một bóng người cao lớn hùng tráng cùng với chiếc đuôi màu đen liên tục phe phẩy khoanh tay nói, đám rác rưởi các ngươi nhốt Mộc Thiên ở đâu? Một tên tinh linh tộc run rẩy liên tục liếc về phía sau sợ hãi nói, ta không biết, xin hãy tha mạng cho ta. Người kia hừ lạnh, cái đuôi quét ngang trực tiếp cắt bay thủ cấp của tên tinh linh kia. Đột nhiên từ trong làn khói phía trên bụt ra một bóng người đầu gối mạnh mẽ giáng xuống, hắn lập tức phản ứng dùng mu bàn tay cản lại, lập tức tạo thành một vụ chấn động thổi bay hết khói lửa xung quanh. Hàn Diệp và Tiểu Tuệ Châu ở cách đó không xa cảm nhận được cũng lập tức chạy tới. Hàn Vũ Thiên một cước này đá ra phải dùng toàn bộ lực lượng mà Hàn Tôn lại có thể dễ dàng ngăn cản, cũng đủ thấy hắc hồ này không còn ở cảnh giới trí tổ nữa. Mới bao lâu thời gian mà ngươi đã đột phá rồi? Hàn Tôn nhíu mày vẻ mặt có một chút khó chịu vì chưa từng gặp kẻ trước mặt mà khí tức lại vô cùng xa lạ. Hắn đẩy Hàn Vũ Thiên ra xa hừ lạnh nói, ngươi là kẻ nào? Hàn Vũ Thiên lùi xuống một bước vào thế vũ quyền, băng hỏa lưỡng cực chi quyền ngưng tụ đấm tới không nói lời nào. Hàn Tôn hừ lạnh, hắc viêm bao trùm lấy một chảo chụp tới. Hắc viêm chảo, hai đòn va nhau nổ tung thổi vô số thi thể đang cháy lên khỏi mặt đất. Cùng lúc đó Ố đột nhiên xuất hiện ngồi trên vai của Hàn Tôn cười nói, thúc thúc, lao hổ như thúc đúng là nóng tính. Hàn Vũ Thiên ngồi xổm xuống quan sát một lúc nói, ngươi ngay cả tinh linh tộc cũng giết sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàn Tôn hừ lạnh nói, bọn chúng đã bắt một thiên rồi, ta đã tìm kiếm rất lâu vẫn không thể nào có được chút manh mối. Hàn Diệp và Kiều Nguyệt Nga chạy tới vẻ mặt hơi ngơ ngác thì Hàn Vũ Thiên liếc mắt nhìn tới nói, thần cảnh tầng 1 và chuẩn thần vương sao? Xem ra tạo hóa ở đây của hai đứa cũng không tệ. Kiều Nguyệt Nga hơi khó hiểu, còn Hàn Diệp thì ôm quyền nói, phụ thân. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu, hồn lực bộc phát lập tức truy tìm hồn thức của Mộc Thiên, hắn dò xét hơn một ngày vẫn là không thu lại bất kỳ tin tức gì. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, ta biết hắn ở đâu rồi. Hắn phóng lên trời cùng với đám người bay thẳng tới phía trung tâm của lãnh thổ tinh linh tộc, nơi kết giới dẫn vào tinh linh tổ giới. Tinh Nhị và Tinh Vĩ vừa tới được kết giới, vừa mới chuẩn bị mở thông đạo dẫn đến tinh linh tổ giới thì bị bóp cổ nhấc lên. Hàn Vũ Thiên trầm giọng nói, xem ra chúng ta hữu duyên gặp lại rồi. Tinh Nhĩ bị nhấc lên không trung vùng vẫy vô lực nói, "Tiền bối, không phải ngài nói thả chúng ta đi rồi sao?" Hàn Vũ Thiên không nói lời nào chặt đi một tay của Tinh Nhĩ và một chân của Tinh Vĩ, từ trong túi chứa vật của hai nàng lấy ra hai tấm lệnh bài đặc thù có thần văn tinh xảo chứa đầy năng lượng tự nhiên là tạo tác của tinh linh thần hoàng lưu lại cho tộc nhân. Hắn ném hai tấm lệnh bài vào kết giới liền có thông đạo mở ra kéo theo Tinh Nhĩ và Tinh Vĩ bị băng xích trói chặt bước vào trong. Giác quan bị phong bế, một hình ảnh trắng xóa lần nữa hiện lên, không gian trước mắt đã thay đổi trở thành vùng đất xâm lâm với vô số đại thụ mọc như nấm, mà linh lực ở đây lại thuần khiết đến cực điểm. Phía xa có một cây cổ thụ che khuất tất cả, tên gọi là Tinh Linh Cổ Thần. Hàn Vũ Thiên lúc này mới cảm nhận được khí tức của Mộc Thiên bên trong ở Tinh Linh Cổ Thần thì sắc mặt trầm xuống nói, sinh mệnh lực ở Tinh Linh Tổ Giới ban đầu không có được nồng đậm như vậy, đúng chứ? Tinh Vĩ sợ hãi run giọng nói, tiền bối tha mạng, vào ngày mà người của ngoại giới giáng lâm đã có một kẻ mang sinh mệnh lực vô hạn tới lãnh thổ Tinh Linh tộc, vì sức mạnh sinh mệnh dồi dào như vô tận của hắn nên nữ hoàng đã tự mình bắt lấy kẻ đó làm vật tế sống cho Tinh Linh Cổ Thần để chuẩn bị đối phó với Tà Tinh Các. Hàn Vũ Thiên cười nói, tiếc là không cần Tà Tinh Các tới thì các ngươi sẽ phải bị chôn vùi ở đây rồi. Chu Minh, Hàn Tôn, Uy Lân và Hàn Vũ Thiên đứng ở không trung hướng tới Tinh Linh Cổ Thần phía xa một đòn ngưng tụ toàn lực. Xích Bích Hỏa Vũ, Hắc Viêm Phái Hổ Khiếu, Thái Dương Hạ San, Băng Hỏa Lưỡng Cực Quyền. Bốn đòn tấn công hỏa diễm nhắm thẳng tới Tinh Linh Cổ Thần phía xa, phía trong Tinh Linh Cổ Thần thì một tiên đột nhiên ngẩng đầu, khí tức càng thêm dữ dội, cười ha hả nói, tới rồi. Tinh Linh Nữ Hoàng còn không hiểu tên này cười vì chuyện gì thì đột nhiên nghe một tiếng bạo tạc bên ngoài. Đại trận hộ tộc bị phá hủy trong nháy mắt, lại còn thiêu đốt một nhánh cây của Tinh Linh Cổ Thần làm cho nó rớt xuống đè chết không ít người của Tinh Linh tộc. Tinh Linh Nữ Hoàng Tinh Khả như vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là tức giận nói, kẻ nào dám tấn công Tinh Linh tộc? Một tiên đưa ánh mắt vô cùng sắc lạnh nhìn lấy Tinh Khả như, giọng âm trầm nói, ta đã từng nói ngươi sẽ phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình, bây giờ thì hãy đón nhận hậu quả đi. Một lao giả chống gậy bước ra từ đám người khinh thường nói, vậy hạ chớ lo, bên ngoài kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ là cực hạn thần cảnh, hãy để bổn tế tư và các vị trưởng lao ra tay. Người nói chuyện là đại tế tư của Tinh Linh tộc Tinh Khải, tu vi cực hạn thần cảnh tầng 3, tộc trưởng Tinh Linh tộc Tinh Mạc lên tiếng nói, toàn lực tiêu diệt bọn chúng. Vô số Tinh Linh tộc bay ra từ Tinh Linh Cổ Thần như là châu chấu, số lượng còn nhiều hơn cả tưởng tượng của Hàn Vũ Thiên. Tiếng chuông đồng ngang vang bầu trời giáng xuống kim quang. Tinh Khải ngẩng đầu nhìn bầu trời, tay lấy ra trường cung kéo căng tụ thành lôi tiễn. Lôi linh thần cung, phá! Lôi tiễn phong ra mang theo lôi linh chi long gào thét cùng với kim quang va chạm làm cho pháp tắc rạn nứt, vô số cây cối bị bạo tạc thành những mảnh gỗ rơi rất khắp nơi, mặt đất hóa thành hắc ám ma chảo theo đó nhô lên nhắm thẳng Tinh Khải công kích tới. Sang thế thần kiếm lóe lên trong tay Hàn Vũ Thiên, chém ra thiên sát kiếm thiên phạt nhân gian. Tinh Khải tuy đã già nhưng kinh nghiệm chiến đấu phải nói là dày dặn hơn bất cứ ai ở đây, cho dù là nữ hoàng Tinh Khả như cũng phải nể lão vài phần. Trường cung kéo lần nữa phóng xạ tiễn là hỏa hệ chi lực, hỏa linh thần cung bạo. Ma chảo bị phá lao cũng không có thời gian nghỉ ngơi, trường cung ngưng tụ phong hệ sắc bén, nhắm tới kiếm quang bắn đi lần nữa va chạm hóa giải một kích. Hàn Vũ Thiên ngón tay điểm xuống trọng chấn chuông lập tức hạ xuống nốt Tinh Khải vào bên trong. Hắn tay kết khẩu quyết nói, phong ấn được một tên xem như đỡ phải phiền phức. Kim tinh phủ độ trợ, phổ độ vạn chi trung. Một hư ảnh Hàn Vũ Thiên hiện ra phát sáng kim quang như Phật Đà tại thế, điểm lên trọng chấn chuông. Tinh Khải bên trong bị nhốt đang điên cuồng công kích vào vô tận Phật văn đang không biết từ đâu xuất hiện. Tinh Mạc động thủ muốn ứng cứu thì Chu Minh xuất hiện xích bích thần hỏa trong tay rực cháy một trường gỗ tới. Tinh Mạc một quyền cũng là hỏa diễm đấm đỡ lại bị bức lui, còn xuất hiện vết cháy. Xích bích thần hỏa là trí cao thần hỏa ở chân mục thổ giới, tuy Chu Minh chỉ sở hữu một phần nhỏ nhưng cũng không có tu sĩ hỏa hệ nào cung cấp có thể địch lại. Chu Minh, ngươi dẫn người tới tấn công Tinh Linh tộc là có ý gì? Tinh Mạc nhìn thấy người tới là Chu Minh thì vô cùng kinh ngạc không thôi. Vốn dĩ lao giả Chu Minh này phải ở Nam Thiên Đế quốc đối phó với Tà Tinh Các, sao lại chạy đến Tinh Linh tổ giới gây náo loạn? Ngụy Ung xuất kiếm nhật nguyệt song kiếm chém ra khiến cho hai tên thần cảnh tầng 2 của Tinh Linh tộc liên tục bại lui. Đạo Lâm thì càng thêm bá đạo, hắc lôi vờn quanh cựu lôi long hiện thế một mình đối chiến 10 vị thần cảnh tầng 2 của Tinh Linh tộc. Hàn Tôn nhấc lên hắc viêm cựu lôi nhắm thẳng tới đại trưởng lão Tinh Lâm tu vi thần cảnh tầng 3 cực hạn. Hàn Tôn tuy chỉ là thần cảnh tầng 2 đỉnh phong thế nhưng là bước lên từ trí tổ, thực lực hiện tại có thể nói là gần như vô địch bên trong chân một thổ giới. Tinh Khả như cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ phía Hàn Tôn lập tức cầm quyền trượng ngưng tụ ngũ thải thần quyền ngăn cản. Đây chính là ngũ thải linh hoàng trượng của Tinh Linh tộc, chỉ có Tinh Linh nữ hoàng mới được kế thừa. Cút! Hàn Tôn một chảo chộp ra hắc viêm cùng ngũ thải quyền va chạm nổ tung trong nháy mắt. Tinh Khả như một bước đạp ra vương miện, trên đầu phát sáng đại lượng năng lượng tự nhiên theo đó mà cuộn trào tới như đại hải. Đây là món chí bảo thứ hai tên là Hoàng Diệp Vương Miện. Ô thấy vậy cũng không còn khoanh tay đứng nhìn, cơ thể lóe lên xuất hiện trước mặt của Tinh Khả như một cước đá tới. Nàng ta phản ứng nhanh nhẹn dùng thần trượng ngăn cản lại. Ô cười nhạt xoay người đá thêm một cước đánh cho Tinh Khả như bay ngược trở về bảo điện. Bệ hạ, hoàng, tất cả Tinh Linh tộc đều hoảng sợ khi thấy nữ hoàng của mình lại bị đánh bay một cách dễ dàng như vậy. Ô đáp xuống mặt đất, ý cảnh phóng xuất lòng hận thù của những Tinh Linh tộc bộc phát, điên cuồng gào lên đau đớn lăn lộn trên mặt đất kêu gào không thôi. Tinh Linh nữ hoàng bước ra từ đống đất đá, bàn tay khẽ phất một cổ lực lượng mạnh mẽ khuyết tán cùng với đó là hư ảnh khổng lồ phía sau. Tinh Linh hoàng thần vực. Dương Dậm rung chuyển tiếng long âm xé trời, từng đạo long ảnh xuất hiện, là Tinh Linh long ngủ say trong Tinh Linh Cổ Thần được đánh thức bởi ý cảnh của Tinh Khả Như. Không dừng lại ở đó, còn có một nhân vương cao trăm trượng bốn bị cây cối che khuất hàng ngàn năm cũng bất giác chuyển động. Tu vi của Tinh Linh long và một nhân vương có đủ cảnh giới từ chuẩn thần cho đến thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, số lượng đến trăm con, nổi bật nhất với một đầu Tinh Linh long hoàng và một nhân hoàng tu vi thần cảnh tầng 3 đỉnh phong. Nói là Tinh Linh long và một nhân vương chân chính chi bằng gọi bọn chúng là khôi lỗi được các đời Tinh Linh tộc bảo dưỡng thì đúng hơn. chủng tộc tinh linh long và một nhân vương vốn đã cùng tinh linh tộc thời thái cổ tịch diệt trong dòng sông lịch sử, thứ xuất hiện trước mắt chỉ là do khôi lỗi tạo thành. Hàn Vũ Thiên lúc này mới thở dài nói, đúng là tấn công các ngươi sẽ có một chút khó khăn, thế nhưng đã động vào người của ta thì không dễ thế đâu. Tam sát ý cảnh mở sáng thế thần kiếm trọng chấn chuông vong linh thần đô, lần nữa trở thành hóa thân của ý cảnh bao trùm lên toàn bộ tinh linh tổ giới. Thứ này ngay cả tinh linh thần bực hay sinh hận ý cảnh cũng không thể nào ngăn cản được. Hàn Vũ Thiên một tay điểm xuống hắc ám bên dưới, một tay điểm lên quang minh phía trên nói, tam sát ý cảnh thiên địa đồng nguyên. Một cự thủ màu trắng, một cự thủ màu đen trên dưới nghiền ép xuống đám khôi lỗi tinh linh long và một nhân vương. Tiểu hữu, dừng tay. Không gian xé toạc, một bóng dáng như thần long cao vạn trượng xuất hiện, một cái đuôi quất ra đã hóa giải công kích tam sát ý cảnh tạo thành. Nhìn kỹ lại thì không phải cự long mà nói đúng hơn là cự trùng với bộ dạng vô cùng huyền ảo và xinh đẹp toát nên khí tức tử kim mạnh mẽ. Thái hư cổ trùng đế đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Vũ Thiên nói, ngươi là nhân tộc. À không phải, nói đúng hơn là người của ngoại giới, tinh linh tộc đã đắc tội gì cớ sao lại ra tay không chút lưu thủ. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nhìn lấy Thái hư cổ trùng đế có chút hứng thú nói, ngươi là ai? Dám đến ngăn cản ta cứu minh đệ của mình cũng phải chịu kết cục diệt tộc. Chu Minh thấy Thái hư cổ trùng đế xuất hiện cũng là nét mặt ngưng trọng truyền âm cho Hàn Vũ Thiên thọ thẻ bài câu. Mặc dù lao biết tồn tại mạnh mẽ như ấu thế nhưng vẫn không chắc nàng ta có khả năng chống đỡ một lúc hai tồn tại siêu việt cực hạn như Thái hư cổ trùng đế và tinh linh nữ hoàng, mà trùng đế càng là cường đại hơn không ít nhờ vào huyết mạch Thái hư cổ trùng. Thái hư cổ trùng đế thản nhiên nói, ngươi dựa vào đâu có thể tự tin đối đầu với hai chủng tộc lớn bên trong chân một thổ giới? Nếu thật sự toàn lực chiến đấu thì ta dám chắc ngươi sẽ không chịu nổi thiệt hại. Hàn Vũ Thiên cười nói, uy hiếp ta? Thái hư cổ trùng đế lắc đầu nói, đây không phải là uy hiếp, bản đế chỉ nói cho ngươi biết cân nhắc được và mất. Hàn Vũ Thiên dậm chân xuống mặt đất hóa thành hắc ám, sau đó vô số ma thi hiện lên chính là tinh linh tộc bị giết trước đó hóa thành. Mục Thiên cũng được ố giải cứu trở về bên cạnh của Hàn Vũ Thiên, Tuyết Vũ Nhi, Hướng Quản Hy, Thanh Tuyền và Nhật Hoàng cũng lần lượt xuất hiện. Hắn một bước đi ra để lại xương lạnh trong không khí ngưng kết tinh thần của mọi người lại, sát khí thao thiên có thể xóa bỏ hết thể uy áp trên thế gian này. Hàn Vũ Thiên âm thanh lãnh đạm vô tình nói, ngươi chỉ là một đầu thái hư cổ trùng còn sống sót lại lấy đâu ra tự tin nói ra những lời này, dù cho có cá chết lưới rách với các ngươi thì. Còn chưa dứt lời thì không gian xuất hiện một vết nứt to vài trăm trượng, sau đó vỡ ra thành một lối đi không gian từ trong thông đạo chuyển tới thanh âm tà ác nói, náo như thật, hóa ra không chỉ tà tình các và dị tộc đại thiên muốn tiêu diệt tinh linh tộc của ngươi đâu nhỉ, tinh khả như. Xung quanh cũng nứt ra rồi vỡ thành vô số thông đạo không, xuất hiện hàng trăm chiến thuyền giữa hư không, thế nhưng toàn bộ cũng chỉ là những đám quân sĩ tu vi cao nhất cũng chỉ là đại tướng thần cảnh tầng 3 tọa chấn, nhưng không để bọn họ đợi lâu, một bàn tay bóp nát hư không liền có 9 bóng người đạp không mà ra, khí thế toát ra cường đại vô song. Tinh khả như ngước mắt nhìn cười nói, hóa ra là tam đại tà thần đại giá quan lâm, bổn hoàng còn tưởng Diệp Triều Nguyên tự mình đến đây. Tam đại tà thần được chia làm Minh Hắc tà tu vi cao nhất là Hắc thần siêu việt cực hạn thần cảnh tầng 3, hai vị còn lại thuộc về nửa bước cực hạn. Hắc thần bộ dáng thanh niên tuấn tú thân khoác tử bào trên khuôn mặt lại bị che đi một nửa bên trái bởi hắc ám chi lực, Minh thần bộ dáng thức tha gợi cảm là một nữ ma đầu vạn linh mê muội, tà thần lao già nhìn khô quắc như khúc cây nhưng đôi mắt lại tràn đầy tà ác như chứa đựng hết thảy tội ác trên thế gian. Sáu người còn lại thuộc về các tộc dị tộc đại thiên thế giới, toàn bộ là tu sĩ nửa bước siêu việt thần cảnh, gồm hai cường giả thị huyết tộc tên gọi Lã Hoành Thiên và Vân Trạch, hai cường giả thủy ly giao long tên Cổ Hoàng và Trần Thanh Hải, một cường giả của Tịch Hoàng Cương thi tộc tên gọi Long Thích, một cường giả cổ loa thiên âm tộc tên Lý Thần. Thái hư cổ trung đế hừ lạnh nói, mấy cái trò vặt vảnh lại dám dùng trước mặt bổ đế, cút ra đây. Trung đế ngẩng đầu gầm lên một tiếng rít chói tai làm cho không gian chấn động lập tức vỡ nát, xuất hiện phía trên lại có thêm mấy nghìn chiếc thuyền của tà tinh các và dị tộc đại thiên thế giới. Hàn Vũ Thiên không có mấy phần ngạc nhiên bởi vì sáng thế thần kiếm đã cảm ứng được cấm luật giới chỉ ở rất gần đây, quả nhiên là bọn chúng đã âm mưu từ trước chứ không hề hồ đồ mà xông vào như vậy. Hàn Vũ Thiên phất tay vong linh thần đô lập tức lao ra rất nhiều oan hồn rít gào, sau đó bay tới những cái sát tinh linh tộc kéo hồn bọn họ ra trở thành một phần oan hồn bên trong. Trọng chấn chuông vang lên tiếng trong trẻo đánh vỡ không gian để lộ ra một mảnh tinh không u tối. Là ngươi, ngươi chạy tới tinh linh tổ giới cũng nhanh đấy, tiểu tử. Hồn Ngạo Viên ở trong đám người vẻ mặt vô cùng khó coi nhìn lấy thiếu niên trẻ tuổi đã đánh bại mình mà lòng vẫn còn tràn ngập lửa giận. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhìn Hồn Ngạo Viên nói, xem ra lần trước suýt chết trong tay ta mà ngươi vẫn còn chưa sợ sao? Hàn Vũ Thiên phất tay vong linh thần đô bộc phát ra lĩnh vực linh hồn lại ẩn chứa thêm hắc ám chi lực bổ trợ càng khiến toàn thành trì này giống như địa ngục thực thụ vậy. Diệp Triều Nguyên hướng mắt về Hàn Vũ Thiên nói, ngươi là kẻ đã ép trọng nghiêm triệu hồi thần hồn của ta ra sao? Đúng là không tệ. Thái hư cổ trùng đế nhìn thấy tà tinh các chủ lập tức một đuôi quật tới như xé tan thiên địa kéo ngắn khoảng cách. Diệp Triều Nguyên sắc mặt ngưng trọng một quyền vung ra tà tinh bạo thần quyền chứa danh của hắn. Thế nhưng đứng trước một kích này tà tinh các chủ lại là kẻ bị bước lui, cùng là siêu việt cực hạn cường giả của chân mục thổ giới thế nhưng chênh lệch thực lực lại cách biệt quá lớn. Thái hư cổ trùng huyết mạch chính là thứ đã giúp nó vô địch trong cùng cảnh giới. Diệp Triều Nguyên hử lạnh một quyền nắm lại lần nữa lao tới nói, con đế trùng chết tiệt, xem bản các chủ thu phục ngươi. Thái hư cổ trùng đế rít lên một tiếng thân hình cự đại bay lượn giữa hư không nói, lần trước để ngươi chạy thoát, hôm nay dám xuất hiện trước mặt ta thì để lại mạng của mình đi. Hàn Vũ Thiên liếc nhìn không gian xung quanh tay bấm quẻ tượng cười nhạt nói, các ngươi định khiến trận sao? Tam sát ý cảnh, hóa thực, vong linh thần đô, sáng thế thần kiếm và trọng chấn chung lần nữa biến hóa bao trùm lên cả không gian hư vô nơi mà tà tinh các và dị tộc đại thiên đang đứng, khiến cho toàn bộ rơi vào ý cảnh trong nhất thời không thể nào mà thoát ra được. Uy Lân và Thành Tuyển bộ phát trí tổ chi vừa khiến cho pháp tắc và đại đạo bị giam cầm, đạo lâm cũng nhanh chóng tham gia vòng chiến. Nhật Hoàng thì bảo hộ Mộc Thiên khôi phục tu vi, hướng Quản Hy và Tuyết Vũ Nhi thì theo chân Hàn Vũ Thiên hướng về tinh linh. Cổ thần thụ, hắn một cước đá thẳng vào thần thụ, hấp lực kinh người từ lòng bàn chân đang điên cuồng hút lấy sinh mệnh của cổ thần thụ. Thứ sinh mệnh lực này vốn thuộc về đệ đệ của bản cung chủ, cũng đến lúc phải đòi về rồi. Hàn Vũ Thiên điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực của tinh linh cổ thần thụ, Tinh Khả Như thấy vậy nét mặt lập tức đại biến, ngũ thải linh hoàng trượng nhấc lên ngũ sắc hóa thành trường tiện bắn tới, Tố lập tức xuất hiện một cước đá tới ngăn cản trường tiện ngũ sắc, Tinh Mạc đồng thời phía xa ngưng tụ hỏa linh thần cung chuẩn bị bắn tới thì đột nhiên một đạo hữu ảnh xuất hiện, Hồn Ngạo Viên đôi mắt lóe lên nụ cười điên cuồng nói, "Tiểu tử, lão phu ra tay giúp ngươi một lần, đoạn sát tử vong hồn niệm." Chấn hồn trảm. Hồn kiếm chém ra một đường kinh thiên cùng với hỏa tiễn va chạm giữa hư không tạo thành bạo tạc, Hàn Vũ Thiên đương nhiên biết Hồn Ngạo Viên không phải loại tốt đẹp gì, chỉ là không muốn tinh linh tộc chiếm được tiện nghi mà thôi. Thái Hư Cổ Trùng Đế lập tức quay đầu lao thẳng tới nói, "Tiểu Hữu dừng tay, tinh linh cổ thần thụ là thứ duy nhất có thể ngăn cản được cuộc xâm lăng này, nếu hút hết sinh mệnh bên trong thì toàn bộ sẽ bị diệt vong." Không gian bị xé toạc, ba bóng người xuất hiện giữa không trung, khí thế mạnh mẽ có thể cùng với Diệp Triều Nguyên so sánh, người của dị tộc Đại Thiên lập tức không mình hành lễ nói, "Bái kiến ba vị lao tổ." Tục truyền ở Đại Thiên thế giới có ba vị lao tổ tồn tại siêu việt cực hạn, đã sống từ thời thượng cổ tới nay, họ không thuộc bất kỳ tộc nào bên trong dị tộc mà vẫn tồn tại bảo hộ dị tộc Đại Thiên trong suốt chục vạn năm qua. Thái Hư Cổ Trùng Đế thấy ba đạo thân ảnh trước mặt hừ lạnh nói, "Ba cái xác như các ngươi không chịu trong lăng mộ mà chạy đến đây làm gì? Ta đang tự hỏi tại sao tinh linh cổ thần vốn sắp khô héo tại sao lại đột nhiên có được sinh khí dồi dào như vậy, hóa ra là mượn nhờ lực lượng của tu sĩ ngoại giới." Lão giả bên tay trái dáng người khô khốc như que tuổi thân trần vuốt tròm dâu nói, "Lão tiên gọi Đế Điệt, một trong ba vị lao tổ Đại Thiên." Lão giả bên phải mặc một thân chiến giáp trông rộng hơn so với dáng người tên là Đế Hiền cười nói, "Nhưng tiếc thay không phải là mối quan hệ hợp tác mà là cưỡng đoạt." Lão giả chính giữa một thân bạch bào nhìn thì khí độ bất phàm nhưng nhìn không khác gì sát sống tên đế ngao, hướng Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, "Tiểu Hữu yên tâm, ba lão giả bọn ta sẽ đòi lại công đạo giúp ngươi." Thái Hư Cổ Trùng Đế tức giận gầm lên một cổ hồng hoang chi lực cổ xưa bộc phát nói, "Ba cái xác biết đi, chịu chết." Thái Hư Lưu Tinh Phá, Tam Trảo Cửu U Gốc. Ba cái ma trảo đồng thời được huy động cùng với Thái Hư Cổ Trùng Đế đang lao tới như sao băng ba chạm, ba lão giả lập tức lui về sau, nét mặt trở nên tái nhợt nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ. Hàn Vũ Thiên nhìn ra được chút gì đó cũng nhìn sang Tinh Khả Như nói, "Nếu ngươi đồng ý giao ra Điệu Tinh Vô Hạn Thần Thổ và Lưu Ly Vô Hạn Thần Thủy thì bản cung chủ sẽ giúp ngươi giải quyết một chút rắc rối trước mắt." Tinh Khả Như nét mặt có một chút khó coi nói, "Hai thứ đó?" Hàn Vũ Thiên không cho nàng thời gian để suy nghĩ, một cước nâng lên đạp xuống lần nữa, tốc độ hấp thu sinh mệnh lực càng lúc càng tăng. Thái Hư Cổ Trùng Đế nói, "Đưa cho hắn." Tinh Khả Như cắn răng, từ trong túi chữ vật lao ra hai viên châu sáng lấp lánh, tản ra thủy chi lực lượng và thổ chi lực lượng cường đại tới cực điểm. Hàn Vũ Thiên ngừng hấp thu sinh mệnh lực, chộp lấy Điệu Tinh Nguyên Vô Hạn Thần Thổ và Lưu Ly Vô Hạn Thần Thủy, Xích Bích Vô Hạn Thần Hỏa và Nhật Hoàng Vô Hạn Thần Kim cũng lưu chuyển hiện thân. Hàn Vũ Thiên nhìn Đế Ngao, Đế Hiền và Đế Điền nói, "Đưa mệnh truyền Vô Hạn Thần Mục ra đây." Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía ba vị lao tổ của dị tộc Đại Thiên. Đế Ngao cười nói, "Tiểu Hữu, ngươi đang nói gì vậy? Mệnh truyền Vô Hạn Thần Mục vốn đã thất lạc từ rất lâu về trước, thậm chí là tuyệt tích khỏi thế giới này, thì lấy đâu ra đưa cho ngươi chứ?" Hàn Vũ Thiên tay bấm quyết cười nói, "Cho dù là thần hoàng cũng không thể nào sống lâu được như các ngươi, đừng nghĩ có thể qua mặt được ta. Tam sát ý cảnh, luân hồi hóa sinh thuật." Tam sát ý cảnh như là một mảnh đất trời trắng đen được chia cắt bởi màu vàng kim óng ánh, một cái trận pháp được che giấu trong hư không của Tà Tinh Các và dị tộc Đại Thiên bị bại lộ, mà người khiển trận chính là phó các chủ Tà Tinh Các Hồng Linh Ly. Hàn Vũ Thiên sử dụng khí vực trí tổ của Đạo Lâm và Nhật Hoàng làm vật dẫn thiên địa đại đạo phong cấm trận pháp, mới khiến cho thứ tà trận này trong thời gian ngắn không thể hoạt động được. Hàn Vũ Thiên với lượng sinh mệnh lực dồi dào đã lấy lại được từ tinh linh cổ thần thụ đang bắt đầu chuyển hóa vào cơ thể của Lý Chiêu Lâm để bước vào thần cảnh tầng 3 mới đối phó được với đám tu sĩ cực hạn. Mục Thiên ổn định lại thương thế, một bước đạp ra sinh mệnh vô cùng vô tận từ tứ phía chuyển tới. Tinh Khả Như đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức vô ngũ thải hoàng linh trượng trong tay tạo thành trận đồ dưới gốc thần thụ, lấy Mục Thiên làm trung tâm đại trận. Xâm Lâm Thần Mục mở, tinh linh cổ thần thụ rực sáng làm cho tinh linh tổ giới cây cối mọc lên không dứt. Mục Nhân Hoàng và tinh linh Long Hoàng từ cấp bậc thần cảnh tầng 3 định phong lại dưới sự tăng phúc của tinh linh cổ thần thụ đã gia tăng thành cực hạn thần cảnh tầng 3, liên tục tăng vọt tới nửa bước siêu việt mới dừng lại. Tinh linh tộc đắm chìm trong thần quang cũng được gia tăng sức chiến đấu và tốc độ khôi phục thương thế. Thái Hư Cổ Trùng Đế một đuôi cắt vào không gian mở ra lối đi thứ nguyên không gian, nói, "Ngươi còn tính chờ gì?" Từ trong thứ nguyên không gian, một dáng to lớn khác vụt ra, đôi cánh ẩn chứa thanh quang nhẹ nhàng mà huyền ảo. Diệp Triều Nguyên nét mặt trầm xuống nói, "Lưu Ly Thanh Ảnh Loan, ngươi còn sống?" Lưu Ly Thanh Ảnh Loan vốn là một trong ba đầu thần thú ẩn mình trong chân một thổ giới và có tin đồn nó vốn đã chết từ ngàn năm trước, mà Thái Hư Cổ Trùng Đế và Lưu Ly Thanh Ảnh Loan vốn có giao hảo rất tốt với nhau. Nó đã nổi cơn giận và đau buồn khiến cho thiên thai xuất hiện khắp nơi, làm ai cũng tưởng Lưu Ly Thanh Ảnh Loan thật sự đã chết. Lưu Ly Thanh Ảnh Loan cất giọng nhẹ nhàng nói, "Một chút thủ đoạn hèn mọn đó của các ngươi, đủ để giết ta sao?" Tu vi của Thanh Loan lại là siêu việt cực hạn, so với Cổ Trùng Đế cũng không hề kém cạnh. Diệp Triều Nguyên hừ lạnh nói, "Vậy thì đã sao? Bọn ta đánh bại ngươi được một lần thì đương nhiên sẽ có thể đánh thêm một lần nữa, ta tinh tịch diệt kích." Lưu Ly Thanh Ảnh Loan hừ lạnh, cánh vũ mạnh thanh sắc chiếu rọi cắt tới đường vân có thể xé toạc không gian, cùng với một quyển chứa đựng sự tà ác bậc nhất va chạm, đùng một tiếng không gian rách ra. Hàn Vũ Thiên đứng nhìn chiến trường suy tư một điều gì đó thì có một thanh âm từ hư không truyền tới nói, "Hóa ra đây là Vạn Niên Cung chi chủ nổi danh ở ngoại giới sao? Lần đầu tận mắt nhìn thấy đúng là danh bất hư truyền." Một bước chân của kẻ này bước ra làm cho hư không vỡ thành từng mảnh, khí tức toát ra càng là cường hãn so với Cổ Trùng Đế và Thanh Ảnh Loan không kém cạnh là bao, làm cho ai cũng cảnh giác nhìn tới. tà tinh các và dị tộc đại thiên vậy mà có đến 7 tồn tại siêu việt cực hạn xuất thủ, số lượng phải nói là áp đảo hơn nhiều so với tinh linh tộc và cổ trùng đế. Hàn Vũ Thiên đương nhiên nhận ra khí tức của kẻ này, chính là kẻ ra tay ngăn cản hắn giết chết Hồn Ngạo Viên lúc ở Nam Thiên Hoàng Cung. Công Tôn Vô Quá cũng từ bên cạnh bước ra, vẻ mặt vô cùng âm trầm, khoanh tay nói: "Hàn Vũ Thiên, thật không ngờ ngươi vẫn còn sống mà còn đoạt xá một cổ thi thể để tung hoành khắp chân một thổ giới." Công Tôn Vô Quá ban đầu còn hoài nghi liệu rằng những tin tức kia có phải là do người khác ở Tô Lăng giới làm ra hay không, nhưng mấy lần liên tiếp tà tình các và dị tộc đại thiên đều bị một kẻ tên là Hàn Vũ Thiên phá hỏng kế hoạch, đỉnh điểm hắn thực sự xác định kẻ trước mắt là Hàn Vũ Thiên chính là những thư ma trảo quỷ dị kia. Năm đó vì để đối phó với Hàn Vũ Thiên mà hắn đã khổ sở không biết bao nhiêu, hiện tại đến cả khi hợp tác với tà tình các và dị tộc đại thiên thì Công Tôn Vô Quá vẫn bị kẻ gọi là Hàn Vũ Thiên này phá hoại, rất nhiều chuyện từ cũ đến mới đều liên quan tới hắn. Hàn Vũ Thiên cười nói: "Ngươi tên hèn mọn, dù có được một chút cơ duyên cũng không hề thay đổi bản tính một chút nào, nhưng bản cung chủ cũng không cần vội vàng ra tay với ngươi làm gì, mục tiêu của bổn cung chủ chính là Hồn tộc." Ánh mắt sắc bén cùng sát khí ngút trời bộc phát làm cho toàn bộ khiếp sợ không thôi, dù là thần cảnh thì bọn họ chưa bao giờ gặp qua sát khí mạnh mẽ áp đảo cả thiên địa như vậy, đừng nói là một đám thần cảnh tầm thường, cho dù là Lam Huyền từng là trí cao thần hoàng đụng phải sát khí của Hàn Vũ Thiên cũng phải kiên dè, chứ đừng nói tới tu sĩ của một cái thế giới tàn phế. Hàn Vũ Thiên tay kéo vào hư không hắc khí điên cuồng ngưng tụ thành trường tiễn nhắm thẳng tới tên Hồn tộc đội mũ trùm giấu đầu. Lòi đôi, thất hồn, nhị ma tiễn. Ma tiễn phóng ra lao thẳng tới tên Hồn tộc kia, thế nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, một tay đã đánh bay ma tiễn ra xa. Hàn Vũ Thiên khỏe môi cong lên, ngón tay khẽ búng ma tiễn lóe lên đú quang rồi hóa thành ngàn vạn ma tiễn khác xuyên qua rất nhiều tu sĩ Hồn tộc và các tộc khác. Ma tiễn xuyên chúng người của Hồn tộc liền thôn vệ linh hồn chuyển hóa về Hàn Vũ Thiên, còn xuyên chúng những kẻ có thân thể lập tức hóa chúng thành ma thi. Tộc trưởng cứu ta! Một tên Hồn tộc đạo tổ viên mãn cố chạy trốn nhưng bất thành, bị ma tiễn xuyên phá hóa thành năng lượng bị Hàn Vũ Thiên hấp thu lấy. Hắn thân là tộc trưởng Hồn tộc vậy mà lại bị một tên ngoại giới tính toán. Hồn Ngân tức giận một chân giẫm ra lập tức đánh tan hết thảy ma tiễn thành cho bụi. Hắn cởi bỏ mũ trùm lộ ra khuôn mặt tràn ngập sự âm u nói: "Ngươi chết!" Hồn Tiên Đế trưởng. Hàn Vũ Thiên đứng yên không động nhưng bên cạnh lại có một đạo hắc hỏa vừa qua, hổ trào trộm tới cùng với hồn trưởng nện kháng kịch liệt. Hàn Tôn hừ lạnh nói: "Ngươi chỉ có bấy nhiêu thực lực thôi sao? Lão hổ sẽ cho ngươi bị hắc diệm tiêu rụi linh hồn, hắc viêm hổ khiếu." Hổ khiếu vang vọng hóa thành hắc viêm khuyết đại cùng thanh âm uy áp. Hồn Ngân tay kết ấn một quyền đấm ra mang theo ưu quang ngăn cản. Hàn Vũ Thiên tay kết pháp ấn nhìn lấy Công Tôn Vô Quá nói: "Bản cung chủ tạm thời không tính toán việc của Phúc Hải Thánh Quốc, mau cút đi." Sinh mệnh lực dồi dào trước đó hấp thu từ tinh linh cổ thần thụ cuối cùng đã được cơ thể Lý Chiêu Lâm hấp thu bù đắp cho khuyết điểm khi làm một thi khôi, đột phá cảnh giới thần tầng 3. Công Tôn Vô Quá không chút sợ hãi nói: "Ngươi chỉ mới là tầng 3 thần cảnh lại đe dọa bổn thái tử." Kinh Đào Hải Lãng, Phúc Hải Kinh Tiên Quyền. Đây chính là sát chiêu mà Công Tôn Vô Quá lĩnh hội được từ Phúc Hải Thánh Quyết và Kinh Đảo Tiên Quyết mà Kinh Đảo Thần Quân đã truyền lại cho hắn trước khi bước vào chân một thổ giới để tìm kiếm cơ duyên. Nó chứa đựng sự tĩnh lặng và cả cuồng nhiệt của Hải Dương Vô Tận, càng làm cho công pháp của hắn tiến thêm một bước lớn. Hàn Vũ Thiên không chút bận tâm nhất bộ bước ra Băng Hỏa Kinh Tiên Quyền đồng tới, song quyền va chạm khí thế không giảm thổi bay rất nhiều tu sĩ đứng xung quanh. Hàn Vũ Thiên đương nhiên sẽ không chơi với Công Tôn Vô Quá, thứ hắn nhắm tới chính là hồn lực của hồn tộc có thể giúp sức mạnh linh hồn tăng lên tầng cảnh. Hàn Vũ Thiên tốc độ chớp nhoáng đã hướng tới đám hồn tộc tấn công tới, thân hình như quỷ mị xuất hiện vô tung đoạt mang vô ảnh làm cho người của hồn tộc khiếp sợ không thôi. Công Tôn Vô Quá cũng đuổi theo sát phía sau một quyền đấm ra đại hải của trào. Hàn Vũ Thiên xoay người băng hỏa lưu chuyển nhất quyền đối oanh. Cuồng phong rít gào lôi điện oanh kích, chỉ thấy đạo lâm chân đạp thiên không hắc lôi ngưng tụ thành một thân thể lôi đỉnh. Đạo lâm hướng mắt nhìn Công Tôn Vô Quá nói: "Để ta chơi với ngươi, cửu lôi lưu ảnh quyền." Lôi ảnh bộc phát quyền kinh như sấm nổ vang trời, tốc độ kinh người đánh bay Công Tôn Vô Quá ra một đoạn dài, còn Hàn Vũ Thiên tiếp tục hấp thu linh hồn của hồn tộc. Không gian dạn nước, một lão thái bà thân ảnh quỷ mị lướt tới chào chụp ra. Hàn Vũ Thiên lấp lánh vài đường đã tránh thoát được. Đại trưởng lão hồn tộc hồn bạc lao thái tu vi siêu việt thần cảnh tầng 3. "Mắt con, ngươi lộng hành như vậy đã quá đủ rồi, hồn xích bích linh trận, phong." Hàn Vũ Thiên tránh thoát từng sợi hồn xích không cho những hồn xích kia chạm vào cơ thể. Hồn Ngạo Viên đối đầu với tinh mạc lại bị rơi vào hạ phong, bởi vì thương thế lần trước còn chưa khỏi còn mất cả thần binh. Đối đầu với tinh mạc ở trạng thái đỉnh phong còn trang bị thần binh đầy đủ thì hắn cầm cự được tới hiện tại đã là rất tốt. Hàn Vũ Thiên bị hồn bạc truy kích cũng chỉ có chạy và chạy. "Dựa vào chút thực lực này của ngươi, vậy mà đã làm hỏng không biết bao nhiêu đại kế của chúng ta." Hồn bạc vẻ mặt vô cùng tức giận nhắm tới Hàn Vũ Thiên mà điên cuồng bung ra công kích. Hàn Vũ Thiên một đường chạy trốn nét mặt không chút biến đổi. Cơn mưa bất chợt xuất hiện nổi lên bốn đạo xoáy nước vây hãm Hàn Vũ Thiên lại. Một trung niên tráng hán hai sừng rồng đứng khoanh tay nhìn hắn với vẻ cao ngạo. Thủy Ly Giao Long tộc tộc trưởng Tỉnh Kha tu vi siêu việt thần cảnh tầng 3, từ trong xoáy nước lại chuyển ra thanh âm chói tai ảnh hưởng được cả linh hồn. Một kẻ hình dạng người nhưng có ba cái đầu rơi quái dị cùng với đôi cánh lớn liên tục vũ động. Tộc trưởng Cổ Loa Thiên Âm tộc cũ giả siêu việt cường giả. Hàn Vũ Thiên lập tức bị ba vị cường giả vây công không có đường thoát thân. Dị tộc đại thiên thế giới suy cho cùng là nơi ẩn chứa vô số dị tộc, tùy tiện xuất động vài vị cao thủ là có thể dùng số lượng nghiền ép tinh linh tộc bọn họ. Dị tộc đại thiên thế giới cường đại là vậy nhưng cũng có mối nguy hại của riêng mình, là phải đối đầu với những chủng tộc của không gian hỗn loạn và cả nội chiến tranh giành tài nguyên nên không thể toàn lực xuất động cao thủ, vậy nên bọn họ mới vạch ra kế hoạch chiếm lấy chân một thổ giới và tinh linh tổ giới để ổn định lại căn cơ. U Dạ khoanh tay vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Ta nghe nói đây không phải là nhục thân chân chính của ngươi, vừa hay Cổ Loa Thiên Âm của ta có thể ảnh hưởng tới linh hồn, tiếp chiêu Cổ Âm Mệnh Khả." Cái đầu bên trái lóe lên ánh sáng tím rồi hét lên sóng âm quét tới, Hàn Vũ Thiên lập tức dùng trọng trấn chuông ngăn cản phía trước, thế nhưng thanh âm xuyên thấu đánh bật thần hồn của hắn ra khỏi cơ thể của Lý Chiêu Lâm, hồn bạc sau lưng vỗ tới 10 đạo xích hồn truy sát gắt gao không cho cơ hội hắn nhập vào lại cơ thể kia, Kình Kha Long chảo trộm tới không gian dạng nước một đầu giao long hư ảnh xuất hiện lao tới, trước sau đều là công kích mà Hàn Vũ Thiên không có cách nào tránh thoát. Hàn Vũ Thiên bình tĩnh nói, phối hợp rất ăn ý. Dầm một tiếng khói bụi mịt mù hồn bạc và Kình Kha không còn cảm nhận thấy được khí tức của Hàn Vũ Thiên nữa thì Kình Kha cười nói, đúng là yếu kém. Hẳn là đã hồn phi phách tán rồi. Hồn bạc cũng cười nhạt một tiếng, Lý Chiêu Lâm đột nhiên xuất hiện một quyền băng hỏa lưỡng cực tiên quyền kèm theo băng hàn thánh vực dồn nén ra chỉ một kích nhắm thẳng tới đầu của hồn bạc đâm xuống, tiếng bạo tạc kịch liệt chuyển tới pháp tắc điên cuồng nổ tung kèm theo ánh lửa và khí hàn, mặt đất nứt ra như mạng nhện rồi lún xuống đến vài trăm trượng mới miễn cưỡng dừng lại, sáng thế thần kiếm quẹt ngang cắt đứt cánh tay trái của hồn bạc, bà ta cơ thể tràn đầy thương tích cũng gào lớn nổi. Thống khổ bị chặt đứt một tay, Hàn Vũ Thiên không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Lý Chiêu Lâm ung dung tự tại hấp thu lấy cánh tay của hồn bạc. Linh hồn thể của hắn đã hoàn toàn nhìn rõ không còn mơ hồ sắp tiêu tán. Hàn Vũ Thiên nhìn hồn bạc cười nói, ngươi và hồn ngạo viên đúng là có chênh lệch thật sự rất lớn, cùng hấp thu một cánh tay mà ngươi lại ẩn chứa linh hồn lực hùng hậu hơn hắn rất nhiều, vậy xem ra chỉ cần thôn phệ ngươi là ta có thể hoàn chỉnh đột phá. An nói ngông cuồng. Hồn tiên đế thích. Hồn bạc tức giận một trượng quét ngang một cây chiến thích tràn ngập oan hồn lao thẳng tới. Kình Kha và U Dạ cũng lập tức công kích tới, nhưng cánh cổng không gian mở ra Hàn Vũ Thiên và Lý Chiêu Lâm lao vào trong tránh thoát được một cách dễ dàng. Hồn bạc sắc mặt âm trầm nói, ngươi lại có thể sử dụng được không gian pháp tắc. Hàn Vũ Thiên vung tay hai sợi xích bạc phóng ra như trường xà lao vụt tới đám tu sĩ hồn tộc không có khả năng phản kháng, điên cuồng trói chặt lại kéo về phía Hàn Vũ Thiên mặc cho hắn hấp thu. Hồn bạc sắc mặt đại biến đập trượng xuống hư không nói, tất cả người của hồn tộc lui xuống. Hồn Thiên tịch diệt tự sát. Hư ảnh Hồn Thiên Đế lần nữa hiện ra bóng dáng uy nghiêm như một ánh nhìn có thể hủy diệt thiên địa này trong nháy mắt. Hàn Vũ Thiên không có đối đầu trực diện với công kích này mà cơ thể nhanh chóng cùng với Lý Chiêu Lâm hòa làm một quay đầu chạy thẳng. Hồn bạc thấy vậy nét mặt âm trầm nói, chạy. Muộn rồi. Hồn Thiên Đế vung tay chín vòng tử quang kết thành chín tầng trên đỉnh đầu của Hàn Vũ Thiên. Hồn Thiên Đế một chỉ điểm tới mỗi khi xuyên qua một tầng tử quang liền sẽ bộc phát uy lực mạnh mẽ hơn trước. Ô xuất hiện ngăn cản phía trước, nàng không vội vàng từng bước đạp ra làm cho hư không dạn nước. Từ sâu trong linh hồn của tất cả sinh linh nơi đây bắt đầu dâng lên một nỗi hận thù mà bản thân chôn giấu. Chân phải của nâng đang phát ra ánh sáng huyết sắc được ngưng tụ thử hận thù nói, chỉ là một tàn ảnh, đứng trước mặt bổn tiểu thư mà phách lối gì chứ? Dù hận lưu tinh cước, cước ba hồn chỉ va chạm tạo thành oanh tạc thổi bay vô số đại tụ, các tu sĩ xung quanh không trụ nổi thất khiếu chảy máu, còn không phải đạo tổ thì trực tiếp bị oanh sát. Hồn bạc vẽ mặt hoảng sợ nói, nữ nhân này là ai? Sao lại cường đại như vậy? Chương 378, cổ thần. Chương 378, cổ thần. Hồn bạc nét mặt kinh ngạc thật không thể ngờ được nữ nhân trước mắt lại có thể dễ dàng phá vỡ hư ảnh Hồn Thiên Đế như vậy. Kình Kha bên cạnh một chân giảm xuống đại hải nổi lên hóa thành dao lòng gào thét lao tới. Bắt Long Thủy Linh Trưởng, Thiên Âm Bạo Hồn, Tam Khiếu Diệt Linh. U Dạ cùng lúc phóng ra sóng âm với ba cài đầu làm cho không gian theo đó mà bật mèo. Hồn bạc một chảo trộm tới ước vạn đoan hồn gào thét như tu la địa ngục. Đoan Cúc Hồn mệnh chảo. Cố hất mái tóc về phía sau vẽ đẹp tiêu xa của nàng làm cho rất nhiều kẻ phải chìm đắm. Một luồng khí tức bá đạo buộc phát hội tụ vào quyền kình của nàng. Thần Quyền Phá Tâm Trưởng. Lục đạo trùng kích xuyên qua tầng tầng không gian, không đánh vào thân thể mà đánh vào tâm trí của hồn bạc. Kình Kha và U Dạ, dù là một tia hận thù được chôn trong quá khứ hay hiện tại cũng đều bị kích phát làm cho bọn họ tâm thần rối loạn, công kích thi triển cũng theo đó mà hóa thành hư vô tan theo thiên địa, cố một bước đạp ra bầu trời hóa thành huyết sắc. Hận của ta không chỉ là cảm xúc còn là đạo mà chủ nhân đã chỉ dạy cho ta. Hận là chấp niệm, là đại đạo ta theo đuổi. Ý cảnh sinh hận thiên diệt vô tình. Mở. Trời đất nhuốm màu đỏ đậm, như máu từng kẻ đã bị chôn vùi. Trong khoảnh khắc, ba người bọn họ không còn nhìn thấy ố, mà thấy hàng vạn đoan hồn quỷ dạng, chắp tay nguyện chết thay. Ý cảnh này không mang sát khí, chỉ mang sự tuyệt vọng lặng lẽ đến đáng sợ, khiến bạn vật không còn muốn sống, khiến cả những cường giả siêu việt cũng run rẩy. Nàng ta một bước dẫm lên hư không, càng bước đi thì tất cả sinh linh càng phải thống khổ chìm trong hận thù. Hồn bạc nét mặt ngừng trọng đập trượng xuống đất tạo thành lĩnh vực linh hồn, Kình Kha hóa thành bản thể thủy ly giao long và U Dạ hóa thành cổ loa thiên âm bước. Nàng khinh thường bàn tay hạ xuống nói, hận thù của các ngươi ở trong quá khứ như thế nào? Kình Kha là kẻ đầu tiên bị ý cảnh ảnh hưởng từng dòng ký ức từ quá khứ tung trào trong đầu, tim đập liền hồi một cảm giác có thể hủy diệt đi mọi thứ muốn tất cả chìm trong sự hận thù của hắn. Kình Tiến, ngươi hại ta. Cả đời này bổn tôn nhất định sẽ xé xác ngươi. Kình Kha quằn quại trên mặt đất mặc cho rất nhiều người trong tộc đứng ra ngăn cản, nhưng đều bị hắn quật bay đi, nhẹ thì bị thương, nặng thì hóa thành thịt vụn. Hồn bạc vung trượng hàng vạn hồn trào lao tới, cố lại cất tiếng nói, hận thù của các ngươi ở hiện tại như thế nào? Hồn bạc phun ra hồn khí vẻ mặt tái nhợt từ trong linh hồn hình ảnh Hàn Vũ Thiên vừa đoạn một tay hiện lên trước mắt, nỗi hận trong lòng lập tức bùng phát dữ dội cũng nhanh chóng chìm trong đau đớn không thôi. U Dạ vốn miễn cưỡng có thể tiếp tục chống cự nhưng một quyền phá tâm trưởng lần nữa đánh tới đã khiến hắn chìm vào trong thù hận mất kiểm soát. Diệp Triều Nguyên thấy vậy vẻ mặt vô cùng khó coi nói, dựa vào khí vực đã hoàn toàn khiến cho ba vị cao thủ siêu việt bị mất kiểm soát, nếu không mau chóng giải quyết kẻ này e là hậu họa khôn lường, tà tinh tịch diệt. Diệp Triều Nguyên muốn bung ra công kích đánh lén ô thế nhưng thanh ảnh loan sao có thể để hắn được như ý, lập tức thi triển Tam Loan Phong Bạo ngăn cản. Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn đại trận phía trên cảm ứng được ý cảnh tam sát đang sắp không trụ nổi nữa, một thiên tay kết pháp quyết quát lớn nói, tinh linh tán quang kết giới. Một kết giới tự vận hành, hình thành khi đủ 3000 tinh linh tụ khí giới thần thụ, một thiên lại kết thêm thần ấn 12 vị thần cảnh của tinh linh tộc đứng nghiêm chỉnh thành một trận đồ. Tinh hồn mệnh giới đồ. Đồ hình xoáy luân 12 tầng, tương ứng 12 chu thiên thần tinh, từng tầng là một tầng ý cảnh đạo nguyên có thể mở ra tầng liên kết với hư ảnh cổ thần tinh linh, một tiên kết đạo trận cuối cùng cũng là ở trung tâm thần thụ quát, tinh linh cổ thần thụ. Hiện, tinh linh cổ thần thụ tỏa ra ánh tinh quang bất diệt, hóa thân thành trụ cột nối liền tinh linh tổ giới và chân một tổ giới, trong trạng thái khởi trận từng chiếc lá của thần thụ phát ra thiên âm thần ngữ, dẫn dắt toàn bộ tinh linh cộng hưởng khí tức càng lúc càng mạnh mẽ. Mục Thiên có được pháp quyết điều khiển tinh linh cổ thần thụ từ tinh khả như cuối cùng sau khi tích tụ đủ sinh mệnh lực cũng bắt đầu khởi trận. Tinh linh cổ thần thụ hiện lên một thân ảnh lão già nhìn như một nhân nhưng lại có đặc điểm của tinh linh tộc. Đây là cổ thần của tinh linh tộc. Đại trận trên đỉnh đầu do tà tinh các khống chế cũng thoát khỏi sự kiểm hãm của ý cảnh tam sát. Phó các chủ tà tinh các hồng linh ly là một nữ nhân toàn thân hắc vụ với đôi mắt huyết hồng. Sau khi thoát khỏi kiềm chế lập tức thôi động pháp quyết nói vạn hồn kỳ trận. Vào ngoài cùng với hơn hàng vạn tu sĩ tà tinh các kết thành trận, mỗi người cầm một chiến kỳ hắc ám tạo thành tà tinh phản chiếu từ cổ tinh đồ. Hồng linh ly lần nữa kết quyết quát. Cửu dẫn hư ảnh đồ, chín vòng xoáy không gian, khắc ấn cổ văn thần tà, dẫn thông từng tầng oán hồn và vọng tưởng của cổ tà thần. Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, cổ tà thần cũng xem như có được một chút truyền thừa của cổ giới, nhưng để gọi là cổ tà thần chân chính thì tà tinh các này chưa đủ. Hồng Linh ly tay kết pháp quyết cuối cùng nói, đến huyết thai của môn tà thần giáng thế, hắc thần tà thần minh thần của tà tinh các lao lên tạo thành hình tam giác lấy Hồng Linh ly làm trung tâm hóa thành trận đồ tràn ngập khí tức tà ác. Hư ảnh to lớn của cổ tà thần hiện ra ánh mắt chứa đựng cả tinh không vô tận, một cái búng tay như diệt hết vạn vật trên thế gian này, cổ tà thần vừa hiện vô số chúng sinh chìm trong khổ sở, thất khiếu chảy máu thần hồn điên đảo, tam sát ý cảnh cũng theo đó mà vỡ nát hóa thành phản vệ làm cho Hàn Vũ Thiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức tà ác bao trùm chiến trường chỉ trong phút chốc, một thiên ý niệm khẽ động tinh linh cổ thần cũng di chuyển bàn tay chạm nhẹ vào hư không, màn ánh sáng xuất hiện lập tức thanh tẩy sức mạnh tà ác kia, tinh linh tổ giới lập tức bị chia làm hai màu hắc bạch. Sức mạnh của cổ thần không phải một đám tu sĩ như họ có thể đối cứng được, mà ngay cả ố cũng phải cau mày khi đối diện với sức mạnh của hư ảnh cổ tà thần kia. Đế Ngao Đế Hiền Đế Diệt ba lão quái vật của dị tộc Đại Thiên bị Thái Hư cổ trùng đế nghiền ép không có sức hoàn thủ, giờ đây dưới tà đạo vô song của cổ tà thần tăng phúc thì sức mạnh tà ác bên trong ba vị lao tổ này tăng bọn đã quay sáng áp đánh ngang cơ với Thái Hư cổ trùng đế. Diệp Triều Nguyên một thân bản lĩnh là kẻ lĩnh hội hoàn mỹ của ý chí cổ tà thần được ban cho sức mạnh tà ác thuần túy đã dây lát đánh bay lưu ly thanh ảnh loan về phía tinh linh tộc. Hàn Vũ Thiên tay bấm phát âm. Thầm thôi động vong linh thần đồ dưới lòng đất hấp thu tà ác chi lực mà đại trận cổ tà thần tạo ra. Hàn Vũ Thiên lúc này mới thở dài nói, điều quan trọng bây giờ là tiêu diệt ba lão quái kia để lấy được mệnh tuyển vô hạn thần mục, đủ ngũ hành mới tạo thành lục thân hoàn chỉnh. Xích Bích vô hạn thần hỏa đột nhiên hiện lên là một đạo hỏa linh tinh thuần nhất, Hàn Vũ Thiên chơi đùa với nó một chút nói, nhóc con, chắc sẽ phải một lần nữa dùng đến ngươi rồi. Hỏa linh lượn quanh một vòng sau đó chui trở về ống tay áo của hắn. Hàn Vũ Thiên dùng vong linh thần đồ hấp thu sức mạnh tà ác của cổ tà thần dùng củng cố và tăng cường thêm những vong hồn đã bị tiêu hao trước đó. Vừa rồi chiến đấu cũng thu về không ít ma thi và vong hồn. Thái Hư cổ trùng đế giao đấu với ba vị lao tổ dị tộc Đại Thiên vẫn là một hồi bất phân thắng bại, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thì Thái Hư cổ trùng đế chắc chắn là người bại trận, bởi vì ba cái xác khôn này dù bị thương như thế nào cũng có thể khôi phục lại như cũ. Hàn Vũ Thiên đột nhiên nhảy lên lưng của Thái Hư cổ trùng đế nói, nếu muốn giết ba kẻ này thì phải tìm được mệnh tuyển vô hạn thần một bên trong một trong số chúng, thứ bọn chúng tu luyện là một loại tà pháp mà tà thần truyền thừa. Súng, gọi là Tam Thi Tà Linh Thể, giống như đồng mệnh tương liên. Chỉ cần một kẻ còn sống thì hai kẻ còn lại dù có bị thương hay tiêu diệt vẫn có thể sống lại. Cổ trùng đế kinh ngạc nói, truyền thừa tà thần. Thật không ngờ thứ bị tổ tiên tinh linh tộc và tổ tiên Thái Hư trùng liên thủ tiêu diệt vẫn còn tồn tại. Thái Hư cổ trùng đế nhìn xung quanh một lúc mới thở dài nói, lực lượng của chúng ta không thể nào so sánh được với chúng, nếu ta toàn lực xuất thủ thì cùng lắm giết được một kẻ trong đó. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, đương nhiên là có biên trợ. Sáng thế thần kiếm từ cựu thiên lao xuống rạch thành một đường không gian, từ trong đó vô số chiến thuyền và phi cầm tẩu thú bay vọt ra ngoài. Phía trên có rất nhiều tu sĩ nhân tộc đang đứng rất chỉnh tề thành một đội ngũ, lá cờ của tứ tông và bát quốc giơ cao, Bích Đào tông, Hắc Hồn tông, Cự Linh tông, Nguyệt Tiên tông dẫn theo lực lượng mạnh nhất tiến thẳng đến tinh linh tổ giới, Nam Nguyệt Thiên ở trên chiến thuyền cùng với Hoàng đế Nam Sở Thành và Thái thượng Hoàng Nam Khải, nàng ta vậy. Tay về phía Hàn Vũ Thiên hô lớn nói, công tử, chúng ta tới đây để chi viện, còn có mang theo rất nhiều bằng hữu từ ngoại giới của công tử đến. Hàn Vũ Thiên đưa mắt nhìn tới một chiếc chiến thuyền trên đó có đứng một vài bóng người khá quen mắt, thánh nữ Hồ Điệp Vũ Lâm Nhàn lúc trước từng tiếp xúc qua đương nhiên là có chút quen biết, phần còn lại gần như là chưa từng tiếp xúc chỉ có nghe danh. Vũ Lâm Nhàn đã sớm đột phá trở thành thần cảnh tầng 3 đỉnh phong, nét mặt có một chút tò mò nhìn theo hướng của Nam Nguyệt Tiễn, khi thấy bộ dáng kỳ lạ đó thì cười nói, ngươi là Hàn Vũ Thiên sao? Thật không ngờ vẫn còn sống mà còn trong một bộ dáng khác. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, nhiều năm không gặp, Lâm Nhàn cô nương đã đột phá thần cảnh, đúng là không thẹn với danh thánh nữ. Hóa ra ngươi cũng trêu hoa ghẹo bướm rất nhiều, không trách được trước đó làm điều bị ổi như vậy. Âm thanh bá đạo của Sở Tường Nguyên từ nơi khác chuyển tới, khiến cho ai cũng đưa mắt nhìn tới. Nếu như Nam Nguyệt Thiền là đệ nhất mỹ nhân thì Sở Tường Nguyên là đệ nhất thiên tiêu của chân một thổ giới. Nàng ta kiêu ngạo bộc phát khí tức thần cảnh tầng 2 đủ để nghiền ép toàn bộ thiên tiêu của Tô Lăng giới. Bởi vì cơ bản nàng bước lên từ trí tổ đột phá ngoại trừ Hàn Vũ Thiên, Hàn Tôn và Ố Gia thì không ai có tư cách so khí tức với nàng. Hàn Vũ Thiên lắc đầu cười khổ, quả thật là không nên dính vào nữ nhân, đặc biệt là người có tính cách như Sở Tường Nguyên và Lam Huyền. Diệp Chiếu Nguyên xuất hiện giữa hư không nhìn một đám nhân tộc như sâu kiến nói, Trần Nhất, Lê Vũ, Võ Thành Nhân, Nô Hoàng Thường, bốn người các ngươi thật sự muốn đối đầu với tà tinh các sao? Bích Đào Tông tông chủ Trần Nhất tu vi siêu việt thần cảnh tầng 3 Trần Nhất bộ dáng đạo mạo vớt râu cười nói, ta tính các đúng là rất lợi hại, dị tộc đại thiên đúng là mạnh mẽ, nhưng dù các ngươi có lợi hại, có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa. Nói đoạn khí tức của Trần Nhất bộc lộ ra cực kỳ mạnh mẽ, giọng trầm thấp vang lên giữa thiên địa, cũng không thể nào khiến chúng ta khuất phục, phàm là người phải có quê hương. Hắc Hồn Tông tông chủ Lê Vũ tu vi siêu việt thần cảnh tầng 3 Lê Vũ Hắc Bảo tung bay tiếp lời nói, ai lại nguyện ý nhìn quê hương của mình bị kẻ khác lấy đi? Ai lại nỡ nhìn ra quyến, bằng hữu, đồng môn ngã xuống? Nguyệt Tiên Tông tông chủ Võ Thành Nhân tu vi siêu việt thần cảnh tầng 3 là tông chủ trẻ nhất đã sở hữu Nguyệt Tiên thần thể cũng cất giọng nói, nếu một ngày lửa thiêu trời cao, gió thổi cắt đuôi che lấp lối về, ta nguyện dùng thân chắn gió, dùng máu tới lửa. Chỉ cần tông môn còn một viên lạch, ta sẽ giữ lấy. Chỉ cần quê hương còn một nhánh hoa, ta sẽ bảo vệ. Cự Linh Tông tông chủ Ngô Hoàng Thương tu vi siêu việt thần cảnh tầng 3 bộ dáng lao già tráng kiện to lớn cầm truy gai hô lớn, bởi vì nơi này là nhà, mà nhà thì không thể mất. Giết! Tu sĩ nhân tộc đồng loạt rời khỏi chiến thuyền đáp xuống mặt đất như đàn kiến lũ lượn tập tới. Diệp Triều Nguyên thấy vậy đôi mắt lóe lên u quang nói, hay cho một câu nhà thì không thể mất, chống lại ý chí của cổ tà thần thì bất luận là kẻ nào cũng thất tử. Đạo tiêu, quê hương các ngươi chọn bảo vệ, tông môn các ngươi nguyện hy sinh để giữ gìn, ta sẽ tiêu diệt tất cả. Sắt! Đội quân tà tinh các cũng đồng loạt xuất trận cùng với đại quân của dị tộc Đại Thiên hội hợp, hai phe lao vào điên cuồng cấu xé lẫn nhau không hề nhượng bộ một chút nào, nhưng thế cục trước mắt lại là tà tinh các chiếm ưu thế bởi vì đại trận tà thần tăng phúc, tu sĩ nhân tộc ngã xuống nhiều vô số kể, chiến trường đột nhiên xuất hiện rất nhiều bươm bướm lướt ngang qua những thi thể. Vũ Lâm nhàn nhẹ nhàng bước đi trong đám đông tựa như hư mà lại thực, kiếm trong tay nàng chém ra tựa như tơ lụa, quét ngang đại quân tà đạo. Hồ Điệp Vũ, Mộng Điệp hư bạo. Những con hồ điệp đang bay ở giữa đám đại quân tà tinh các và dị tộc Đại Thiên theo một kiếm của nàng quét qua liền tự bạo. Đủ loại màu sắc tựa như pháo hoa nổ kèm theo thi thể không nguyên vẹn hình hài bay tứ tán. Chu Trúc mỉm cười nói, Lâm Nhàn sư tỷ một đòn này thật hoa mỹ, nhưng cũng đầy chết chóc, muội muội không thể thua kém được. Vũ khúc hồ điệp, hồ điệp xuyên hoa. Chu Trúc ngưng tụ một hư ảnh hồ điệp với ngũ thải chỉ quang xuyên qua tầng tầng đại quân tiêu diệt hàng ngàn kẻ địch, nhưng một bóng người xuất hiện bàn tay ngưng tụ tà hỏa chộp lấy ngũ thải hồ điệp bóp một cái liền bị tà hỏa thiêu đốt thành cho bụi. Trọng Nghiêm từng bước đi tới khí tức toát ra vô cùng cường hãn, hắn vung quyền tà hỏa thiêu rụi mọi thứ nhắm thẳng tới Chu Trúc. Tiểu Minh Phong Thánh Tử Đao Hải Thần Sơn khoanh tay đứng nhìn cũng là đôi mắt lóe lên chiến ý, một tay nắm lấy lại. Đao sau lưng bổ xuống đao màn kinh người như sóng hải cuồn cuộn cùng với tà hỏa va chạm tạo thành tiếng xì xèo của hơi nước bước lên che phủ toàn bộ chiến trường thành làn xương dày đặc. Một thân ảnh chậm chậm bước đi trong làn xương thở dài nói, Trọng Nghiêm, ngươi cản trở tầm nhìn qua đấy. Một nam thiếu niên đứng cạnh Tiểu Minh Phong, là Nguyên Ba Trạc thiếu cung chủ Thất Bảo Thần Cung, nét mặt cũng là vui buồn nói, sư minh, ngươi ra tay đúng là không chút lưu thủ. Gần như cả hai đồng thời vung ra công kích hướng thẳng tới đối phương. Phong ma sắc bén cùng với thất thải tinh quang va chạm lần nữa thổi tan làn xương dày đặc trước đó. Nguyên Ba Trạc đôi mắt lóe lên tinh quang nhìn nam tử trước mắt dáng vẻ gầy gò lại vô cùng nhanh nhẹn và tà ác. Thất thần tà quân Phong Tà Quân Lê Mặc tu vi thần cảnh tầng 3 cực hạn. Bọn ngoại giới này đúng là có rất nhiều cường giả trẻ tuổi mà chúng ta không thể nào so sánh được. Cơn mưa đột nhiên xuất hiện kèm theo đó là bóng dáng quen thuộc của Châu Lệ xuất hiện ngồi trên một đống thi thể, trong ánh mắt yêu kiều lại có một tia sát cơ kinh người không thể che giấu được. Trọng Nghiêm hừ lạnh nói, ta không quan tâm, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Lê Mặc cùng lên. Trọng Nghiêm hít một hơi thật sâu, hai má phồng lên như đã hít một hơi thật đầy, phun ra một đạo tà hỏa, hay nói đúng hơn là biển lửa tà ác càn quét tới. Lê Mặc bên cạnh cười nhạt, bàn tay giơ lên cuồng phong thổi tới, lập tức hóa thành gió lốc cuốn theo tà hỏa, phong bổ trợ cho hỏa giúp khả năng lan tỏa và sức sát thương tăng cao. Tà hỏa phong tuyệt, biển lửa cuộn trào còn thêm cả lốc xoáy càn quét, đại quân nhân tộc gần như thê thảm không thể tả nổi. Nguyễn Thanh Châu từ trong đám người bước ra, thất thải chi kiếm trong tay chém xuống thành một đường kiếm cắt biển lửa thành hai nửa. Thất thải thần trảm. Chu Ngạn đồng thời ở bên cạnh đại đao quét ngang dập tắt toàn bộ hỏa diễm. Hải Lãng phá đao. Châu Lệ xuất hiện bên cạnh Lê Mặc nói, cho ta mượn cánh tay còn lại của ngươi đi. Châu Lệ và Lê Mặc hai tay chạm vào như đồng điệu kết thủ ấn, tay còn lại của nàng đặt trên mặt đất cười nói, băng tuyệt chi nhận. Biển lửa vừa dứt thì tới đại địa chi băng nổi lên xuyên thấu vô số tu sĩ nhân tộc, sở tường nguyên từ trên không lao xuống tạo thành một cái hố lớn, trường trong tay bay múa quét ra một đường băng xương phá tan dung hợp kỹ của Châu Lệ và Lê Mặc. Nàng chỉa thương tiêu ngạo nói, dùng băng trước mặt buồn công chúa, các ngươi nghĩ gì vậy? Đệ nhất thiên tài của nhân tộc, xem thử ngươi mạnh mẽ cỡ nào. Thất thần tà quân Lôi Tà Thần Võ Tông tu vi thần cảnh tầng 3 siêu biệt, hắn đáp xuống khí thế lôi đỉnh tốc độ cực nhanh đã áp sát Sở Thường Nguyện, thế nhưng nàng là trí tổ đột phá há lại là kẻ tầm thường, cùng với hai món thần khí trên thân, đối phó với Võ Tông là một chuyện không hề khó, đã rất dễ dàng ngăn cản một kích của vị Lôi Tà Thần mạnh nhất thất thần tà quân này. Chiến trường càng lúc càng hỗn loạn, cục diện này nếu không có một kẻ mang sức mạnh tuyệt đối đứng ra chấn áp thì sẽ càng có thêm nhiều rắc rối kéo đến. Hàn Vũ Thiên thở dài, tâm thức chuyển rời vào túi trữ vật, không gian xung quanh toàn là bảo vật tài nguyên hắn thu thập được trong vô số năm qua. Hắn không quan tâm tới mà búng tay không gian lần nữa luân chuyển hóa thành một cái nhà ngục nhiều tầng. Hàn Vũ Thiên nhảy thẳng xuống tầng ngục sâu nhất, phía sau song sắt chuyển tới tiếng leng keng. Kéo lê của xích sắt, âm thanh của nữ tử vang lên nói, "Úi trà, xem ai đến thăm chúng ta này, Minh Hoàng đại nhân." Vã luôn bị Hàn Vũ Thiên bắt được ở thánh địa yêu tộc lúc còn trong phía địa, cỡ lão bên cạnh cũng dựa đầu vào tường, đôi mắt lóe lên ánh đỏ vô cùng đáng sợ sau lớp mặt nạ hề vui vẻ nói, "Ngài đến đây làm gì? Giết bọn ta sao?" Hàn Vũ Thiên cười nói, "Giết hai ngươi thì không thể." Sau lưng Hàn Vũ Thiên hiện lên từng vòng ánh kim hóa thành 10 đầu hoàng kim thần long nhìn chằm chằm vào hai người, cỡ lão sắc mặt ngưng trọng nói, "Ngũ Kim Hoàng Long ấn, ngươi định phong ấn bọn ta?" Hàn Vũ Thiên cười nói, "Các ngươi ở yên một chỗ quá lâu rồi, không phải đã đến lúc nhảy nhót một chút rồi sao?" 10 đầu thần long lao vào trong song sát, Hàn Vũ Thiên đứng ở giữa chiến trường lướt ngang một vòng khí tức bạo khởi băng hỏa lưỡng nghi lần nữa theo quyền ý đấm ra tiêu diệt không ít tu sĩ tà đạo. Theo sau đó là hai bóng dáng xuất hiện, một thân ảnh nhỏ bé bận y phục bó sát cơ thể của thời hiện đại đeo chiếc mặt nạ hề khóc, kẻ còn lại bận bộ trang phục chú hề sọc đen đỏ trên mặt là đeo mặt nạ hề cười. Cỡ lão, ta thèm khát moi gan và thận của bọn chúng quá. Cỡ lão đưa mắt nhìn tới khắp nơi là chiến hỏa liền hai tay giang rộng nói, vậy thì màn trình diễn của lũ hề bắt đầu nào. Hai người lập tức chui vào chiến trường như hai con sóc vô cùng nhanh nhẹn. Mắt của ta, bụng của ta, kẻ nào đã móc mắt ta? Ta không nhìn thấy gì hết. Bụng ta bị moi rồi, từ khi nào? Hàn Vũ Thiên còn có chút không bắt kịp tốc độ động thủ của Cỡ lão và Bạ Lùn, mỗi nơi họ lướt qua đều có từng tiếng kêu thê thảm, tuy không giết người nhưng lấy đi cặp mắt và moi bụng chỉ trong một thoáng ở chiến trường cũng đã là kết cục định sẵn cái chết cả kề. Một tên thần cảnh tầng 1 của dị tộc Đại Thiên với bốn cánh tay đã ngăn cản trước mặt Cỡ lão, hắn giận dữ nói, ngươi vừa rồi còn lộng hành lắm, xem quyền. Cỡ lão cầm một cái tay lên vẫy vẫy cười nói, ngươi vừa nói ta xem gì nhỉ? Tên kia nhìn xuống lập tức thấy bốn cái tay đều bị chặt đứt rơi trên mặt đất, máu tươi không ngừng phun ra thì hét lên đầy thống khổ. Cỡ lão quay lưng lại với tên dị tộc gầm thanh đùa cợt nói, à là xem quyền của ngươi, mà ngươi không có tay thì xem tiểu gì đây? Buồn cười quá ha ha ha. Hắn há miệng rộng lao tới tính một ngụm nuốt trọn tên khốn trước mắt. Cỡ lão đột nhiên ngừng cười đôi mắt nghiêm túc nhìn phía xa nói, ta đã lâu rồi không chơi đá bóng với bạn lùn. Tên dị tộc vừa lao tới thì tầm nhìn đã bị thay đổi như bay lên không trung, cái đầu lập tức rơi vào trong tay của cỡ lão lúc nào không hay mà cơ thể đang lao tới cũng ngã trên mặt đất. Cỡ lão cười nói, ta mượn đầu chút nhé, bạn lùn bắt lấy. Cỡ lão một cước xem đầu của tên dị tộc như trái bóng đá một cái, liền khiến nó bay như lưu tinh thổi bay vô số kẻ cản đường. Bã lùn bên này nghe thấy tiếng của cỡ lập thì tức giận quay đầu định mắng cho hắn một trận thì liền túi đầu tránh thoát quả bóng, hay nói đúng hơn là đầu của tên dị tộc kia. Bã lùn tránh thoát được nhưng đối thủ của nàng thì không may mắn bị thủng ngực, vô cùng ngơ ngác nhìn xuống là một cái đầu đã mất đi sinh cơ khảm vào trong ngực mình. Bã lùn tức quát nói, nẹ tên khốn, không được chơi sau lưng như vậy, ta sẽ trả thù. Tên kia còn chưa kịp định hình thì bã lùn đã một cước đá bay thủ cấp của hắn về phía cỡ lão. Hai kẻ quái đản này dùng đầu của tu sĩ thần cảnh như một thú vui tiêu khiển đá qua đá lại như lưu tinh càn quét chiến trường. Diệp Chiếu Nguyên, Thái Hư Cổ Trùng Đế và ba vị lão tổ dị tộc hay nói tất cả mọi người đều kinh sợ trước màn biểu hiện của hai kẻ quái gở kia. Diệp Chiếu Nguyên tức giận một trường vỗ xuống lập tức hóa nơi đó thành phấn vụ. Sở Tường Nguyên và Lôi Tả Thần Võ Tông đồng thanh nói, chết rồi. Đúng, chắc chắn là đã chết rồi. Một đòn diện rộng như vậy, e là không ai sống được đúng không mỹ nhân? Hai người đồng thời kinh ngạc, Võ Tông ngẩng đầu nhìn lên thì không biết từ khi nào bã lùn đang đứng trên vai mình từ trên nhìn xuống mà vui đùa. Sở Tường Nguyên thì tức giận hơn là cỡ lão đang ôm eo của nàng tựa như đôi phu thê thâm tình. Cút ra. Chết. Võ Tông bạo phát thần lôi giật cho bạ lùn không có sức hoàn thủ lập tức rơi xuống. Võ Tông thừa cơ hội một thương hướng vào đầu đâm tới. Bạ lùn cơ thể nhanh nhạy lập tức bắt lấy thân thương nhảy bèo một cái đã đôi thế đứng trên mũi thương của Võ Tông giọng ở mức nói, bị đâm vào đầu rất đau đấy, ngươi không nên tàn nhẫn với tiểu nữ tử như vậy. Hu hu hu. Cỡ lão bên này thì không may mắn như vậy bị Sở Tường Nguyên ghì chặt eo một thương xuyên thẳng vào ngực. Cỡ lão cơ giật giật giọng run run nói, ta thấy đôi mắt của cô thật đẹp, ta lấy nhé. Khoảnh khắc bàn tay của cỡ lão cánh mắt của Sở Tường Nguyên một ngón tay thì động tác đã ngừng lại, một sợi xích hoàng kim không biết từ khi nào đã trói cổ và tứ chi của hắn lại. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói, ta đã nói chỉ giết dị tộc không săn nhân tộc. Cỡ lão bị kim xích kéo về, Hàn Vũ Thiên liền nắm cổ hắn nhấc lên. Cỡ lão giơ hai tay bộ dáng đầu hàng quay đầu sang hướng khác chỉ nói, vậy cái tên ở giữa không trung kia, hắn cũng là nhân tộc, ta có được phép giết hắn không? Hàn Vũ Thiên đưa mắt nhìn tới Diệp Triều Nguyên lóe lên một tia sát ý nói, hắn thì được. Năm sợi xiềng xích biến mất thả tự do cho cỡ lão. Hàn hứng phấn nhìn về muội muội của mình nói, bạn lùn có nghe thấy không? Chúng ta được phép giết tên ở trên cao cao kia, ha ha ha. Nghe rồi, hành động thôi, hu hu hu. Bã lùn dùng tay bộ dáng lau nước mắt liên tục gật đầu như bị ủy khuất, Võ Tông thấy vậy nét mặt tức giận lôi đỉnh chợt động hóa thành kia sét đánh thẳng tới, bã lùn không biết từ đâu lấy ra một cây quạt với họa tiết một đôi mắt rồng, nàng giơ quạt lên ngăn cản hay nói đúng hơn là hấp thụ lấy toàn bộ kia sét của Võ Tông, bã lùn giơ cây quạt lên nghiêng đầu nói, trả lại cho người này, thiên kính phản ảnh. Toàn bộ kia sét lúc trước cây quạt đó hấp thụ toàn bộ đánh ngược trở lại về phía Võ Tông tạo thành vụ nổ thổi bay bã lùn đi. Cỡ lão cũng là một đạn phóng thẳng tới hướng Diệp Triều Nguyên, các chủ tà tinh các từ bao giờ đã trở thành kẻ bị săn, lực đạo vừa ngưng tụ ở tay thì bạ lùn bằng một cái chớp mắt đã thuấn di chộp lấy cánh tay phải đang tụ lực của hắn, hai chân kẹp cổ lập tức tạo thành thế khóa, Diệp Triều Nguyên tay trái ngưng tụ tà quang cũng bị cỡ lão bắt lấy khống chế bẻ ngược về sau. Nhóc con, vô ích thôi, bọn ta là tồn tại mà ngay cả ngươi cũng không có sức mạnh để chống đỡ đâu, ha ha ha. Cỡ lão đôi mắt đăm chiêu thủ thỉ bên tai của Diệp Triều Nguyên nói, hay là ta và ngươi chơi một trò cá cược nhỉ? Nếu ngươi giết được tên nhóc đó thì ta sẽ cho ngươi những gì mà ngươi muốn, bao gồm cả việc rời khỏi thế giới tàn phế này đến vị diện khác làm bá chủ. Đúng là không thể trông chờ vào hai ngươi, Kim Hoàng Long ấn, thu. Hàn Vũ Thiên tay phải phất ống tay áo bay ra 10 đầu kim long nhắm tới cỡ lão và bạ lùn hóa thành xiềng xích trói chặt tứ chi và cổ của họ lại, hắn làm động tác kéo lập tức lôi hai người trở về với tốc độ cực nhanh, cỡ lão trước khi bị lôi về không gian chữ vật trong ánh mắt lóe lên một tia huyết quang xông thẳng vào đầu của Diệp Triều Nguyên nói, đây là sức mạnh mà ta ban cho ngươi, hãy dùng nó tiêu diệt Hàn Vũ Thiên giúp ta tự do đi. Ngươi dám phóng thích huyết tâm ma chú? Hàn Vũ Thiên trong ánh mắt tràn ngập tức giận bóp cổ cỡ lão nhấc lên, một cổ thôn phệ chi lực đáng sợ xâm nhập vào trong cơ thể của hắn điên cuồng cắn nuốt máu thịt và linh lực, Cỡ lão gục xuống gào lên trong đau đớn, mà trong tiếng thét thảm đó lại phóng thích ra khí tức kinh khủng để ép toàn bộ sinh linh nơi đây phải quỳ xuống. Dù là kẻ tu thành trí tổ được thiên địa ưu ái cũng không tránh khỏi kết cục. Hàn Vũ Thiên nắm đầu của Cỡ lão kéo trở về không gian giới chỉ nói: ngươi sẽ bị ma khí phệ thân trăm năm vì hành động ngu ngốc này của mình. Khi uy áp tan đi thì Diệp Triều Nguyên trên bầu trời điên cuồng ôm đầu mà gào thét cũng tản ra khí tức gần giống với tên Cỡ lão. Sở Tường Nguyên xuất hiện bên cạnh nhìn lên cảnh tượng phía trên bầu trời nói: hình như hai tên quái đản mà ngươi triệu hồi tới đem đến cho chúng ta một sự phiền phức lớn hơn thì phải. Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói: chỉ có một chút thủ đoạn này cũng không phiền phức lắm, tinh thần mê nhiễu. Đôi mắt Hàn Vũ Thiên phóng ra lam quang xuyên thẳng vào trong thần hồn của Diệp Triều Nguyên, tấn công tinh thần đến vào nơi sâu nhất trong thức hải thì thấy Cỡ lão đang từng bước tra tấn Diệp Triều Nguyên, từng mũi kim không ngừng khâu miệng của hắn lại. Cỡ lão cười nói: chỉ cần ngươi chịu buông bỏ ý chí để cho huyết tâm ma chú ăn sâu vào cơ thể thì sau này ngươi sẽ là kẻ thống trị, do dự làm gì? Mọi thứ ngoài kia đang rất căng thẳng chờ ngươi giải quyết đó. Cỡ lão đột nhiên quay đầu trong mắt tràn đầy vẻ khó coi khi thấy Hàn Vũ Thiên xuất hiện nói: Minh Hoàng, ngươi như thế nào lại vào đây được? Hàn Vũ Thiên cười nói: ta tới chỉ để thức tỉnh một thứ. Hàn Vũ Thiên điểm tới một đạo ma quang xuyên qua tầng tầng lớp lớp, thức hải của Diệp Triều Nguyên đột nhiên chìm trong hắc ám cùng với đó là đôi mắt màu vàng rực sáng giữa màn đêm. Cỡ lập tức giận nói: ngươi thức tỉnh huyết mạch cổ tà thần, ngươi không sợ hắn ra ngoài sẽ giết chết hết các ngươi sao? Hàn Vũ Thiên mỉm cười, cơ thể dần dần tan biến nói: ít nhất thì hắn vẫn là tu vi thần cảnh, không khó đối phó lắm. Một thân ảnh xuất hiện từ trong hắc ám lặng lẽ rút ra đại đao. Cỡ lập thấy vậy nét mặt không chút thay đổi cười nói: cổ tà thần, hy vọng ngươi có thể. Một đạo quét ngang Cỡ lão lập tức tan biến cùng với huyết tâm ma chú. Cổ tà thần nhìn lấy Diệp Triều Nguyên nói: ngươi yếu đuối như vậy lại được chọn làm kẻ thần truyền sao? Hoang đường, ngươi dùng mệnh của mình hiến tế cho ta, dùng tất cả tín đồ dâng hiến cho ta. Cổ ta mập miễn tế lễ cổ thần. Cổ tà thần một đại chém xuống hấp thu toàn bộ nguyên thần của Diệp Triều Nguyên. Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn cảm nhận huyết chú đã biến mất, thay vào đó là tà khí không ngừng tung ra. Diệp Triều Nguyên mở bừng hai mắt gần như trở thành một con người khác, bàn tay giơ lên đại lượng tà khí ngưng tụ hóa thành cực dạ thần đao, vũ khí bản mệnh của cổ tà thần. Hàn Vũ Thiên vung tay tinh nhĩ và tinh vĩ bị bắt lúc trước đồng thời xuất hiện, nắm hai nàng lao thẳng về phía tinh linh cổ thần thụ. Tinh Khả như thấy hai bóng dáng quen thuộc bị Hàn Vũ Thiên bắt lấy thì nổi giận từ bỏ chiến đấu lao theo phía sau nói: tiểu tử, ngươi mau thả con gái ta ra. Hàn Vũ Thiên như không nghe thấy một mực bay tới giữa thân thần thụ mới dừng lại nói: nếu là cổ thần thì chỉ có cổ thần mới đấu lại. Hắn ném hai nàng vào trong thân thần thụ, bước thứ nhất băng ảnh tam bộ đạp ra như phá không, xuất hiện sau lưng Tinh Khả như một điểm thẳng vào mi tâm của nàng, xuất hiện ở bên trong thức hải cũng như lần đó tay kết pháp quyết điểm ra một đạo sáng thế chi lực. Tinh Khả như phản ứng lại thì đã muộn, từ trong thức hải nàng dâng trao một bóng lao già y hệt như hư ảnh tinh linh cổ thần, thế nhưng rất nhanh lão già kia như cây khô đông chóc rồi trở thành một thanh niên tuấn tú. Hắn nhìn Tinh Khả như vẻ mặt có một chút bất đắc dĩ nói: cổ ta thần sắp xuất thế, ngươi có nguyện ý để ta mượn dùng thân thể này một chút? Tinh linh cổ thần còn chưa dứt câu thì bên ngoài đã truyền tới sức mạnh tà khí kinh người, hắn không kịp để cho nàng đồng ý hay không lập tức phong ấn thần hồn Tinh Khả như lại. Hàn Vũ Thiên bên này nhìn chằm chằm vào Diệp Triều Nguyên thở dài nói: vẫn là chậm một chút, nhưng câu kéo thời gian thì vẫn có thể. Sở Tường Nguyên xuất hiện ngay bên cạnh, khí thế của nàng tăng vọt tựa hồ còn vượt xa cả lúc trước vài bậc, có thể nói võ tông đã bị nàng đánh bại. Sở Tường Nguyên cao mày nhìn bầu trời phía trên không ngừng biến hóa nói: ngươi định làm gì tiếp theo? Hàn Vũ Thiên vẽ một cái ma trận ở giữa lưng của Sở Tường Nguyên rồi nói: ngươi cầm chân hắn một lúc, khổng tước sẽ hỗ trợ ngươi. Bên dưới chân nàng hiện lên một cái ma trận liên kết với nàng xoay chuyển tạo ra một đầu khổng tước hắc ám. Hàn Vũ Thiên lúc này quay đầu điểm tới tinh vĩ và tinh nhị từ trong huyết mạch của hai nàng lôi ra một đạo hào quang tinh thuần nói: ta sẽ mượn tinh linh thần quang của hai ngươi. Sau khi trận chiến này kết thúc thì dựa vào cơ duyên của hai người rồi. Hàn Vũ Thiên tay kết pháp ấn cùng lúc với một thiên bên dưới đồng thanh quát: tinh linh thần dẫn. Diệp Triều Nguyên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tới, hay nói đúng hơn là cổ tà thần. Hắn nâng cực dạ thần đao lên nói: cực dạ tà hỏa, toái nhất chạm. Khi cổ tà thần vận dụng cực dạ tà hỏa toái nhất chạm, bầu trời lập tức chìm vào một mảnh cực dạ không còn trăng, sao, hay ánh sáng, tất cả đều bị cắn nuốt bởi vực sâu bóng tối. Từ đôi mắt đỏ rực như hỏa tinh của hắn, tà hỏa bùng phát, xoáy sâu vào hư không như thể đốt cháy luôn cả thời không. Hắn nâng cực dạ thần đao thanh chiến đao do chính hắn luyện hóa từ ngàn vạn trận chiến mà chẳng xuống. Sở Tường Nguyên trường thương xoay chuyển quét ngang lập tức hóa đại địa thành băng, gió thổi lên từng đợt báo tuyết bao trùm toàn bộ chiến trường, hư ảnh một nữ tử tuyệt mỹ hiện ra giữa hư không, nếu Hàn Vũ Thiên nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đây chính là nữ tử năm đó hắn vô tình cứu được, Băng La giáo hoàng đời thứ 17. Giáo hoàng chi thân Băng La Diệt Đạo. Hắc khổng tức cũng là hóa ra hư ảnh khổng lồ tràn ngập hắc ám cùng với Sở Tường Nguyên liên thủ, đao thương va chạm đại đạo xé toạc bầu trời chia làm hai nửa, mặt đất điên cuồng vỡ ra làm cho những cây cổ thụ ngàn năm ở tinh linh tổ giới cũng phải đổ gục toàn bộ. Tiểu tu sĩ, ngươi dám cẩn thận? Cổ tà thần quét mắt nhìn Sở Tường Nguyên lạnh như âm hàn, không chút đặt nàng vào mắt. Dù đỡ được một kích của hắn thì tiểu nữ tu kia cũng đã toàn thân tê cứng, sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Cực dạ tà hỏa toái niết chạm không chỉ chạm thể xác mà còn chém cả hư vách. Cực dạ nhiễm tà hỏa thiêu bất luận là ai cũng không thể niết bàn. Cơ thể của Sở Tường Nguyên đã xuất hiện từng luồng khí đen vô cùng đáng sợ. Dù là chí tôn vạn pháp bất xâm cũng không thể nào hoàn toàn ngăn cản tà khí xâm nhập ăn mòn. Cổ tà thần nhướng mày nói: không tệ, tu luyện đến chí cảnh đúng là hiếm thấy. Nhận ngươi làm nô xem như là cơ duyên của ngươi vậy. Một trường trộm xuống tà khí như muốn nuốt chửng toàn bộ sinh linh, Sở Tường Nguyên không thể áp chế cực dạ xâm nhập cũng không thể nào xuất thủ ngăn cản, mà hắc khổng tức là mô phỏng theo tu vi của nàng, Sở Tường Nguyên suy yếu đồng nghĩa với việc Khổng Tức cũng trở nên vô dụng, Hàn Vũ Thiên đã trở lại bên cạnh nàng một điểm mang theo sáng thế chi lực lập tức tỉnh hóa cực dạ bên trong cơ thể Sở Tường Nguyên, hai người nhẹ gật đầu đồng thời xuất động chiêu thức phòng ngự của mình. Trọng chuông, chấn, cửu tầng cửu âm. Trọng chấn chuông xuất hiện miệng chuông hướng cự thủ hóa thành 9 màn sáng kim sắc, mỗi lần tà trưởng phá hủy một tầng màn sáng thì tiếng chuông lại vang vọng trong thiên địa như Phật âm phổ độ làm cho tà khí bắt đầu suy giảm không ngừng. Sở Tường Nguyên lấy ra một tấm khiến bằng hàn ngọc tinh xảo phát ra cực âm mạnh mẽ, đến khi tà thủ phá hủy lớp màn sáng cuối cùng thì khiên hàn ngọc lóe lên lam quang băng phong tầng tầng lớp lớp không gian giam cầm trường kia lại, cổ tà thần cười nhạt nói: "Hai người các ngươi đúng là nhiều thủ đoạn, nếu thêm một cái nữa thì sao?" Lời vừa dứt một cái tà trưởng còn to gấp đôi ban đầu xuất hiện giáng xuống, Hàn Vũ Thiên không chút sợ hãi năm sáng thế thần kiếm trong tay nói: "Sở Tường Nguyên, chuyển sức mạnh thần đạo của ngươi cho ta." Sở Tường Nguyên không hỏi nhiều lời lập tức đứng ở sau lưng của Hàn Vũ Thiên bùng phát thần lực mạnh mẽ, truyền đại lượng thần đạo và pháp tắc vào cơ thể hắn. Hàn Vũ Thiên thủ thế vung kiếm liền thấy mũi kiếm sáng thế thần kiếm ánh lên từng tia bạch quang. Thiên sát kiếm, thiên phạt nhân gian. Hàn Vũ Thiên chém ra bạch quang như thiên phạt quét ngang bầu trời xua tan toàn bộ tà khí trong phạm vi vạn dặm, đụng vào tà trưởng tạo thành vụ nổ trắng xóa tịnh hóa gần như hết thể tà ác chi lực. Cổ tà thần không chút biến sắc mà chỉ lên trận pháp phía trên do Hồng Linh Ly Thi triển quát: "Tế lễ, hiến, dân võ nguyên của các ngươi làm vật dẫn thức tỉnh sức mạnh của ta." Hồng Linh Ly đang điều khiển trận đột nhiên thấy chuyện bất thường muốn từ bỏ đại trận thì bị tà khí quấn thân không chế hành động. Nàng tu luyện tà khí không quá lâu nhưng để đạt tới cảnh giới hiện tại cũng được xem là một cao thủ tà đạo. Thế nhưng bị thứ tà khí mình quen thuộc khống chế càng là khiến cho nàng phải hoảng hồn khiếp vía hét lớn nói: "Các chủ, ngài đang làm gì vậy? Bọn ta là thủ hạ của ngài mà." Cổ tà thần hư lạnh nói: "Nếu là thủ hạ của bổn tôn thì hay dâng hiến võ nguyên." Hắn vừa dứt lời tà khí lập tức điều khiển Hồng Linh Ly kết phát ấn. Không chỉ riêng nàng mà còn cả tam đại thần cũng không thể thoát ra khỏi trói buộc của thứ sức mạnh tà ác mà bản thân đang nắm giữ. Hơn bạn tu sĩ tà tình các bị tà khí điều khiển đồng loạt kết ấn dùng thọ nguyên làm vật tế khiến cho cổ tà thần trận xoay chuyển càng thêm điên cuồng. Tà khí vốn bị xua tan lập tức ngưng tụ trở lại mà lúc này mạnh mẽ và dày đặc hơn rất nhiều so với trước. Cổ tà thần đưa mắt nhìn xuống Hàn Vũ Thiên và Sở Tường Nguyên nói: "Không chịu làm nô, vậy thì chết." Cực dạ tịch mịch đoạn sát vô tình. Cực dạ thần đao trong tay cổ tà thần nhẹ nhàng bổ xuống một vệt đao ý màu đen tuyển theo đó xuất hiện, mỗi nơi nó đi qua lập tức lấy đi sinh mệnh dù là dị tộc đại thiên, tà tình các hay tinh linh tộc và liên minh nhân tộc, kẻ ngán đường trong phạm vị ngàn dặm mắt phải chết. Ngụy Cung, Vũ Lâm Nhàn, Chu Trúc, Tiểu Minh Phong, Nguyên Ba Trạc, Nguyên Thanh Châu và Chu Ngạn cũng đã xuất hiện bên cạnh của Hàn Vũ Thiên nói: "Thiên thần điện bọn ta sẽ giúp ngươi một tay." Hàn Vũ Thiên mỉm cười sáng thế thần kiếm trong phát ra năng lượng tinh hóa mạnh mẽ nói: "Ta còn không chắc có thể ngăn cản một kích này thì các ngươi giúp ích được gì chứ?" Vũ Lâm Nhàn là người đầu tiên bước lên kiếm trong tay tản ra ngũ thải hồ điệp cười nhạt nói: "Không thử sao biết là không được." Ngũ thải mộng điệp cửu trạm. Chu Trúc là người đứng ra thứ hai hồ điệp viễn kiếm cũng là phát ra ngũ thải nói: "Nam nhân các ngươi đúng là hay thích xem thường người khác nhỉ." Hồ điệp xuyên hoa điệp thần ngũ sắc. Ngụy Cung sau lưng xuất hiện 6 thanh thần kiếm chính là Xích Nhật Thanh Kiếm, Dạ Nguyệt Thiên Kiếm, Hồn Đạo Chiến Kiếm, Tiên Ngâm Hỏa Kiếm, Tu La Sát Kiếm và cuối cùng là Hỏa Phượng Ngọc Kiếm tích lực nói: "Lục Hoàng Bảo Kiếm." Sáng thế lục hợp trạm. Tiểu Minh Phong và Chu Ngạn cũng rút ra hải đao ngưng tụ hải lãng thảo thiên bổ tới một kích. Hải Long rít gào mang theo vô tận sóng biển muốn lật cả thiên địa này chìm trong sóng dữ, một đạo tĩnh lặng lại có thể chạm phá vật vật. Hải Long phi thiên, Hải Kính bạo liệt chạm. Nguyễn Ba Trạc và Nguyễn Thanh Châu bên cạnh cũng không có chậm trễ, thất thải thần quang lấp lánh hóa thành trường kiếm xé toạc hư không, hư ảnh thất bảo thần chủ hiện lên thất thải thần quang xoay vần hóa thành ngàn vạn lưu tinh bảy sắc đánh tới. Thất thải thôn thiên kiếm, thất bảo lưu tinh phán. Sở Tường Nguyên lắc đầu cũng là quét ngang thần thương băng hàn tản ra mạnh mẽ vô song, nàng ném trường thương hóa lớn vạn trượng băng kết hư không. Băng La Toái Tinh Thương. Hàn Vũ Thiên năm sáng thế thần kiếm trong khỏe môi nhếch lên nói: "Đúng là phiền phức, thiên sát kiếm sáng tạo vĩnh hằng tịnh niết. Sáng thế chi lực cùng với thiên sát ý kết hợp tạo thành sức mạnh tịnh hóa hoàn toàn mới, quét ngang bầu trời cùng với những công kích hợp lại một chỗ chống lại một đao tà ác của cổ tà thần." Đùng đùng, ầm ầm, không gian rách toạc vô số hố đen theo đó mà xuất hiện nuốt chửng vô số mảnh đất, những kẻ xui xẻo rơi vào trong không biết sẽ đi về đâu trong vũ trụ vô tận này. Khói bụi tan đi cực dạ tịch mịch đoạn sắt vô tình của cổ tà thần không hề bị triệt tiêu mà đã trở thành những đốm tà tinh lao xuống như đại họa thiên thạch, mỗi nơi tà tinh rơi xuống liền nổ tung thành vụ nổ tà khí thôn vệ và triệt tiêu những sinh mệnh bị dính phải. Đủ rồi, trả lại một tinh linh giới không phải chỗ ngươi làm càn. Tinh quang chiếu rọi, toàn bộ tà tinh đang rơi hay trơ trọi trên mặt đất đều bị ánh sáng này hóa thành hư vô mà những hố đen cũng từ từ khép lại. Vùng đất vốn bị tàn phá bởi chiến tranh khốc liệt lại lần nữa trải dài một màu xanh tươi tốt. Tinh khả như cầm ngũ thải thần trượng đầu đội tinh linh vương miện khí chất và cả ánh nhìn cũng hoàn toàn khác so với trước. Hàn Vũ Thiên đặt kiếm lên vai nết môi nói: "Đã là cổ thần thì để cổ thần xử lý, chuyện của chúng ta ở đây xong rồi. Đa tạ thiên thần." Điện đã giúp Hàn Mỗ một tay. Cổ tà thần đột nhiên cười phá lên chĩa đao về phía Tinh Khả Như nói: "Tinh Cổ Nguyên, ngươi trong thân thể con ả đàn bà đó thật không hợp một chút nào, ta vẫn thích ngươi trong bộ dạng dán mua lúc trước hơn." Tinh Cổ Nguyên đập trượng xuống đất lập tức có tinh quang hiện ra tăng phúc cho tất cả tu sĩ tinh linh tộc và thái hư cổ trùng đế, sau đó mới nhìn cổ tà thần nói: "Diệp Lâm, ngươi bị ta phong ấn nhiều năm như vậy mà vẫn còn dã tâm thôn tính thế giới này, lần này ta sẽ toàn lực tiêu diệt ngươi một lần và mãi mãi. Năm đó ngươi bỏ cả mạng sống cũng chỉ có thể cùng ta đồng quy, ngươi còn chưa thích ứng được bộ nhục thân đó thì đừng có mạnh miệng." Cực dạng tà thần mộ sát trạm. Nếu không phải do hạo kiếp làm tổn hại căn nguyên thần thụ thì ngươi còn không xứng để ta ra tay, nguyên sinh chi quang. Cổ Tà Thần cầm lấy cực dạ thần đạo bổ xuống ma hải dâng lên nhấn chìm toàn bộ đại đạo đưa tất thể sinh linh rơi vào hắc ám và dục vọng vô tận. Tinh linh cổ thần với ngũ thải thần trượng đánh ra một đạo bạch quang xoay vần quanh đó là ngũ hành, ánh sáng lướt qua tinh thuần tới cực điểm, độ hóa và xua tan tà ác, cả hai va chạm tinh không như xé toạc ra không ít tu sĩ cấp thấp dính vào lập tức hóa thành cho bụi. Chiến trường hiện tại đã tách biệt không còn chỗ cho những kẻ không phải thần cảnh. Hàn Vũ Thiên nhắm tới chính là chiến trường của Thái Hư Cổ Trùng Đế phía bên này. Đế Ngao, Đế Hiền và Đế Điệt chính là kẻ nắm giữ mệnh tuyển vô hạn thần mục, nếu không mau chóng kết liễu bọn chúng thì e là càng kéo dài cuộc chiến sẽ càng bất lợi cho hắn. Sở Tường Nguyên cũng theo sát phía sau nói, ngươi nói có thể tiêu diệt ba lão quái vật này sao? Năm xưa nhân hoàng dùng đại giới cũng chỉ đánh cho bọn chúng trọng thương thần hồn. Hàn Vũ Thiên vừa bay tới chiến trường vừa nói, chỉ cần nhất kích tất sát cả ba người thì mệnh tuyển vô hạn thần mục sẽ không thể nào phục hồi cho bọn chúng. Hàn Vũ Thiên vừa tới lập tức nhắm thẳng lão già Đế Điệt một cước đá tới, lão ta thân thủ nhanh nhạy đã đỡ được nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt nói, tiểu hữu, ngươi tấn công lão phu là muốn tìm chết sao? Kẻ nên chết là ngươi. Sở Tường Nguyên một thương quét ngang đã cắt đứt cánh tay của Đế Điệt, một luồng sinh mệnh lực dồi dào bắt đầu khôi phục lại cánh tay trong nháy mắt. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, quả nhiên là trong tay các ngươi, chẳng trách lại có thể sống lâu đến vậy. Nhục thân thì bảo tồn vĩnh viễn được, còn linh hồn thì thế nào lại tồn tại được lâu đến vậy? Ta đoán ba cổ thi thể trước mắt bốn hồn linh đã tiêu tán từ lâu, chỉ là bọn chúng trước khi chết đã để lại truyền thừa ký ức cho nhiều đời, tự xưng là ba vị lao tổ dị tộc, thật chất là âm thầm dùng hồn và xác điều khiển ba cổ thi thể bất tử này thôi. Đế Ngao đang bị Thái Hư Cổ Trùng Đế quấn lấy điên cuồng bị rơi vào thế hạ phong vẫn là bình tĩnh nói, người của ngoại giới đúng là kiến thức sâu rộng, trừ cổ thần bốn di chẳng có kẻ nào thật sự tồn tại được từ thời thái cổ đến tận bây giờ, kiến thức sâu rộng này của ngươi lại chính là thứ khiến ngươi tự giết chính mình. Đế Hiền đột nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Vũ Thiên, một tay đặt vào giữa lưng cười nói, để ngươi xem bí thuật của hồn tộc phong thể trục hồn. Cấm. Từ trong cơ thể của Hàn Vũ Thiên xuất hiện vô số đạo xiềng xích tử sắc, linh hồn cũng vì vậy bị bãi xích thoát khỏi nhục thân. Đế Điệt đôi mắt lóe lên sát ý, đột nhiên lại mọc ra thêm hai cái đầu nói, thiên phú của Cổ Loa Thiên Âm tộc sẽ khiến ngươi đau đớn vạn lần, Cổ Loa Thiên Âm bạo liệt sát. Ba cái đồng hét lên sóng âm dữ dội có thể làm cho linh hồn tan vỡ trong nháy mắt. Hàn Vũ Thiên lấy ra trọng trấn trung hóa thành khải giáp bọc lấy linh hồn nói, thủ đoạn không tệ, nhưng mà. Bàn tay hắn giơ về phía thân thể của Lý Chiêu Lâm bóp mạnh một cái, hắc bên trong túa ra lập tức phá vỡ toàn bộ xiềng xích của Đế Hiền. Ma Thi lập tức bừng tỉnh, một quyền băng hỏa lưỡng cực tiên quyền đấm thẳng tới, trực tiếp bức lui được Đế Hiền. Lao ta ôm ngực nét mặt khó coi nói, nhục thân này lại có thể sánh ngang với siêu việt cường giả, thú vị. Đế Ngao hiện thân tay hóa long chảo chộp thẳng cổ họng của Hàn Vũ Thiên nói, tích lũy mấy chục vạn năm đương nhiên ba cổ nhục thân này có đầy đủ huyết mạch mà dị tộc các đời lưu lại, thủy long linh lung chảo. Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe lên biểu tượng đông tuyết tinh xảo nói, đáng tiếc, các huyết mạch lại áp chế lẫn nhau biến cổ nhục thân bất tử này trở thành phế thi, chẳng trách nhiều năm như vậy đạo hạnh các ngươi vẫn chỉ đứng yên một chỗ, thứ tạp nham như vậy nên biến mất đi. Bao tuyết nổi lên thân hình biến mất, chảo của Đế Ngao chộp vào hư không, thần thức quét ngang vậy mà không thể cảm ứng được bất kỳ điều gì, kể cả hai vị huynh đệ còn lại của hắn cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Hàn Vũ Thiên từ trong báo tuyết nắm lấy cổ áo của Đế Điệt lôi đi, liền khiến hắn xuất hiện ở một không gian khác chứa đầy lôi thuộc tính là không gian lôi vực của đạo lâm. Thứ hắn đối mặt lại chính là Thanh Ảnh Loan. Đế Hiền bị lôi kéo tới không gian băng vực của Tuyết Vũ Nhi mà ở đó đã có Sở Tường Nguyên và Hàn Vũ Thiên chờ đợi từ lâu. Đế Ngao sau khi thoát khỏi ảo cảnh lại thấy mình xuất hiện ở Thái Hư giới. Thái Hư Cổ Trùng lượn lờ trên bầu trời như thần long, sau đó hóa thành hình người, một trung niên phong độ khí chất toát ra mang theo sự bá đạo của một cường giả đỉnh cao. Các ngươi muốn cách chúng ta ra sao? Cũng xem như là có chiến lược nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng. Đế Ngao đối mặt với Thái Hư Cổ Trùng Đế không chút lo lắng, dù bản thân đã bị tách ra khỏi hai người kia. Thái Hư Cổ Trùng Đế một bước đạp ra không gian dạn nứt, bàn tay nâng lên nói, e là lần này các ngươi sẽ thật sự tử vong đấy. Thái Hư Tinh Diệu Chấn, ánh sáng tím lóe lên phá tan tầng mây, một đạo lưu tinh lướt ngang phá tan không gian xung quanh. Đế Ngao nét mặt ngừng trọng, tay kết pháp quyết tạo ra một kết giới ngăn cản, thế nhưng vết nứt bắt đầu lan tràn, sau đó kết giới vỡ tan. Đế Ngao ăn chuyển một kích phun máu văng ngược ra ngoài. Chương 379, đúc thành nhục thân. Chương 379, đúc thành nhục thân. Đế Hiền bị áp sát, đôi cánh sắc bén chứa đựng phong man chi lực mạnh mẽ của Thanh Ảnh Loan cắt xuống, lao vung tay tả khí tăng vọt hóa thành tâm chắn, tuy ngăn cản được một kích nhưng Đế Hiền cũng bị đánh bay ra ngoài vài trăm trượng mới dừng lại thân hình. Thanh Ảnh Loan hóa thành ba hư ảnh vây quanh lấy Đế Hiền nói, nhân hoàng đời trước không thể tiêu diệt các ngươi, vậy thì hôm nay để ta thay mặt hắn làm vậy. Loan Ảnh Minh Huyền Đấu. Loan Ảnh Minh Huyền Đấu, Phượng Ảnh Ngân Vũ gió hát nhạc trời, Loan Ca Huyền Đấu. Khi chiêu thức được khởi động, thân ảnh Thanh Loan khẽ run lên trong hư không như một vệt lam sắc chợt lóe chợt mở. Trong khoảnh khắc đó nàng hóa thành ba đạo hư ảnh Loan Ảnh, mỗi đạo đều như thật như mộng, phiêu hốt như ảo mị trong làn không khí dao động. Từ đôi cánh u lam mang ánh sáng trong suốt như pha lê gợn sóng, những tia loan vũ sắc bén xé gió rít lên, vang vọng tựa tiếng đàn cổ long lanh trong sương ngủ, một khúc tấu vang giữa chiến trường minh huyền đấu. Mỗi lần vũ cánh là một luồng cuồng phong xoáy lốc, cuốn theo sát khí lạnh lẽo và tơ gió mỏng như chỉ, lướt qua da thịt đối phương chẳng khác nào ngàn lưỡi dao mảnh. Gió gào mà không giữ, rít mà không ổn, tựa âm thanh của thiên nhiên đang thì thầm nhưng càng lắng nghe, càng cảm nhận được sát ý ẩn giấu trong từng nhịp khúc. Ba ảo ảnh như vũ điệu loan thần, bay lượn vòng quanh đối thủ. Mỗi đạo công kích từ một phương vị khác nhau, thiên, địa, nhân, gợi cảm giác bị vây hãm giữa ba tầng cảnh giới, không thể phân giả, không kịp trở tay. Mỗi lần hư ảnh tấn công là một đoạn thanh âm ngân vang, tưởng như tiếng đàn cầm, thực ra là tiếng gió rít khi móng vuốt xé qua không gian, hòa cùng tiếng rung động từ đôi cánh vỗ mạnh tạo thành một bản giao hưởng sát khí, vừa mê hoặc vừa chí tử. Khi chiêu thức đến hồi kết, cả ba hư ảnh hội tụ thành một, tụ khí thanh loan vũ, chém ra một trảm ngân lam như giải lụa xé trời lặng lẽ, nhưng kẻ địch đã bị xuyên qua từ khi tiếng tấu còn chưa dứt. Đế Hiền bị xé thành nhiều mảnh, cơ thể rơi lã chả xuống mặt đất, lại có một luồng tà khí kết nối lại những bộ phận bị xé trở lại hoàn chỉnh. Lão ta ôm ngực miệng không ngừng trào ra máu tươi, chỉ thẳng vào Thanh Ảnh Luân nói: "Nghiệt xúc, ra tay tàn độc như vậy thì đừng trách lão phu không nể mặt mũi." Cổ Loa Toái Tịch Âm. Đế Hiền mọc ra thêm hai cái đầu, hít một hơi thật sâu, Cổ Loa Toái Tịch Âm chuẩn bị phát động. Âm vang cổ địa phá tan tịch mịch, từ sâu trong bóng tối vang lên những tiếng rít trầm thấp, như vọng lại từ ngàn tầng sơn cốc. Cổ Loa Thiên Âm chủng tộc rơi ba đầu cổ xưa, được dung hòa huyết mạch với cổ nhục thân này, nên Đế Hiền có thể thi triển ra tuyệt kỹ huyết mạch của Cổ Loa Thiên Âm tộc cũng không có gì ngạc nhiên. Ba cái đầu đồng loạt mở miệng, ba cái cổ họng ngân vang ba tầng âm thanh khác nhau, giao hòa thành một trường âm cộng hưởng chấn động thiên địa. Cổ Loa giang cánh, gân cánh ánh lên những đồ văn kỳ dị. Khi chiêu thức được khởi phát, sóng âm lan truyền không theo đường thẳng, mà uốn lượn như lưỡi dao vô hình, rạch từng tầng không gian. Phái tịch âm nghĩa là phá tan mọi tĩnh lặng, chính là biểu trưng cho uy lực của chiêu thức này. Âm sóng không chỉ công kích tính giác, mà còn xâm nhập vào tâm trí, khiến kẻ địch nghe thấy tiếng ti vũ rơi rớt, tiếng hồn ma than khóc, tiếng bóng tối gọi mời. Chỉ một thoáng, linh hồn người yếu bóng vía đã như tan chảy, thần trí bị cắn nuốt trong hồn âm không thể phân giải. Trong thế gian nơi Cổ Loa thi triển chiêu này, tất cả màu sắc bị bóp méo, mọi thanh âm bị áp chế, chỉ còn duy nhất một tiếng rền vang tàn bạo kéo dài như vĩnh hằng, xé toạc bầu không trung như một thanh cổ cầm vỡ nát. Đây không còn là âm nhạc, đây là một huyết nhạc cổ xưa, một tiếng gọi từ vực sâu mang theo di chúc của kẻ đã diệt vạn sinh linh bằng âm thanh. Thanh Ảnh Loan đập cánh cuồng phong loạn vũ nói: "Dựa vào mình ngươi, còn chưa xứng." Hoành. Phong khởi lôi động loan ảnh người tiên, trái ngược với sự đen tối của toái tịch âm, chiêu hoành của Thanh Ảnh Loan là một khúc phong minh sống động, bạo liệt và chói sáng như một tia sét giữa trời xuân. Khi thi triển, toàn thân Thanh Loan rung động, đôi cánh lam sắc vỗ mạnh tạo nên luồng cuồng phong âm thanh, gió rít tựa lôi đỉnh, âm thanh dội lại như tiếng sấm vỡ vang vọng từ cửu thiên. Không phải là một giai điệu, mà là một lời tuyên ngôn của bầu trời. Hoành. Một tiếng xé rách trời đất, tựa thiên lôi giáng thế. Chiêu thức như bạo phong hoành tạo, gió cuốn đi mọi vật cản, âm thanh xé rách cốt đủ, không thể né, không thể trốn, chỉ có thể đối đầu hoặc bị nghiền nát. Gió mang âm thanh trở sấm sét, mỗi đợt cuốn đến là một làn sóng phá diệt như chống trận thần đỉnh khai chiến, gầm vang từng tầng không gian. Giữa tâm bão, bóng dáng Thanh Ảnh Loan như một thần vũ phượng, ngạo nghệ giữa cuồng phong, từng nhịp đập cánh là từng lần lôi đình giáng hạ, từng thanh âm vang ra là một tiếng sấm hoa kiếm, chém xuyên qua mọi thứ cả đường. Khi Cổ Loa Toái Tịch Âm va chạm cùng hoành, một bên là thanh âm của vực thẳm cổ xưa, một bên là cuồng phong tiên sấm vô biên, cả hai không dung hòa mà phản ứng như lửa gặp sấm. Trường không giận vỡ, mọi sinh linh trong vòng ngàn dặm hoặc bị đứt hai, hoặc bị gió xé xác, hai luồng âm khí đan xen, tạo thành một vùng âm bạo mà thần minh cũng không dám chạm tới nơi ấy, chỉ có loan ảnh tung hoành và bóng đen Cổ Loa rít vang như khúc tuyệt ca tận thế. Cả hai đều lui về sau vài bước mà Đế Hiền lại có chút thê thảm phun ra ngụm máu tái mặt. Thanh Ảnh Loan mang sức mạnh của thần thú Thanh Loan tất nhiên sẽ có phần chiếm ưu thế nhiều hơn, nhưng so về sức mạnh phục hồi thì nàng vẫn là không thể bằng được Đế Hiền. Chỉ trong một thoáng lao đã khôi phục lại bảy thành sinh cơ, sắc mặt hồng hào tựa như không có chuyện gì xảy ra. Thanh Ảnh Loan đột nhiên co rụt thân hình lại, cuồng phong màu lam bao bọc cơ thể hóa thành kén, một lúc sau vỡ nát như tấm kính, lại thấy một nữ tử xinh đẹp với bộ áo dài một lam tuyệt mỹ. Tà áo dài được hình thành từ những chiếc lông vũ Thanh Loan tinh xảo, đôi cánh sau lưng khép lại ôm lấy cơ thể thon dài của nàng tựa như áo choàng. Đôi loan nhãn lóe lên một tia kim sắc cười nói: "Như vậy thì ta có thể khiêu vũ với ngươi một chút rồi." Đế Hiền lần nữa thay đổi hình dạng, hai cái đầu và đôi cánh rơi biến mất một cách quỷ dị, thay vào đó một chiếc đuôi bao xuất hiện, móng vuốt sắc bén lại bốc lên từng đạo hỏa diễm màu tím ma mị. Đây là huyết mạch của Tử Hỏa U Cốt Báo, nhưng tộc này vào 2000 năm trước đã hoàn toàn bị diệt ở đại thiên thế giới. Thân ảnh một lam một hắc lập tức lao tới tấn công với tốc độ cực cao mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Cùng phong thổi qua, báo tuyết phủ khắp nơi làm cho mọi thứ trở nên trắng xóa. Đế Diệt lơ lưng giữa không trung phóng ra thần thức dò xét xung quanh, lão ta bị tấn công liên tiếp mà không hề có sức mạnh để đánh trả, hay nói đúng hơn là không thấy đối thủ của mình ở đâu. Không gian băng tuyết này vô cùng kỳ quái, hoàn toàn che đậy khí tức và hơi thở của kẻ tấn công hắn. Lão ta đang ở trong hình dáng huyễn thuẫn linh quy, cũng thuộc một tộc ở đại thiên thế giới với sức phòng thủ đáng kinh ngạc thế, nhưng nhiều lần bị công kích cũng làm cho huyễn thuẫn bị mài mòn không ít. Đế Diệt chuyển đổi hình dạng thành một thể linh hồn tà dị, cũng giống như hai vị huynh trưởng của mình, là có thể chuyển hóa thành năng lực và hình dạng của dị tộc được chuyển thừa vào thân xác này. Nếu thần thức không dò xét được, cứu giác không đánh hơi được, vậy thì truy tung linh hồn thì các ngươi có trốn cũng không xong. Bát đoạn tử xích hồn thiên cấm. Bát đoạn tử xích hồn thiên cấm, tám khúc sinh tử, một đoạn cấm thiên hồn, trong đêm tối không ánh trăng, khi hơi thở tử vong len lỏi từng tấc hư không, có thể nghe thấy tiếng xích sắt lách cách kéo lê trong hư vô, như đến từ vực thẳm không đáy của cõi u minh. Khi hồn tộc thi triển bát đoạn tử xích, không có ánh lửa, không có khí cơ, chỉ có một tàn niệm lạnh băng trỗi dậy, cuốn quanh như sương tử linh. Từ lòng bàn tay của Đế Điện, tám đạo tử xích như rắn hồn phóng ra, mỗi đoạn mang một loại khóa hồn ấn trận, khác bằng hồn văn cổ ngữ. Những đoạn xích này không khóa thân thể, cũng không giam pháp lực, mà truy tung linh hồn đến tận bản nguyên. Mỗi khi đối thủ thi triển bí pháp ẩn hồn, phân thân hay bỏ sát thoát hồn tử xích lập tức tách ra truy đuổi, như ám hồn không mắt, không hai, chỉ biết đi theo hơi thở tồn tại của linh hồn. Bắt đầu gồm nhất, truy hồn, lần theo dao động hồn thức dù chỉ còn tàn niệm. Nhị, phương hồn, một khi chạm được hồn thể, lập tức khóa lại ba tầng thức niệm. Tam, chiêu hồn, cưỡng ép kéo hồn thể trở về dù đã chạy xa ngàn dặm. Tứ, tòa hồn, giam hồn vào xích, không thể tiến nhập luân hồi. Ngũ, cấm hồn, ngăn linh hồn vận chuyển thần thông. Lục, đoạt hồn, ép xuất ký ức, tu vi và truyền thừa. Thất, diệt hồn, dùng độc chú đốt sạch lý niệm, chỉ để lại vỏ trống. Bắt, Tuyệt hồn, đoạn đứt mối liên kết với tiên đạo vĩnh viễn không siêu sinh. Khi tám đoạn xích hoàn thành, chúng kéo thành một đại phong tỏa hư không, gọi là hồn tiên cấm, nơi linh hồn không thể ẩn, cũng không thể thoát. Đáng sợ hơn, trong đại cấm giới này, hồn thể cảm nhận được chính mình đang tan biến, từng ký ức như bị lột ra từng lớp, từng phần bản nguyên như tan chảy trong hư vô. Người chúng chiêu không chết ngay, mà bị giữ lại trong xích, bị giam giữ ngàn năm để tinh luyện thành hồn đan, hoặc hồn ấn linh vật, trở thành nguyên liệu sống cho hồn tộc tu luyện. Với thủ đoạn kinh người nên hồn tộc mới là một trong ba đại tộc thống trị ở đại thiên thế giới. Động thủ. Hàn Vũ Thiên đột nhiên hóa thành hồn thể, ống tay áo vung ra cũng là tám đoạn xích màu bạc đối cứng với tám đoạn xích màu tím của đế điện, cả hai màu xích quấn lấy nhau bắt đầu một cuộc kéo co của hai bên. Đế điện muốn thu tay lại thế nhưng không thể làm được, liền tức giận nói: "Ngươi dám tính kế ta?" Băng La Hoàng Vũ Thương đoạt vô tình đạo. Sở Tường Nguyên xuất hiện, trời không gió, không gian ngừng chuyển. Nhưng đột nhiên, một làn khí băng lam từ dưới chân thánh nữ của Băng La Hoàng giáo chậm rãi lan ra, từng hạt tinh băng mảnh như cho bụi nổi lên giữa không trung. Băng tuyết không từ trên cao giáng xuống, mà từ hư không rơi ngược lên, như một vũ điệu nghịch chuyển của thời gian. Khi chiêu thức vận hành, thiên địa biến sắc. Một vầng vũ băng lam hoàng sắc trôi nổi phía sau lưng thi triển giả kết thành hình hoa băng vạn diệp xoay chậm như bánh xe vận mệnh. Đó là lúc Băng La Hoàng Vũ giáng hạ. Khi thánh nữ Băng La vận chuyển toàn lực, vầng hoa băng vạn diệp bắt đầu mở rộng phía sau lưng, từng đóa băng vũ giáng xuống như mộng tuyết. Nhưng không còn là những đóa hoa tịch mịch, mà mỗi cánh hoa giờ đây ẩn chứa một thương ý sắc bén mờ nhạt, lạnh lẽo, tuyệt đỉnh. Nàng đứng giữa trời tuyết, tay nắm chặt tuyết tận hàn mang. Đây là một trong thập đại thần hoàng khí của Băng La Hoàng giáo. Hiện tại trong tay nàng chỉ là bản mô phỏng một phần vạn uy lực thật sự của bản thể tuyết tận hàn ma, xếp hạng thứ 3 trong 10 món hoàng khí. Thân ảnh không động, nhưng ý thương xuyên thiên, thương đoạt vô tình đạo. Một lời ngâm nhẹ như tiếng thở giữa đêm tuyết, nhưng đó lại là tuyên ngôn tử vong. Toàn bộ hoa tuyết rơi xuống liền tụ về đầu thương, chuyển hóa thành một thương ánh băng lam tuyệt diện. Đó không phải là một thương nhắm vào thân thể, mà là một đâm xuyên qua cả ý chí, cả đạo tâm, cả thiên mệnh. Đế Điệt tức giận tay còn lại đưa lên miệng cắn xé toạc ra một miếng thịt lớn trong họng rồi nổ vào tay giơ lên bầu trời nói: "Hồn Thiên Đế, Huyết Đế, Chân Thân Thiên Đế hiện, Đế Hồn Chu Diệt." Bầu trời lập tức tối sầm lại, hư ảnh Hồn Thiên Đế lần nữa xuất hiện phía trên cự thủ nhắm thẳng tới Sở Tường Nguyên, hay nói đúng hơn là Băng La Thánh Nữ Băng Tường Nguyên. Hàn Vũ Thiên một tay còn lại cũng điểm vào mi tâm của Ma Khôi Lý Chiêu Lâm bên cạnh, điều khiển thân thể lao thẳng lên cự thủ của Hồn Thiên Đế. Hắn nhìn chằm chằm vào Đế Điệt nói: "Ta hy sinh bộ nhục thân này để khiến các ngươi chết không có chỗ chôn thây." Hàn Viêm Đoạn Hồn Liệt Thể thành chú, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Trận, bạo. Từ trong cơ thể Ma Khôi Lý Chiêu Lâm xoay chuyển một cái, đại trận băng hỏa không ngừng kích phát cùng với băng hàn thánh thế càng khiến uy lực trận này tăng mạnh. Ngay khi chạm vào cự thủ của Hồn Thiên Đế liền nổ tung hóa thành băng, bắt đầu đông kết chân thân to lớn kia, rồi một luồng hỏa diễm cũng theo đó bốc lên. Chỉ thấy hư ảnh Hồn Thiên Đế gào lên thống khổ rồi từ từ tiêu biến, cũng khiến cho Đế Điệt phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó trường thương của Băng Tưởng Nguyên cũng đã tới ngay trước ngực chém ra, không gian như sụp đổ, một tiếng bạo liệt mạnh mẽ vang lên. Đế Điệt toàn thân tê cứng thoát ra khỏi băng bạo thương, thế nhất thời không thể cấp tốc khôi phục bởi vì kinh mạch toàn thân đã bị khí hàn xâm nhiễm. Hàn Vũ Thiên lúc này mới búng tay báo tuyết tan ra, liền thấy toàn bộ đã xuất hiện trở lại ở chiến trường tinh linh tổ giới. Đế Ngao và Đế Hiền tuy bị thương nhưng ở mức độ nghiêm trọng, còn Đế Điệt lại là kẻ thảm hại nhất trong ba người, suýt nữa mất mạng. Sao chúng ta lại ở đây? Thoát khỏi ảo cảnh rồi sao? Không đúng. Đế Hiền và Đế Điệt còn đang khó hiểu thì Đế Ngao cảm giác có gì đó không đúng, lập tức nhìn ra xung quanh thì thấy vô số tu sĩ dị tộc và tà tinh các nằm la liệt trên mặt đất. Hồn Ngạo Viên toi thóp giơ tay về phía Đế Ngao nói: "Lão tổ, tại sao?" Còn chưa dứt lời, Hàn Vũ Thiên đã hấp thu toàn bộ sức mạnh linh hồn của Hồn Ngạo Viên. Khi thế bắt đầu tăng vọt dẫn tới thần lôi ngưng tụ phía trên bầu trời, Hàn Vũ Thiên đưa đôi con ngươi hình hoa tuyết hướng tới ba vị lao tổ của dị tộc đại thiên. Đế Ngao như phát giác được chuyện gì lập tức nắm lấy một tên tu sĩ còn toi thóp ngay bên cạnh lên dùng thuật siêu hồn thu lấy ký ức. Điều mà lao thấy chính là bản thân cùng với Đế Hiển, Đế Điệt đang đánh nhau không ngừng, còn liên lụy vô số tu sĩ cùng phe, khiến cho ba vị cực hạn thần cảnh trong đó có Hồn Ngạo Viên bỏ mạng. Đế Ngao nhìn thấy đương nhiên là hai người còn lại cũng động bộ mà biết được, vẻ mặt tối sầm lại không thôi. Đế Điệt chỉ tay về phía Hàn Vũ Thiên nói: "Ngươi dùng tấn công tinh thần chỉ với chút tu vi đó thôi sao?" Đế Hiền nét mặt trầm xuống nói: "Tu vi linh hồn của hắn mạnh vượt trội hơn so với chúng ta tưởng tượng. Không phải, hắn là dùng huyễn thuật đưa chúng ta vào trong ảo cảnh, lợi dụng sơ hở ba đạo linh hồn chúng ta liên kết thông qua đó mà đưa một người vào trong huyễn thuật, thì hai người còn lại cũng theo đó mà tiến nhập ảo cảnh. Ngay từ đầu Đế Điệt đã là đối tượng bị hắn nhắm vào vì có tinh thần lực yếu nhất, dễ rơi vào ảo cảnh." Một chân đạp trên lưng của Hồn Ngạo Viên hút toàn bộ linh hồn của hắn hóa thành cho bụi. Hàn Vũ Thiên lúc này mới ngẩng đầu nở ra một nụ cười quỷ dị nói: "Đúng là thông minh, nhưng đáng tiếc mọi thứ đã muộn rồi." Cổ Tà Thần phía bên này cảm nhận thần lôi có chút kỳ quái, lập tức một đao bổ xuống thẳng phía Hàn Vũ Thiên chẳng diện. Hắn quay đầu lập tức điểm tới một đạo thần lôi từ trong hắc vân lao ra đánh bật một đạo ra ngoài. Cổ Tà Thần nét mặt khó coi nhìn vào lôi vân nói: "Lại có kẻ điều khiển được tiếp lôi, đúng là thú vị." Chiêu Linh Quang Minh Tẩy Tà. Tinh linh cổ thần tận dụng cơ hội này, một chiêu đánh ra ngũ thải thần quang bức lui được Cổ Tà Thần, cả hai lần nữa tập trung vào trận chiến với kẻ thù sinh tử trước mắt. Đạo Lâm không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía trên, kiếp vân điên cuồng cắn xé lôi kiếp làm thức ăn, bộ dáng điên cuồng làm cho ai cũng phải khiếp sợ. Kẻ điên cuồng chống lại lôi kiếp, kẻ áp chế lôi kiếp hay kẻ đánh tan lôi kiếp bọn họ từng thấy qua, thế nhưng dám cắn nuốt lôi kiếp thì đây là lần đầu tiên. Với tốc độ cắn nuốt của Đạo Lâm thì lôi kiếm tử sắc đã dần dần hóa thành huyết sắc. Độ huyết thần tẩy lôi kiếp. Không phải, hắn cắn nuốt lôi kiếp làm cho thiên đạo phẫn nộ giáng xuống lôi kiếp cấp độ cao hơn. Khoan đã, huyết lôi đã chuyển thành kim sắc, hữu lộ thần kim lôi. Không, hắc long lôi thần kiếp. Toàn bộ khiếp sợ trước sức mạnh của lôi kiếp cũng là kinh sợ trước đạo lâm kẻ có thể thôn vệ lôi kiếp. Hàn Vũ Thiên vốn dị ung dung nhàn nhã cuối cùng cũng nhảy thẳng lên bầu trời nhắm tới đầu lôi long vừa hình thành kia. Trên thân hắn hiện lên một vòng bạch luân không ngừng xoay chuyển cho đến khi cùng với lôi long va chạm thì vỡ nát. Một luồng hồn lực mạnh mẽ quyết tán ra tứ phía, phàm là tu sĩ dưới chuẩn thần lập tức mất đi ý thức ngã xuống trên mặt đất không phân biệt được ta. Đại trận cổ ta thần và tinh linh cổ thần thụ cũng vì mất đi lượng lớn tu sĩ vận hành mà bắt đầu yếu đi không ít. Cổ ta thần ngẩng đầu nhìn Hàn Vũ Thiên đang độ thần lôi thì nét mặt khó coi nói. Xem ra tên này còn thâm sâu hơn cả lão già tinh linh trước mắt, nếu hắn thật sự độ kiếp thành công thì sẽ mang đến bao nhiêu rắc rối, đành phải đem những tên này huyết tế thôi. Nói xong ánh mắt của cổ tà thần trở nên hung ác đáp xuống mặt đất, thực dạ thần đao nâng lên tà khí như hải triều cuốn hết tất cả tu sĩ đang bất tỉnh bao gồm cả tà tinh các, dị tộc đại thiên, nhân tộc và tinh linh tộc. Tinh linh cổ thần thấy cũng không có trơ mắt nhìn, một tay vung lên thần thụ ánh lên từng tia thanh quang chiếu rọi xuống cứu vớt vô số sinh linh ra khỏi tà hải. Cổ tà thần nét mặt có chút trầm xuống nhưng lại nét lên một nụ cười quỷ dị nói, ngươi cứu đi một ít cũng không sao. Tà tinh tế luyện thị huyết cực dạ. Mệnh quang chi diệp, tinh linh cổ thần đương nhiên không cho hắn toại nguyện lại dùng hàng vạn chiếc lá như những chiếc thuyền trở lấy sinh mệnh bị tà hải cuốn vào, thế nhưng không thể cứu vớt toàn bộ mà hết một nửa người bị cuốn vào trong tà hải. Nam Nguyệt Thiền nét mặt vô cùng lo lắng nhìn về phía Hàn Vũ Thiên rồi nhìn sang Nam Khải nói, ra ra, công tử chắc là không cố ý đâu. Nam Khải lắc đầu thở dài nói, tinh thần lực mạnh mẽ như vậy kể cả ta cũng không trụ nổi được lâu, tuy không cố ý nhưng mà hắn đã tạo cơ hội cho cổ tà thần. Hàn Vũ Thiên vừa độ hắc lôi vừa nhìn sang cổ tà thần bàn tay rạch vào trong hư không theo khe nước mà trộm lấy thân cực dạ thần đao. Một cổ hắc khí điên cuồng bộc phát thôn vệ vô số tà khí còn trong đó kéo ra được rất nhiều sinh mệnh bị thần đao cắn nuốt. Cổ ta thần tức giận một quyền vùng tới nói, ngươi dám lợi dụng ta để phục hồi thương thế độ kiếp sao? Quyền kia đấm vào hư không còn Hàn Vũ Thiên thì cười nói, chỉ là mượn nhờ đao của ngươi một chút. Những vết cháy khét trên cơ thể do thần lôi gây ra cũng cấp tốc được khôi phục nhờ vào hấp thu tà khí của cực dạ thần đao. Đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống thiên địa tối sầm thai gần như rơi vào khoảng không vô tận không hề có âm thanh hay ánh sáng nào. Đột nhiên từ trong màn đêm lóe lên một tia xích quang hay nói đúng hơn chính là xích bích thần hỏa đang rực cháy. Hàn Vũ Thiên tay ngưng tụ hỏa cầu như vần mặt trời tỏa sáng xua tan đi bóng tối vô tận. Thái Dương hạ san vô hạn thần hỏa. Thái Dương nhắm thẳng tới chính là Đế Ngao, Đế Hiển, Đế Điệt ba vị lao tổ của dị tộc đại thiên thế giới. Ba lão già này muốn toàn lực ngăn cản thế nhưng Thái Hư Cổ Trùng Đế và Thanh Ảnh Loan làm sao để mấy lão này được như ý đồng thời xuất động toàn lực đánh ra công kích mạnh nhất của mình. Thái Hư Viễn Cổ Thần Trùng Tỷ Đế, Thanh Loan Vũ Khúc Phong Man Cửu Đoạn. Ba lão già lập tức rơi vào trong thế yếu không còn sức phản kháng. Dưới ba đạo công kích đánh tới phòng ngự vỡ nát thân thể tan rã bao gồm cả thần hồn và huyết mạch truyền thừa cũng theo đó mất đi. Một viên thần thạch xanh lá đột nhiên lóe sáng từ trong khói bụi, thực vật trong vòng vạn dặm nở rộ cùng với đó là thương thế của tất cả tu sĩ cũng được chữa khỏi. Một bóng người xoẹt qua hướng thẳng tới mệnh tuyển vô hạn thần thạch mà chụp tới. Nếu có được vật này, ta có thể an toàn rời khỏi thí luyện. Công Tôn Vô Quá một đường lao đi tốc độ cực nhanh mà không ai có thể phản ứng kịp. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Một quyền từ bên dưới đánh lên không có sức uy hiếp thế nhưng đã làm cho Công Tôn Vô Quá phải dừng bước mà vung quyền đón đỡ. Công Tôn Vô Quá nét mặt trầm xuống nhìn về người trước mắt nói, Công Tôn Vương Minh, ngươi dám ngăn cả ta? Công Tôn Vương Minh nét mặt âm trầm cũng là bất đắc dĩ nói, Thái tử điện hạ, ngài đã trả đạp ta lâu như vậy rồi cũng phải nên trả giá một chút đi chứ. Công Tôn Vô Quá nét mặt trầm xuống còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Hàn Vũ Thiên đã áp sát nói, chúng ta tính tới chuyện Phúc Hải Thánh Quốc rồi nhỉ? Một quyền đấm thẳng vào sườn phải của Công Tôn Vô Quá làm cho hắn hộp máu bay thẳng vào một cây đại thụ, đơn giản chỉ một quyền đã có thể khiến cho vị thái tử Phúc Hải Thánh Quốc thụ thương so về Hàn Vũ Thiên lúc còn ở trận đại chiến năm xưa đã hoàn toàn khác xa. Công Tôn Vô Quá đứng dậy nét mặt trầm xuống nói, bổn thái tử là người kế thừa của Thánh Quốc, nếu ngươi dám giết ta thì lão tổ sẽ không tha cho ngươi. Hàn Vũ Thiên vung giá hát chảo chộp lấy mệnh tuyển vô hạn thần mục vào trong tay cười nói, ngươi nghĩ một Phúc Hải Thánh Quốc có thể đe dọa được bản cung chủ sao? Nếu không phải lão quái vật kinh đảo thần quân ra tay thì cái gọi là Thánh Quốc của các ngươi đã rơi vào tuyệt lộ rồi. À, ta và Công Tôn Vương Minh cũng có một cuộc giao dịch nhỏ, vậy thì hãy để hai ngươi phân định xem, cũng sẽ là cơ hội duy nhất để ngươi có thể sống sót rời khỏi đây. Hàn Vũ Thiên vừa dứt lời bốn sợi xiềng xích từ hư không xuất hiện trói chặt tứ chi của Công Tôn Vô Quá. Một luồng năng lực phong ấn lập tức chạy khắp cơ thể của Thái tử Phúc Hải Thánh Quốc hạ tu vi của hắn xuống thần cảnh tầng 2 ngang bằng với Công Tôn Vương Minh. Hàn Vũ Thiên còn dùng hấp lực không gian lấy ra đôi găng tay chấn bảo chi quốc của Phúc Hải. Phúc Hải song thần quyền, hắn nhìn đôi găng tay rồi nhìn Công Tôn Vô Quá nói, để cho cân bằng, hai ngươi sẽ đấu bằng Phúc Hải Thánh Quyết. Kẻ sống sót sau cùng là kẻ chiến thắng. Cùng lúc đó vong linh thần đô hiện lên bao phủ hai người lại tạo thành chiến đài ở giữa thành trì. Đương nhiên đám người Phúc Hải Thánh Quốc và những người của Tô Lăng giới không hề biết được chuyện này bởi vì chiến trường phía bên cổ tà thần cũng rất hỗn loạn. Công Tôn Vương Minh lặng lẽ đứng ở nơi đó ánh mắt nhìn thái tử ngay phía trước không chút e ngại nói, thái tử điện hạ, hôm nay ngài phải chịu khổ một chút rồi. Công Tôn Vô Quá phủi bụi đất trên người đi khỏe môi nết lên nói, ngươi giống như mẫu thân của mình vậy, một thứ tạp chủng không hơn không kém. Công Tôn Vương Minh không có tức giận bởi vì những lời này hắn đã nghe rất nhiều lần từ miệng thái tử, hắn chỉ nắm quyền vào thế nói, đã tội rồi, lục thức hải triều. Ngu xuẩn, Phúc Hải thương cũng phá. Công Tôn Vô Quá cũng nắm chặt quyền đấm tới như biển cuộn sóng trào, trời đất như đảo ngược bị nhấn chìm bởi sự thịnh nộ của biển ca. Quyền này đấm ra có thể vỡ nát cả tinh không Phúc Hải thương cung phá. Lục thức hải triều mang theo 6 đạo quyền ý như thủy triều hội tụ thành sóng lớn nuốt trọn đất liền, hai kích giao nhau như hai luồng sóng thần khiến cho pháp tắc nổ tung không gian cũng nứt vỡ, nhưng đây là trong vong linh thành đô dù có đánh như thế nào cũng sẽ được hắc ám chi lực ra chỉ sửa chữa lại toàn bộ. Hàn Vũ Thiên ngồi trên cao tay chống một bên mặt nét môi nói, thú vị, đạo lâm ngươi cũng đi hỗ trợ những người khác đi. Đạo Lâm ở bên cạnh nhẹ gật đầu hóa thành hắc lôi hướng thẳng tới chiến trường cổ thần. Hàn Vũ Thiên nhìn ngũ hành bản nguyên trong tay vẻ mặt có một chút suy tư nói, luyện thể lại không có chân chính xích bích thần hỏa ở đây, nếu lại tách ra thêm 4 mảnh hồn linh luyện thể đúng là mất rất nhiều thời gian, ta phải trở về xích bích thần thành một chuyến. Hàn Vũ Thiên tay bấm khẩu quyết, đoàn hỏa linh bay trong tay lóe lên thành một vầng thái dương chiếu rọi thương khung, bóng dáng của hắn vụt qua mang theo mặt trời xé toạc không gian. Đột nhiên chiến trường có 4 cổ sức mạnh thần cảnh áp đảo toàn bộ, chính là Tuyết Vũ Nhi, Uy Lân, Thanh Tuyển và Mộc Thiên. Sau khi Hàn Vũ Thiên đột phá thì bọn họ cũng theo đó mà tăng lên cảnh giới mạnh mẽ, thực lực mạnh mẽ cộng thêm vạn pháp bất xâm còn có cấm vực chí tôn thì bất luận là ai chỉ cần dưới thần cảnh viên mãn đều không thể giết được họ. Công Tôn Vương Minh giao thủ vài chiêu với Công Tôn Vô Quá thì lắc đầu nói, lão tổ gia gia và Tạ Huyền lão tiền bối luôn khen ngươi là kỳ tài tuyệt thế, vạn năm có một, ha 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 ha, ta khinh thường cái gọi là kỳ tài tuyệt thế, ta thành thạo Phúc Hải Thánh Quyết còn hơn ngươi một bậc, cớ sao ta lại không được công nhận, mà lại là ngươi tên tối tha. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền, chính vì ngươi mang dòng máu của tiện nhân, là thứ ti tiện không thể nào kế thừa đạo thống của Thánh Quốc. Hôm nay đích thân ta sẽ trừng trị và xóa bỏ tên bẩn tiện như ngươi ra khỏi thế giới này, Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Công Tôn Vô Quá cũng là một quyền bung lên cả hai như bài sơn đảo hải, từng luồng sóng kinh dữ dội va chạm vào nhau, quyền ý ẩn chứa sức phá hủy kinh người. Hàn Vũ Thiên lúc này xuất hiện phía sau lưng của Cổ Tà Thần nói, ta trả lại ngươi một đao vừa rồi, Dương Thiên Thập Linh Thái Dương Hạ San. Cổ Tà Thần không cần quan tâm phía sau là gì, toàn lực dồn vào cực dạ thần đao quay người bổ tới. Hai bên va chạm tiếng bạo liệt ầm ầm vang vọng, kèm theo đó là sóng hỏa thiêu đốt hết thảy những gì trên đường đi của nó. Tinh linh cổ thần cũng phải dốc toàn lực tạo ra hộ thuẫn thần quang mới bảo hộ được phe mình không bị tổn thất bởi đòn vừa rồi. Khói bụi tiêu tan, Cổ Tà Thần một thân máu tươi be bét, rất nhiều vùng trên cơ thể bị cháy khét, mà Hàn Vũ Thiên cũng không khá hơn là bao khi cùng hứng chịu bạo tạt với Cổ Tà Thần. Làm cho bổn tôn bị thương mức độ này đúng là rất đáng khen, sau này gặp lại ắt sẽ có một trận đại chiến. Cổ Tà Thần một đao chém vào hư không tạo thành khe nứt bên trong, túa ra vô tận tà khí. Tinh linh cổ thần nét mặt trầm xuống nói, tà tinh tổ xảo. Thời thái cổ khi chân mục thổ giới còn là một tinh cầu hoàn chỉnh, bên ngoài tinh không xuất hiện một cánh cổng tản ra sức mạnh tà ác đe dọa tới thế giới này. Một chiếc chiến thuyền to mặt trăng từ từ xuất hiện trước mặt thế nhân, đứng trên đó là 3 vị cổ tà thần, mà Diệp Lâm là một trong 3 người đó. Tà tinh tổ xảo chính là cứ điểm của toàn bộ tà tu ẩn chứa tà đạo thâm viên vĩnh viễn không dứt, nó có thể là phương tiện giúp cho đại quân tà tinh đi qua tầng tầng không gian chinh phạt thế giới, hoặc là cắm rễ trở thành cứ điểm để tiến hành tàn quét. Cổ Tà Thần hất tay, toàn bộ tà tu trên chiến trường bị kéo vào trong tà tinh tổ xảo, bất luận là sống hay chết chỉ cần tu luyện qua tà tinh thần quyết đều tiến nhập vào bên trong. Tinh linh cổ thần dùng ngũ hành huyễn thần trượng đánh tới một đạo công kích ngăn cản bước đi của Cổ Tà Thần. Diệp Lâm đưa mắt nhìn tới, khỏe môi cong lên, một đao bổ xuống vậy mà dễ dàng hóa giải công kích toàn lực của tinh linh cổ thần, còn đánh bay hắn trở về tinh linh hoàng cung hộp máu không ngừng. Hắn vác đao trên vai cười nói, tinh cổ nguyên, nếu không phải cơ thể này trọng thương cần phục hồi thì chỉ cần tiếp thêm 3 chiêu của bổn tôn thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Cùng là cổ thần nhưng chênh lệch thực lực bên trong như trời và đất. Đột nhiên 5 cái ma chảo xuất hiện chộp thân của tà tinh tổ xảo, phát động một cổ thôn vệ chi lực mạnh mẽ cắn nuốt tà khí bên trên. Cổ Tà Thần nhướng mày cười nói, không tệ, ngươi vừa có sáng thế vừa có hắc ám tương lai, nếu đạt đến được cảnh giới như ta ắt sẽ vô địch, một chút tà khí này bổn tôn cho ngươi xem như là quà tặng. Nói rồi Cổ Tà Thần Diệp Lâm quay đầu bước vào trong tà tinh tổ xảo, vết nứt lập tức đóng lại mà 5 cái ma chảo cũng đồng dạng biến mất. Hàn Vũ Thiên đột nhiên khuỵ xuống, toàn thân xuất hiện vết nứt đen ngòm tản ra hắc ám vô biên, ma tâm châu viên thứ 4 vì thôn vệ lượng lớn tà ác chi khí mà cũng bắt đầu hình thành. Thế nhưng với tu vi hiện tại của Hàn Vũ Thiên không thể nào dung nạp được thứ sức mạnh này, hắn lôi viên hắc ngọc ra khảm lên trên vong linh thần đô, trong nháy mắt cả hai xoay chuyển bắt đầu dung hợp làm một tầm âm hắc khí phóng ra thâm hải ma huyễn, rồi rất nhanh được thu liễm lại. Tinh linh cổ thần có chút kinh ngạc nhưng cũng không hành động gì thêm, bởi vì kẻ trước mắt vừa mới giúp hắn đẩy lui Cổ Tà Thần Diệp Lâm, dù trọng thương bởi một đao kia thế nhưng tinh cổ nguyên vẫn là cường giả đứng đầu. Âm thanh vang vọng đất trời nói, đại cục đã định, tà tinh bị đánh lui, tất cả vây quét những kẻ còn sót lại. Tinh linh thần quang ngũ hành phất lạnh, thần quang giáng xuống trị thương cho vô số tu sĩ nằm la liệt trên chiến trường. Phe dị tộc thấy đại thế đã mất lập tức quay đầu bỏ trốn, mà những kẻ có tu vi thần cảnh cực hạn và siêu việt là chạy nhanh nhất, chỉ trong một thoáng đã phá nát không gian rời khỏi tinh linh tổ giới để mặc cho đám tộc nhân còn lại bị cắn quét. Hàn Vũ Thiên cũng không có ngồi yên, nhìn cơ thể lóe lên nhắm thẳng tới người của hồn tộc săn giết và thôn vệ. Chuyển về chiến trường bên trong vong linh thành đô xảy ra biến động vừa rồi dường như không ảnh hưởng tới không gian trong này. Công Tôn Vương Minh máu tươi chảy dài sườn trái bị đánh nát thành đống thịt không ngừng chảy ra máu tươi. Công Tôn Vô Quá thì bị mất đi cánh tay trái bởi vừa rồi Công Tôn Vương Minh không tiếc để bản thân dùng sườn trái lánh một đòn để có thể bẻ đi một tay của hắn. Cả hai thê thảm không tàn nổi, Công Tôn Vương Minh song quyền nắm chặt tạo thành thế tấn một luồng sóng. Biển cuồn cuộn như hình thành từ trong hư không mang theo gió rít và tiếng sóng vỗ không dứt. Công Tôn Vô Quá một quyền nắm chặt không có chút dị tượng nào xảy ra mà chậm rãi từng bước đi đến. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Công Tôn Vương Minh lao tới một quyền toàn lực đấm ra không giữ lại bất kỳ thứ gì. Phật một tiếng, quyền mà hắn đánh ra đã xuyên thủng ngực của Công Tôn Vô Quá, còn quyền của Công Tôn Vô Quá lại dừng ngay trước trán của Công Tôn Vương Minh. Càng làm hắn kinh ngạc hơn là Thái tử Phúc Hải Thánh Quốc đang nở một nụ cười. Khoảnh khắc một quyền kia sắp chạm tới Công Tôn Vương Minh như rơi vào xoáy nước khổng lồ, vùng vẫy cờ nào cũng không thể thoát ra được. Quyền ý mạnh mẽ, nếu thật sự đánh trúng thì thân tử đạo tiêu. Tiểu đệ ngốc. Công Tôn Vô Quá buông lỏng quyền có ngón búng lên trán của Công Tôn Vương Minh, thân hình từng bước áp sát lại gần mặc cho bị quyền xuyên thủng ngực, nhận lấy cơn đau thống khổ tột cùng vẫn không dừng bước, cho tới khi trán của hai người chạm nhau thì Công Tôn Vô Quá mời thì thầm vài câu nặng nề nói, ta biết, đệ thiên phú chưa bao giờ thua kém ta, dù ở bất cứ phương diện nào thì từ bé đến giờ chúng ta vẫn bất phân thắng bại. Phốc phốc, máu tươi bắn lên ngực của Công Tôn Vương Minh làm cho hắn chết lặng, cùng lúc đó cảnh tượng hồi nhỏ của hai người cùng hiện lên trong đầu. Công Tôn Vô Quá và Công Tôn Vương Minh từ bé đã thể hiện thiên phú cực cao chiếm trọn ánh nhìn của tất cả mọi người, hai vị hoàng tử như hình với bóng thân giống chi kỷ. Năm đó, không phải mẫu hậu đệ phản động mà đó là lệnh của các lão tổ trong tộc, nhiều đời hoàng tộc Phúc Hải Thánh Quốc khụ khụ, chỉ được mang họ Công Tôn Vô. Tuyệt đối không có ngoại lệ, mà ngay cả ta đứng trước bọn họ có nài nỉ van xin cũng không được chấp thuận. Công Tôn Vương Minh vẻ mặt đờ đẫn nhìn lấy khuôn mặt đầy máu, lại nở một nụ cười dịu dàng ấm áp của Công Tôn Vô Quá, trước mắt lại hiện lên hình bóng khi bé của hai người. Công Tôn Vô Quá chạm trán với Công Tôn Vương Minh, một đoạn ký ức được truyền vào chính là nơi sâu thẳm nhất của Phúc Hải Thánh Quốc, hoàng lăng nơi những vị lao tổ tu vi thâm sâu khó lường cư ngự. Mẫu thân của Công Tôn Vương Minh quỳ gối dập đầu không ngừng trước mặt các vị lao tổ đang ngồi cầu xin không ngừng. Xin lão tổ khai ân, xin lão tổ hãy tha cho Vương Minh. Nó chỉ mới là hài tử còn chưa làm gì nên tội. Công Tôn Vô Danh và Công Tôn Vô Tà Linh cùng với Công Tôn Vô Ly ngồi ở vị trí thấp nhất nhìn mẫu thân của Công Tôn Vương Minh quỳ tới đầu không ngừng chảy máu thì lắc đầu thở dài. Lão già ngồi trên đỉnh âm thanh khàn đặc vang lên nói, giữa Quá Nhi và Minh Nhi chỉ được giữ lại một, mà xưa giờ chỉ có dòng chính mới có thể kế thừa hương hỏa của Thánh Quốc. Tiểu nhi nữ, lão phu rất yêu quý ngươi, nhưng con cũng phải hiểu, nếu như Minh Nhi sau này lớn lên mang lòng bất chính làm loạn triều cương thì Phúc Hải Thánh Quốc át phải sụp đổ, bởi vì thiên tài trong tộc ngày càng ít đi mà tài nguyên cũng dần cạn kiệt, dù có giữ lại Minh Nhi cũng không tài nguyên bồi dưỡng cho hai vị thiên kiêu như vậy. Lão tổ, ta nguyện ý chia sẻ tài nguyên với Vương Minh, huynh đệ chúng ta thể sẽ không đời nào phản bội nhau. Công Tôn Vô Quá thở thiếu thời vẻ mặt sáng lạn khí chất dạng ngời, một thân hạo nhiên chính khí đang quỳ gối cầu xin. Lão già ngồi ở đỉnh bảo tọa cũng gọi là Công Tôn Vô Quá, hay nói đúng hơn tên của vị thái tử hiện tại là đích thân lão đặt cho. Công Tôn Vô Quá lao tiên tổ tu vi nửa bước thần hoàng thọ mệnh chỉ còn được chưa đến trăm năm, lão ta phất nhẹ tay đã nâng Công Tôn Vô Quá lên nói, hai tử ngốc, sau này con lớn lên trong hoàng triều thì sẽ biết được cái gọi là huynh đệ tình thâm, đứng trước cơ nghiệp hoàng đô rộng lớn cũng chỉ là cát bụi. Lời này nghe vào tai liền thấy Công Tôn Vô Danh và Công Tôn Vô Ly hai mắt nhìn nhau lóe lên một tia chiến ý như tùy thời có thể giết chết đối phương. Lão già như không cảm nhận được khí tức đó mà bàn tay khẽ nâng lên đã đánh tan toàn bộ, một cổ khí tức nhu hòa đỡ lấy mâu thân của Công Tôn Vương Minh lên nói, nếu ngươi muốn giữ mạng của Minh Nhi lại thì không phải không có cách, chỉ là ngươi và Quá Nhi có dám đánh đổi hay không. Hoàng hậu Công Tôn Tà Linh lập tức đứng dậy nói, lão tổ chuyện này, ngồi xuống. Khí tức của lão tổ nghiền ép khiến cho hoàng hậu Phúc Hải Thánh Quốc phải quỳ gối phun ra máu tươi. Mẫu thân Công Tôn Vương Minh cắn răng nói, dù bất cứ giá nào ta cũng sẽ bỏ ra để Vương Minh được sống, dù cho bỏ ra mạng sống để đệ ấy được sống ta cũng không tử. Công Tôn Vô Quá vẫn là một miệng ung dung không hề do dự mà nói. Lão tổ phía trên dựa lưng vào ghế thở dài nói, được thôi, Lý thị nhiều năm nay đã khai thác được rất nhiều tài nguyên quý giá lại không dâng lễ toàn bộ mà dùng làm của riêng. Lão tổ, chuyện này. Mẫu thân của Công Tôn Vương Minh vẻ mặt hoảng sợ không ngừng run rẩy. Lão tổ thở dài nói, nếu trực tiếp gạt bỏ Lý thị thì các gia tộc đang liên hôn với Phúc Hải Thánh Quốc sẽ nghi ngờ, thế nên lão phu cần con tự mình tạo ra một cuộc phản động cho Lý thị để lão phu có thể đường đường chính chính tiêu diệt Lý thị, đoạt lại số tài nguyên vốn thuộc về Phúc Hải Thánh Quốc của bọn ta, cũng như cắt đứt đi chỗ dựa lớn nhất của Minh Nhi. Đương nhiên lão phu sẽ không hoàn toàn tiêu diệt Lý thị, mà Vương Minh sau này vẫn có thể tiếp tục lưu truyền dòng máu của Lý thị trong hoàng cung này, con thấy thế nào? Mẫu thân của Công Tôn Vương Minh nước mắt không kiềm chế được mà rơi, vẻ mặt thống khổ nằm trên mặt đất. Lão tổ chuyển rời ánh mắt sang Công Tôn Vô Quá nói, Quá Nhi, nếu con muốn Minh Nhi được sống vậy thì trong vòng 10 năm phải đột phá thánh nhân cảnh, còn phải kế thừa vị trí thái tử Phúc Hải Thánh Quốc. Mỗi khi gặp mặt Công Tôn Vương Minh không được tỏ ra thân thiết mà phải nghiền ép áp bức và lăng mạ để nó tránh xa con ra. Nếu con không thể làm được những điều mà gia gia nói ở trên thì Minh Nhi sẽ phải chết. Công Tôn Vô Quá đờ đứng tại chỗ, đôi mắt như mất đi ánh sáng vốn có trở nên ảm đạm vô tình. Mẫu thân của Công Tôn Vương Minh thì kéo lên thân xác mệt mỏi ra khỏi hoàng lăng, cũng chính là vào một khắc đó mới dẫn tới những sự kiện của sau này, chính là Lý thị phản động bị Phúc Hải Thánh Quốc thành trừng. Công Tôn Vô Quá tuổi trẻ thiên kiêu chưa đầy trăm tuổi đột phá thánh cảnh, hai huynh đệ vốn thân thiết giờ gặp nhau lại như kẻ thù không đội trời chung. Huynh xin lỗi, ta là bất đắc dĩ muốn bảo vệ đệ thôi, thật không ngờ lại khiến đệ hận ta đến vậy ta. Không, huynh không có lỗi, tất cả là tại ta vô dụng là ta vô dụng. Vô Quá cố một chút nữa ta sẽ tìm người cứu huynh. Ánh mắt của Công Tôn Vô Quá dần dần mất đi sinh khí dựa vào vai của đệ đệ mình, còn Công Tôn Vương Minh thì ôm lấy ca ca không ngừng lao đi tìm kiếm xung quanh, thế nhưng vừa chuẩn bị lao ra ngoài thì bị va vào một kết giới làm cả hai phải văng trở về. Công Tôn Vô Quá nằm bất động, còn Công Tôn Vương Minh đưa đôi mắt tràn ngập thống khổ nhìn lên kết giới lại phát ra thanh âm lúc trước của Hàn Vũ Thiên nói, chỉ kẻ sống sót sau cùng mới là kẻ thắng cuộc. Công Tôn Vương Minh hét lên nói, ta đã thắng rồi. Hàn Vũ Thiên, ta đã thắng rồi. Mau bỏ kết giới chết tiệt này ra. Công Tôn Vương Minh điên cuồng vung ra từng đòn Phúc Hải Khuynh Thiên quyền, mặc cho bản thân cũng đang trọng thương liên tục vung quyền làm vết thương rỉ máu, nhưng kết giới vẫn như cũ không hề lung lay dù chỉ một chút ít. Vương Minh vô ích thôi. Công Tôn Vương Minh lập tức chạy tới đỡ lấy Công Tôn Vô Quá vào trong lòng gấp giọng nói, ta nhất định sẽ đưa Minh ra ngoài, nhất định. Công Tôn Vô Quá lắc đầu nói, hắn hận ta thấu xương, đương nhiên sẽ không thể để ngươi cứu ta. Nói vừa dứt câu hắn lại phun ra một ngụm máu lớn, sinh cơ trong người nhanh chóng tiêu tan hơn nữa. Thái tử điện hạ đúng là hiểu ý của ta. Hàn Vũ Thiên thân ảnh như quỷ mị từ bên ngoài kết giới bước vào, thoáng chốc vài bước đã tới bên cạnh hai người. Công Tôn Vương Minh định mở miệng thì Hàn Vũ Thiên một tát đã đánh hắn bay thẳng vào tường, phun ra một ngụm máu tươi không thể đứng dậy được nữa. Công Tôn Vô Quá giơ tay lên về phía Công Tôn Vương Minh thì cánh tay không biết từ khi nào đã bị Hàn Vũ Thiên chặt đứt, cơ thể của Công Tôn Vô Quá đã mất đi cảm giác như đã đến điểm cuối của sinh mệnh, liền ngửa đầu cười lớn nói, thật thảm.
Hại,
thật thảm hại mà, ta sẽ chết như vậy sao? Hàn Vũ Thiên lấy ra một chiếc lá chứa đầy sinh mệnh lực đặt lên trán của Công Tôn Vô Quá, chỉ trong thoáng chốc sinh cơ rồi rào ạt chuyển vào trong cơ thể hắn, hai tay bị đoạn cũng mọc lại nhanh chóng, nhưng Hàn Vũ Thiên khóa chặt chuyển động của hắn nói, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chết dễ dàng như vậy sao? Hàn Vũ Thiên chỉ cần dùng một ý niệm, tứ chi của Công Tôn Vô Quá lập tức bị nghiền nát, cơ thể quằn quại trên mặt đất, nhưng vì chiếc lá sinh mệnh ở giữa trán mà không ngừng khôi phục thương thế, hắn lại đánh lên ngàn băng châm ghim vào từng huyệt đạo trên thân Công Tôn Vô Quá nói, giết ngươi bây giờ còn quá sớm, sau này trở thành con tốt thí cho ta thôn vệ Phúc Hải Thánh Quốc đi. Hàn Vũ Thiên dùng hấp lực kéo Công Tôn Vương Minh lại rồi điểm hai đạo ấn ký lên mi tâm của Công Tôn Vương Minh và Công Tôn Vô Quá nói, chỉ cần một trong hai ngươi phản bội bổn cung chủ thì kẻ còn lại ắt phải bị phản vệ, cái chết này sẽ đau đớn và từ từ đến khi nguyên hồn tan rã vĩnh viễn không thể luân hồi. Hàn Vũ Thiên quay đầu bay đi, toàn bộ vong linh thành đô cũng hóa thành hắc vụ bị hắn hấp thu vào cơ thể, mặt đất chỉ còn hai huynh đệ Công Tôn Vô Quá và Công Tôn Vương Minh đang dịu nhau tiến đến chỗ của đám người Thánh Quốc hội hợp. Chiến trường phía bên này rất nhanh đã được giải quyết gọn gàng mà các tù nhân bị bắt lại đương nhiên thứ đón chờ bọn chúng là cái chết. Hàn Vũ Thiên đứng ở giữa hư không đưa mắt nhìn xuống hàng vạn tù binh bị bắt trói bên dưới mặt đất nói, nếu đã không có chỗ cho các người dung thân vậy thì hãy trở thành những chiến binh trung thành nhất với ta, vong linh đoạt phách cấm hồn và linh phong. Vong linh thành đô hiện ra vô số oan hồn từ bên trong rít gào mới tới, điên cuồng kéo hồn của đám tù binh vào trong thành đô quỷ dị phía trên trở thành một phần oán hồn của thần thành. Hàn Vũ Thiên dặm chân hắc ám túa ra cắn nuốt thân thể vô hồn hóa thành ma thi đứng nghiêm chỉnh như một đại quân được tôi luyện qua vô số trận chiến khốc liệt. Tinh Cổ Nguyên thấy được cảnh này sắc mặt trầm xuống không ít nói, ngươi không giết bọn chúng mà biến toàn bộ thành oán hồn và thi thôi, thủ đoạn thật tàn nhẫn không kém cổ tà thần. Hàn Vũ Thiên yên lặng không đáp, chỉ thấy Tinh Cổ Nguyên xoay người lắc đầu thở dài rồi hóa thành hào quang thoát ra khỏi cơ thể của Tinh Khả Như nhập vào tinh linh cổ thần thụ phía trên, giọng vang vọng nói, ta sẽ trở thành hồn linh cho tinh linh cổ thần thụ bảo hộ các ngươi, nhưng khi đại chiến hắc ám lần nữa giáng lâm hãy tự mình lo liệu lấy. Nói rồi Tinh Cổ Nguyên hóa thành quang sắc dung nhập cùng với tinh linh cổ thần thụ vốn ảm đạm nay lại nổi lên sinh khí bừng bừng, cành lá bắt đầu xanh tốt dễ cắm mỗi lúc một sâu làm cho nguyên khí và nguyên tố bên trong tinh linh tổ giới gia tăng mạnh mẽ. Tinh Khả Như và các tộc nhân tinh linh tộc đồng loạt quỳ gối nói, cung thỉnh lão tổ. Hàn Vũ Thiên ngồi cùng đám người cao tầng tinh linh tộc, Thái Hư Cổ Chủ Đế, Thanh Ảnh Loan và bốn vị tông chủ dẫn đầu nhân tộc bắt đầu phân chia tài nguyên. Khoảng 2 ngày thì hắn một đường tiến thẳng về phía Xích Bích Thần Thành với tốc độ cực cao. Đám người Tô Lăng Giới thì tập trung lại một chỗ chuẩn bị tiến vào Thái Hư Thần Vực nơi mà Thái Hư Cổ Trùng Đế sinh sống. Đây chính là điều kiện mà mấy người trẻ tuổi đặt ra. Thái Hư Thần Vực đâu đâu cũng là bảo vật cầu đạo hay đột phá nơi thích. Hợp nhất chỉ có lãnh địa của Cổ Trùng, Hàn Tôn sẽ là người dẫn đầu Hỗn Nguyên Thánh Quốc lịch luyện ở Thái Hư Cổ Vực, cơ duyên sẽ luôn đi cùng với nguy hiểm trùng trùng. Hàn Vũ Thiên để lại trọng trấn chung cho Kiều Tuệ Châu và Xích Bích Hỏa Linh cho Hàn Diệp, dù sao thì cả hai là hài tử của hắn không được để xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Hàn Vũ Thiên dàn xếp mọi chuyện mới rời khỏi tinh linh tổ giới hướng thẳng tới Xích Bích Thần Thành một đường bay đi. Vũ Lâm Nhàn nhìn tấm lệnh bài lóe lên hai chữ vạn niên trong tay nhớ lại lời của Hàn Vũ Thiên. Sau này rời khỏi chân một thổ giới, các ngươi có thể dùng lệnh bài tới vạn niên cung tham ngộ đại đạo một lần, tùy thuộc vào cơ duyên và cảm ngộ thì các ngươi sẽ nhận được những sự biến hóa khác nhau. Chu Trúc bên cạnh khoác tay của Vũ Lâm Nhàn nói, Thiên Thần Điện chúng ta nội tình vượt xa Hỗn Nguyên Thánh Quốc rất nhiều, muội muội vẫn còn để trong lòng lời của vị cung chủ trẻ tuổi kia sao? Vũ Lâm Nhàn cất ngọc bội vào trong không gian chứa vật cười nói, vạn niên cung xuất hiện nhiều cường giả trí tổ và thiên tài trẻ tuổi như vậy, thì không có chút tò mò sao? Dù sao thì chúng ta tới đó một chuyến cũng không mất mát gì lớn, tìm hiểu một chút cũng hay. Hàn Vũ Thiên cùng với Chu Minh sau một tháng cũng trở về Xích Bích Thần Thành, Chu Nhật Hạ còn chưa kịp tiếp đón thì trên bầu trời xuất hiện bốn đạo hào quang tương tự Xích Bích Thần Hỏa phía trên đỉnh đầu, Xích Bích Vô Hạn Thần Hỏa, Nhật Hoàng Vô Hạn Thần Kim, Mệnh Tuyền Vô Hạn Thần Mộc, Địa Tinh Vô Hạn Thần Thổ và Lưu Ly Vô Hạn Thần Thủy, năm đạo bản nguyên xoay tròn giữa bầu trời tạo thành khí tức ngũ hành tương sinh tương khắc không ngừng biến hóa, Hàn Vũ Thiên ở giữa trung tâm tay kết pháp, quyết không ngừng biến hóa ngàn vạn đạo căn giữa hư không. Thất tình lục dục vô tình tuyệt tình sinh tử luân hồi nhân quả thiên đạo địa đạo kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng ám quang. Chưa đủ, bản nguyên thế giới gần như chứa được vạn đạo và pháp, nếu ta không thể tìm ra căn nguyên thì không thành lục thể. Sáng thế thần kiếm đột nhiên hiện lên ánh sáng lóe thành một đạo thân ảnh trẻ tuổi khí tức bất phàm chính là Nhạc Lạc chủ nhân đầu tiên của thần kiếm sáng thế thần chủ, Nhạc Lạc linh hồn cũng đã khôi phục gần như hoàn hảo sau trận chiến ở tinh linh tổ giới, Hàn Vũ Thiên dùng hồn tộc để khôi phục linh hồn cho thần kiếm cũng xem như là giúp Nhạc Lạc thức tỉnh tu vi nửa bước thần hoàng sắp trở về thời kỳ đỉnh phong, hắn quan sát Hàn Vũ Thiên một lúc mới rạch một đường vào trong hư không bàn tay. Nắm chặt một vật gì bắt đầu kéo ra. Các hạ là ai? Sao lại lấy bảo vật của ta? Hự. Âm thanh bên trong kia gào thét có vẻ như bất lực lại nghe tiếng phun ra máu tươi kịch liệt hiển nhiên đã bị trọng thương. Nhạn Lạc lấy ra chính là cấm luật giới chỉ của dị tộc đại thiên thế giới, hắn lại điểm lên từng luồng khí tức hủy diệt từ trên cấm luật giới chỉ hiện lên lan tràn bao phủ hết thể ngũ hành vào trong, cùng lúc đó sáng thế thần kiếm cũng tương tự phóng ra sáng thế chi lực trái ngược với hủy diệt là sáng tạo, Nhạn Lạc bàn tay bóp lại hủy diệt và sáng tạo hóa thành quả cầu bao. Bọc ngũ hành bản nguyên và Hàn Vũ Thiên vào giữa nói, ta chỉ có thể giúp ngươi được tới bước này, luyện thể thành hay bại chỉ dựa vào khả năng của ngươi. Nhạn Lạc vung tay tạo thành kết giới ngăn cản toàn bộ sinh linh tiến vào phủ thành chủ bao gồm cả Chu Minh cũng không ngoại lệ. Đứng trước tồn tại có thể một kích dễ dàng bóp chết mình như Nhạn Lạc thì ngay cả lão đầu Chu Minh cũng không dám vọng động mà chỉ biết ở ngoài chờ đợi. Hàn Vũ Thiên mở bừng mắt đồng tử chuyển hóa thành bông tuyết, hủy diệt và sáng tạo tựa như ngọn lửa không ngừng tôi luyện ngũ hành từng bước tạo thành. Hủy diệt là hắc vực vô biên, nuốt chửng mọi tạp chất, nghiền nát cho đến tận cùng bản chất. Sáng tạo là quang minh khởi nguyên, tái sinh từ cho tàn, nào nặn hình thái mới từ cốt lõi thuần khiết nhất. Ngũ hành bản nguyên bị cuốn vào trong lò, thần hỏa đun chảy, thần kim tinh luyện, thần thổ đúc khung, thần thủy điều hòa, thần mộc thổi vào sinh cơ. Mỗi một bước, không gian chung quanh rung động như bị xé nát, pháp tắc ngũ hành toàn bộ túi đầu thuật phục, dung nhập vào huyết đục bắt đầu đúc khung. Thời gian trôi qua 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng kéo dài đến khi tuyết rơi phủ lên đại địa, đúng là tuyết rơi ở Xích Bích thần thành điệu mà mấy chục vạn năm qua chưa từng xảy ra. Tuyết này rơi xuống hỏa địa lại không tan cũng không làm cho hỏa diễm thiêu đốt vạn năm bị suy tàn, từng tu sĩ đều cảm nhận được cái lạnh thấu của mùa đông lại đan xen cùng cảm giác nóng bức của mùa hè, băng hỏa tương khắc giờ lại tương dung làm ai cũng là kinh ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra mà trong quả cầu được hình thành từ bị diệt và sáng tạo. Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng cuối cùng cũng mở bừng đôi mắt nhìn lấy cổ nhục thân đã đúc thành hình ngay trước mắt. Ta đương nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở ngũ hành, tương lai vẫn còn muốn bộ nhục thân này đạt tới hoàn mỹ, thế nên Hàn Vũ Thiên tay kết pháp quyết từng đạo ma văn và thần văn bao phủ lấy nhục thân và sau cùng là kim văn huyền diệu, âm sát, Dương Thiên và Nhân Hoàng ba đại đạo được hắn tu luyện đến hoàn mỹ đang từ từ dung nhập vào trong ngũ hành nhục thân. Hắn đột nhiên cảm ứng được nguy cơ lập tức quay đầu một đường lưỡi hái xoẹt ngang qua làm rách một bên má phải của Hàn Vũ Thiên. Một bóng dáng nữ tử kiêu kỳ chậm rãi xuất hiện ngồi trên thân lưỡi hái hai đầu mỉm cười tà dị nói: Tiểu tử, lâu rồi không gặp. Nhỉ? Mái tóc sáng khói y phục màu tìm quỷ mị như yêu như ma thân hình đầy đặn ngồi trên tử vòng chu hiếm không ai khác chính là Mị Dung lúc trước Hàn Vũ Thiên đã giao thủ qua lúc còn ở Bích Ly Tông. Hàn Vũ Thiên sắc mặt không đổi nhìn lấy Mị Dung thản nhiên nói: Ngươi không phải chân thể mà chỉ là một đạo tinh thần được kiểm lên thần hồn của ta thôi. Đợi khi ta đột phá thần cảnh sẽ xuất hiện một kích phá đạo tâm, đúng là thủ đoạn có chút độc ác. Mị Dung che miệng cười đôi mắt không giấu nổi vẻ hạnh phúc nói: Ngươi làm kế hoạch của ta thất bại, đương nhiên ta cũng sẽ không thể để ngươi yên ổn phát triển được. Tử vong tử cực nguyền chú ấn là một loại nguyền rủa cấp thần mà ít kẻ có thể phá giải hay phát hiện được, vừa công kích tinh thần lại vừa tàn phá linh hồn rất thích hợp để tiêu diệt những tài năng trẻ như ngươi nhỉ? Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói: Nếu như ngươi xuất hiện sớm hơn hoặc là chân thể tự mình tới thì ta có lẽ sẽ phải kiên rẻ vài phần. Đáng tiếc đợi tới khi linh hồn bản cung chủ đã bước vào thần cảnh mới xuất hiện thì đã muộn rồi. Mị Dung vẻ mặt có chút bất ngờ nói: Linh hồn đột phá, ngươi lại có thể ngăn cản được cảm ứng của tử vong tử cực nguyền chú ấn, thủ đoạn nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt bình thản không xem đó là một chuyện gì to tát. Mị Dung hừ lạnh tay cầm lưỡi hái xoay vòng chém ra một đạo tử cực thần quang như có thể cắt chém mà bật. Tử cực thần đạo quang. Hàn Vũ Thiên chỉ giơ tay lên bóp mạnh đã phá hủy tử cực thần đạo quang, một tay xuyên thẳng ngực nàng thản nhiên nói: Đợi khi ta xong chuyện thì sẽ tìm tới chân thân của ngươi tính sổ, cố gắng tu luyện cho tốt đến khi bổn cung chủ đại giá quan lâm. Mị Dung từ từ tan biến nở ra một nụ cười quỷ dị nói: Ta sẽ đợi ngươi. Hàn Vũ Thiên vung tay bầu trời xuất hiện một cái trận pháp băng tuyết xoay chuyển từ từ xuất hiện một đầu thần long chính là Hàn Long Nguyên Thánh một trong Tam Đại Long Tổ. Hàn Long Nguyên Thánh trong mắt xuất hiện một tia linh tinh cất giọng nói: Tiểu tử, ngươi vẫn còn sống sao? Hàn Vũ Thiên ôm quyền túi đầu một cách cung kính nói: Đã lâu không gặp rồi nhỉ? Lão Long. Ha ha ha, ngươi triệu hồi được long hồn của ta đến là có chuyện gì? Hàn Vũ Thiên chỉ về bộ nhục thân đang không ngừng biến hóa nói: Ta cần long hồn cùng với băng tuyết của lão Long để ổn định bộ nhục thân đó. Hàn Long Nguyên Thánh gầm lên một tiếng vạn vật như đông kết ngay cả bộ nhục thân chứa đựng hàng vạn đạo pháp cũng đứng yên không còn lưu chuyển bất kỳ pháp tắc nào nữa. Thần Long bay lượn vài vòng giữa không trung rồi dung nhập vào trong bộ nhục thân đang bất ổn. Long hồn định hình còn băng tuyết khiến cho nhục thân ổn định hình dáng. Lão phu đợi ngươi trở về. Âm thanh của Hàn Long Nguyên Thánh vang vọng giữa đất trời. Hàn Vũ Thiên bước từng bước giữa không trung hóa thành ánh sáng từ từ dung nhập vào trong cơ thể vừa lúc thành. Nhạn lạc bên ngoài an tĩnh bảo hộ cũng đã được 1 năm cuối cùng cũng hóa thành đốm sáng bay trở về sáng thế thần kiếm mà bên cạnh còn có một tấm lệnh bài truyền thừa. Quả cầu nứt toát rơi vỡ như tấm kính để lộ ra một nam tử tóc trắng đứng giữa không trung một thân áo bào màu lam cùng đôi mắt màu lam sinh động. Hàn Vũ Thiên một bước đạp ra những mảnh vỡ rơi rất đột nhiên tan biến hóa thành năng lượng dung nhập vào cơ thể của hắn. Hàn Vũ Thiên giở tay thu cấm luật giới chỉ vào trong túi chữ cũng thu sáng thế thần kiếm vào trong tay bên cạnh còn lệnh bài cùng giọng nói của Nhạn Lạc vang lên: Đây là sáng thế kiếm quyết của bổn tọa, ngươi nếu gặp được truyền nhân thích hợp thì hãy để hắn kế thừa ý chí của ta làm sáng thế thần chủ đời kế tiếp. Hàn Vũ Thiên thu kiếm và treo lệnh bài bên hông cười nói: Ta đương nhiên không phụ sự ủy thác của tiền bối. Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn cuối cùng thì đoàn người Hỗn Nguyên Thánh Quốc cũng đã trở về từ Thái Cổ Thần Vực mà trên người của một số đệ tử cũng xuất hiện biến hóa rất lớn, đúng như lời đồn nơi đó chứa đựng vô số cơ duyên có thể thay đổi vận mệnh của một tu sĩ. Tiểu Tuệ Châu lập tức phóng ra khỏi thuyền hạm ôm chầm lấy Hàn Vũ Thiên nói: phụ thân, người cuối cùng cũng trở lại rồi. Hàn Diệp theo sát phía sau nhưng lại không dám tới gần thì Hàn Vũ Thiên kéo cả hai đứa con lại ôm vào lòng nói: Hai tử ngoan, sau khi đến Thái Hư Thần Vực thì hai con đã tiến bộ không ít nhỉ? Mẫu thân nếu biết được sẽ rất vui mừng.